Chương 317, Thần Tiên Đinh Dần chương 317, Thần Tiên Đinh Dần ở đằng kia vị dần dần ra đi lão nhân mở miệng về sau, đối diện vị kia tóc mai điểm bạc nam tử trung niên, lại tựa như chỉ độn, chờ mặc nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Nam tử trung niên chậm rãi co lại hai chân, hai tay kết xuất một đạo cổ lao ấn ký, sau đó nhắm mắt lại, cả người lâm vào huyền chi lại huyền không linh cảnh giới. Cũng liền vào lúc này, toàn bộ điên đảo sơn đều tùy theo chấn động không ngừng, trên đỉnh núi bức kia tinh thần đồ tùy theo chiếu sáng rạng rỡ. Trên trời phong vân đột biến, rõ ràng là trời sáng ban ngày, vậy mà trong nháy mắt chuyển biến làm nặng nề dạ mạc. Mênh mông vô bờ trong màn đêm, đầu tiên là có một hạt ánh sáng xuất hiện, sau đó chính là mấy chục hạt ánh sáng theo sát phía sau, sau đó chính là trên trăm hạt, hơn ngàn hạt. Thẳng đến toàn bộ dạ mạc đều lấp lóe đầy sao, hóa thành một bức tinh thần đồ. Trên trời tinh hà lấp lóe không ngừng, trong đó có nhất là chú mục bảy ngôi sao, quang mang tím nhất. Bảy ngôi sao lấy bắt đầu thất tinh bộ dáng, xoay quanh chân trời. Nam tử trung niên bóp ấn tại tâm ở giữa, sau đó chậm rãi đẩy cách đỉnh đầu phía trên. Có ba đạo chân khí hội tụ hướng nam tử chỗ mi tâm, mơ hồ có tam hoa tụ đỉnh tư thế. Nhóm tinh theo xoáy, nhật nguyệt đưa chiếu. Âm dương giao thế, điên đảo bản tôn. Sau một khắc, điên đảo sơn bên trên lấy đá vụn khảm nạm ra bức kia tinh thần đồ chậm rãi chuyển động, trong đó kia bảy viên đại biểu bắt đầu thất tinh bảo thạch, tùy theo toát ra hào quang áo ánh. Nay tấm đỉnh núi tinh thần đồ càng chuyển càng nhanh, thẳng đến toàn bộ đỉnh núi đều hư ảnh. Trên trời bắt đầu thất tinh dường như nhận tác động, sau đó lấy nghịch phương hướng xoay tròn, gào thét không ngừng. Nam tử trung niên đối diện vị lão nhân kia, lúc này giống nhau lấy hai tay kết ấn, lại là cùng mình sư tôn tương phản, lên một nghịch ấn. Trần Huy bật đượng, bắt đầu đảo ngược. Thần thông chứng đạo. Ông. Sau một khắc, vị này dần dần già đi lão nhân trong nháy mắt càng thêm giàn mua, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại. Mà lão nhân đối diện nam tử trung niên, nguyên bản tóc mai điểm bạc tóc lại dần dần chuyển thành đen nhánh. Theo dưới thân bắt đầu càng chuyển càng nhanh, vị lão nhân này da thịt vậy mà bắt đầu tăng dã, huyết nục đều hóa thành cho tàn, dần dần chỉ còn lại một bộ không xương. Mà vị trung niên nam tử kia, lúc này thế mà một lần nữa tỏa ra sự sống, trên mặt nếp vốn rút đi, vậy mà chuyển biến làm non mềm da thịt, cuối cùng trở thành một thiếu niên bộ dáng. Oanh! Toàn bộ điên đảo sơn đạo khí trong nháy mắt phun ra ngoài. Nguyên bản áp chế mấy chục năm, ẩn nấp tại biển mây ở giữa điên đảo sơn, giờ phút này trong nháy mắt đứng vững tại nhân gian. Mà giờ khắc này trên người thiếu niên gông xiềng trong nháy mắt xuống nát, một thân đạo khí kềm nén không được nữa. Vô hình gông xiềng trong nháy mắt vỡ nát. Vị thiếu niên này bộ dáng nam tử bước vào thiên nhân cảnh. Nguyên bản tinh tượng đồ dần dần tiêu tán, điên đảo sơn huyễn tượng cũng theo đó đình trệ. Thiếu niên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem tự thân cuối cùng một phần ô uế phun ra. Giờ phút này thiếu niên một thân kinh mạch đóng ánh sáng long lanh, thân thể như là không tì vết bạch ngọc. Mà vị kia tự xưng đồ đệ lão nhân, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành một bộ khung xương, liên quan huyết đục cùng nội tạng đều tan ra không còn. Thiếu niên nhìn xem cỗ này khung xương, chậm rãi đưa bàn tay đặt ở khung xương đầu lâu phía trên. Đại đạo đã thành. Sau một khắc, cỗ này khung xương tùy theo hóa thành cho bụi. Trải qua 120 năm, cuối cùng thành thần tiên đại đạo. Cũng liền vào lúc này, có người phá vỡ điên đảo sơn bình chướng, trực tiếp hiện thân đỉnh núi. Nữ tử hốc mắt thâm thúy, khuôn mặt một nửa là thanh xuân tiểu nữ, một nửa khác lại là mênh mang lão phụ, khuôn mặt vô cùng kỳ dị. Giờ phút này vị nữ tử ánh mắt khiếp sợ nhìn xem đỉnh núi thiếu niên lẩm bẩm nói, Đinh Dần, ngươi thật thành. Đinh Dần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này đã là thiếu nữ lại là lao hầu nữ tử, ánh mắt đạm mạc. Liên Nhi, ta đã chứng đạo thần tiên. Lý Mộc Liên ánh mắt chấn động, lẩm bẩm nói, vì cái gì Đinh Dần chỉ là thở thật dài, nói rằng, Liên Nhi, ngươi sư đệ bây giờ đã hóa thành tinh thần. Lý Mộc Liên ánh mắt dần dần điên cuồng, cắn răng nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đinh Dần nhìn xem Lý Mộc Liên một nửa thiếu nữ một nửa lao hầu khuôn mặt, thở thật dài, nói rằng, đáng tiếc, lúc trước ngươi chọn sai đường. Lý Mộc Liên thân hình trong nháy mắt vọt tới Đinh Dần trước mặt, hai tay trực tiếp cắm vào Đinh Dần ngực, đột nhiên kéo một cái. Lập tức Đinh Dần ngực trực tiếp bị xé mở, trong đó không rảnh kinh mạch bại lộ hoàn toàn. Lý Mộc Liên điên cuồng xé rách lấy Đinh Dần kinh mạch tim phổi, ý đồ đem cỗ này thần tiên thể phách hoàn toàn xé nát. Đủ. Đột nhiên một tiếng đạm mạc tiếng nói vang lên. Sau một khắc, nguyên bản đã bị xé nát thân thể Đinh Dần, vậy mà chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Bị kéo ra kinh mạch quy về thể nội, bị xé nát ngực dần dần khép lại. Đinh Dần chỉ là đưa tay một chút, chỉ tại Lý Mộc Liên mi tâm. Phanh. Lý Mộc Liên chỉ cảm thấy trên người có vô hình vĩ lực chút xuống, trong nháy mắt liền bị giảm xuống đất. Lý Mộc Liên ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nói, Đinh Dần, thế mà thật để ngươi đổi kịp. Đinh Dần chậm rãi gật đầu, nói rằng, trời trợ giúp chi. Lý Mộc Liên hai tay gắt gao bắt lấy chính mình gương mặt, ý đồ đem trương này quỷ dị khuôn mặt kéo xuống, năm ngón tay đâm thật sâu vào da thịt. Vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì ta muốn biến thành bộ dáng này? Rõ ràng ngươi ta đều là trung tu cùng một đại đạo. Đinh Dần ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, nói mặc dù cùng, đường có khác. Ngươi sư đệ ngắn ngủi 50 năm liền già yếu đến cực hạn, có thể như cũ lưu tại Điên Đảo Sơn giúp ta một chút sức lực. Nếu không phải ngươi sư đệ nghịch ấn, vi sư cũng sẽ không phá vỡ gông xiềng. Lúc trước Lý Mộc Liên tại Điên Đảo Sơn bên trên tu hành, bất quá 30 năm cũng đã già yếu là lao hầu bộ dáng. Cuối cùng Lý Mộc Liên lựa chọn một con đường khác, ý đồ trực tiếp lấy Điên Đảo tinh thần đổ đến quay về tuổi trẻ. Chỉ là đáng tiếc Lý Mộc Liên thất bại, một nửa khuôn mặt chuyển thành thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, có thể một nửa khác lại vẫn như cũng là lao hầu. Nhìn xem lúc này phản lão hoàn đồng Đinh Dần, Lý Mộc Liên trong ánh mắt khó mà che giấu ghen ghét. Đinh Dần lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, thiên mệnh mà thôi. Thế nhưng ngay tại sau một khắc, Lý Mộc Liên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười to khuấy động tại Điên Đảo Sơn, càng thêm điên cuồng. Ha 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 ha. Khó trách, khó trách. Lý Mộc Liên giờ phút này điên cuồng chỉ vào Đinh Dần mi tâm, cười to nói, thiên nhân cảnh ha 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 ha. Tại Điên Đảo Sơn đợi chừng 120 năm, rốt cục chờ đến Lưu sư đệ, cuối cùng là nhường hắn giúp ngươi bù đắp đại đạo, thay thế cuối cùng một đạo kiếp nạn. Đinh Dần lại là vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh nói, thành đạo sinh, thành đạo chết. Lưu Xuyên là lão phu bù đắp cuối cùng đại đạo, thay thế cuối cùng một đạo đại kiếp, là cam tâm tình nguyện. Lúc này Lý Mộc Liên tiếng cười đình trệ, sau đó híp mắt nhìn về phía Đinh Dần. Cũng là để ngươi gặp phải thời điểm tốt, chỉ là mới tinh thiên hạ võ vận tiếp phần, còn chưa đủ để ngươi phá vỡ cuối cùng một đạo gông xiềng a. Nguyên nhân chân chính là vị kia thiên hạ đệ nhất bị trấn áp đi. Đinh Dần lại là vẻ mặt như thường, từ tốn nói, thiên cho không lấy, tất nhiên chịu tội lỗi. Đây là ý trời khó tránh. Chương 318, Vũ Châu Vương đến thăm nhà Thanh Sơn. Chương 318, Vũ Châu Vương đến thăm nhà Thanh Sơn. Đinh Dần cũng chưa giấu giếm, ngay thẳng nói, mới tinh thiên hạ võ vận tiếp phần tới, võ vận rơi vào nhân gian, người người nhưng phải đại cơ duyên. Thế gian thiên nhân cảnh vốn là có số, bây giờ đang gặp phải võ vận tiếp phần, chân long trúc tân dẫn đầu chứng đạo thần tiên. Nguyên bản chiếm cứ võ đạo đỉnh đến mấy vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư, đem võ vận chặn lại hơn phân nửa, lão phu tại Điên Đảo Sơn đau khổ chờ đợi, rốt cục đợi đến cơ hội này. Mới tinh thiên hạ giáng lâm, võ vận tiết phần mở ra. Ngàn năm trước bị đạo tổ tại Trạm Long Sơn núi chém giết chân long trúc tân, bởi vì đạo tổ lưu tình, tại mới tinh thiên hạ có thể chuyển thế trọng sinh, dẫn đầu chứng đạo thiên nhân cảnh, thành tựu thế gian duy nhất chân long. Nguyên bản tại Đạp Minh Sơn lôi kiếp giả chết Lâm Hắc, bay về thiên nhân cảnh đại tông sư, lần nữa chiếm cứ đệ nhất thiên hạ vị trí. Lần thứ hai đi qua sinh tử một đường giới huyền vũ lama, có thể tiến thêm một bước, khởi tử hoàn sinh, chỉ nửa bước bước vào tiên nhân đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có tọa trấn Võ Thánh Sơn Võ Cắt Chân Dương Võ Thánh, bây giờ thân ở hải ngoại tham tiên kiếm đạo đại tông sư Hàn Đàm Kiếm Tiên, lại có là đi khắp thiên địa vô câu vô thúc Tiêu Giao Tán Nhân. Thiên hạ đệ nhất Lâm Thác, Huyền U Lama, Chân Dương Võ Thánh, Hàn Đàm Kiếm Tiên, Tiêu Giao Tán Nhân, Chân Long Trúc Tân. Lúc trước giữa thiên địa khoảng chừng 6 vị thiên nhân cảnh đại tông sư, trong đó Huyền U Lama cùng Lâm Thác cùng là thiên nhân cảnh cảnh giới đại viên mãn. 6 vị thiên nhân cảnh đại tông sư đứng ở võ đạo đỉnh phong, cắt đứt thiên hạ võ vận. Đinh Dần dù là đã kẹt tại huyền thần cảnh đỉnh phong trọn vẹn 100 năm, lại có đồ đệ Lưu Xuyên vì đó bù đắp đại đạo, thay thế cuối cùng một kiếp, có thể như cũng không gặp được chứng đạo thời cơ. Nhưng cuối cùng, cái này chứng đạo thời cơ, theo một năm trước trận kia khoáng thế đại chiến kết thúc, cũng chính thức rơi vào Điên Đảo Sơn bên trên. Nửa bước tiên nhân Huyền Vũ lão ma thân tử đạo tiêu, thiên hạ đệ nhất Lâm Thác bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Hai vị thiên nhân cảnh đại viên mãn đại tông sư, đồng thời bị đá rời núi đỉnh. Đinh Dần xa xa nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, chậm rãi nói rằng, vị này thiên hạ đệ nhất bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn, nhân gian võ vận bị ngăn cách bên ngoài, chống ra một cái đại bị đưa. Vị này thiên hạ đệ nhất chiếm cứ võ đạo thủ vị, cho dù là không đi tận lực tu đạo, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, thiên hạ phần thứ nhất võ vận cũng trước muốn hướng chạy người kia. Có thể theo Lâm Thác bị trấn áp, Huyền Vũ lão ma thân tử đạo tiêu, đỉnh núi trực tiếp chống đi hai cái đại bị đưa. Đinh Dần chờ đến cái này trăm năm khó gặp chứng đạo thời cơ. Võ vận tiếp phần đến, vốn là mở rộng đỉnh núi vị trí, lại có hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư rời khỏi, khiến cho bây giờ đỉnh núi cực kỳ rộng rãi. Vẹn vẹn chỉ có 4 vị thiên nhân cảnh võ đạo đại tông sư chiếm cứ. Tiêu Giao Tán Nhân không vào phàm trần, liền lại là đem một chân nhường ra đỉnh núi, không đi chiếm cứ võ đạo vị trí. Đinh Dần mới nhờ vào đó một lần hành động bước vào tiên nhân cảnh. Lý Mộc Liên nụ cười dữ tợn, cười nói, Đinh Dần khổ đợi 120 năm, rốt cục vẫn là chứng đạo thần tiên. Đinh Dần lộ ra ý cười, sau đó chỉ là đưa tay một chỉ. Cả tòa Điên Đảo Sơn tinh thần đồ vậy mà tự hành chuyển động, trong đó bắt đầu thất tinh càng là sặc sỡ lóa mắt. Cả tòa Điên Đảo Sơn đạo khí xông thẳng tới chân trời, dường như thẳng tới bắt đầu mới bằng lòng bỏ qua. Đến tận đây, mới tinh thiên hạ lại nên đón một vị thiên nhân cảnh đại tông sư. Vũ Châu, nhà Thanh Sơn, thượng quan thế gia. Xem như Vũ Châu số một võ học thế gia, tại đã từng Vũ Châu thứ nhất tiểu phong tử không hiểu thấu biến mất về sau, nguyên bản Vũ Châu thứ hai thượng quan Đu Mã cũng thuận thế đưa thân Vũ Châu vị trí thứ nhất. Mà thượng quan Đu Mã đã từng được một phần thời cơ, trải qua mấy năm đã là huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư. Thượng quan gia trong đường, trên cùng cung phụng có 3 cái bài vị, là thượng quan thế gia đã chết đi tiên tổ. Trừ cái đó ra, chính là bây giờ thượng quan gia người cầm quyền, thượng quan Đu Mã. Thượng quan Đu Mã khác một bên, là đã tạ thế thượng quan Nhai Bia bài vị. Lúc này thượng quan thế gia thiếu công tử, thượng quan Chiêu lẻ loi một mình đi vào trong đường. Thượng quan Chiêu bây giờ đã còn lâu mới có được lúc trước ương ngạnh, những năm này từ đầu đến cuối đều là trầm mặc ít nói. Thượng quan Chiêu cầm trong tay 3 nén hương, đứng tại thượng quan Nhai Bia trước bài vị, cung cung kính kính bái 3 lần, sau đó cắm vào lư hương bên trong. Tự thượng quan Nhai Bia sau khi chết, hàng năm thượng quan Chiêu đều sẽ một người đến đây quỳ lạy dâng hương. Vị này đã từng kim thân cảnh tông sư, bởi vì thượng quan Chiêu rách dưới mưu đồ, tại U Châu biên cảnh bị hái mai các mặc ngư lấy đi đầu lâu. Không có đạt được tâm tâm niệm niệm hạ ba kiếm, bị nhường thượng quan Nhai Bia đậu vào tính mệnh. Thượng quan Chiêu nhắm đôi mắt lại, chậm rãi quỳ gối thượng quan Nhai Bia trước bài vị, rất cung kính dập đầu. Cũng liền tại thượng quan Chiêu đứng dậy thời điểm, từ đường bên ngoài đã có người yên lặng chờ đợi. Thượng quan Chiêu phát giác được sau lưng khí tức, đột nhiên quay đầu, liền thấy được một vị râu ria sồm soàm hán tử đứng tại cổng. Vũ Châu thập đại cao thủ một trong, Trần Huyền. Trần Huyền thúc. Mà vị này từ trước đến nay là lười biếng Trần Huyền, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Trần Huyền nhìn về phía thượng quan Chiêu, chậm rãi nói rằng, đi thôi, thượng quan Đu Mã tại nha Thanh Sơn chờ ngươi. Thượng quan Chiêu hơi sững sờ, lại đột nhiên nhíu mày, hỏi, thế nào? Trần Huyền chậm rãi nhìn về phía nha Thanh Sơn, bình tĩnh nói rằng, nha Thanh Sơn có người tới thăm. Thượng quan Chiêu phát giác được bầu không khí quái dị, khẽ nhíu mày. nha Thanh Sơn có người tới thăm. Lúc này Thượng Quan Chiêu con ngươi co rụt lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Trần Huyền. Chẳng lẽ là? Trần Huyền trọng trọng gật đầu, nói rằng, Vũ Châu Vương, Dương gì? Nha Thanh Sơn, đỉnh núi. Lúc này Trần Huyền đã mang theo Thượng Quan Chiêu đến chỗ này. Đá xanh trên này, ngồi một vị khí thế kinh người, dáng người khôi ngô cao lớn lão nhân. Thượng Quan Thế Gia lão tổ, Thượng Quan Đu Mã. Mà lúc này Thượng Quan Đu Mã bên cạnh còn đứng lấy một vị người mặc áo mãng bảo nam tử tuấn mỹ, Vũ Châu Vương, Dương Dịch. Giờ phút này Thượng Quan Chiêu tiếng lòng căng cứng, chăm chú nhìn vị này khách không mời mà đến. Vũ Châu Vương đến thăm nhà Thanh Sơn. Thượng Quan Thế Gia đã là Vũ Châu thứ nhất võ học thế gia, Thượng Quan Đu Mã càng là Vũ Châu trong giang hồ đệ nhất cao thủ. Bây giờ Vũ Châu Vương vì sao đến thăm nhà Thanh Sơn? Lúc này Thượng Quan Chiêu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng lại sắc mặt không thay đổi, yên lặng đi hướng phía trước. Thượng Quan Chiêu rất cung kính quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba lần, nói rằng: "Bái kiến Đu Mã lão tổ." Thượng Quan Đu Mã cùng Dương Dịch đồng thời quay đầu. Thượng Quan Đu Mã giơ tay lên một cái, nói rằng: "Lên." Lúc này Dương Dịch trên mặt ý cười, nheo lại đôi mắt, cười nhìn về phía Thượng Quan Chiêu. Thượng Quan Chiêu lại là yên lặng cúi đầu xuống, không đi cùng vị này Vũ Châu Vương đối mặt. Thà rằng không nói, tuyệt không nói sai. Lúc này Dương Dịch cười nhìn về phía Thượng Quan Đu Mã, hỏi: "Thượng Quan Đu Mã tiền bối, cân nhắc như thế nào?" Thượng Quan Đu Mã ngoài cười nhưng trong không cười, nói rằng: "Lão phu bất quá là một giới võ phu, trà trộn giang hồ còn có thể, đúng chàng quốc sự, khó tránh khỏi có chút không đủ tư cách." Dương Dịch hai tay bắt sau, vừa cười vừa nói: "Làm sao lại, tiền bối võ học có 102 vũ châu." Thượng Quan Đu Mã chậm rãi nói rằng: "Huống hồ dù là Thượng Quan gia bằng lòng ra tay, trong giang hồ những tông môn khác cũng không nhất định bằng lòng khởi hành." Chương 319, đại biến chương 319, đại biến. Dương Dịch thì là cười nói: "Vũ châu giang hồ lấy Thượng Quan gia cầm đầu, chỉ cần Thượng Quan Thế gia bằng lòng ra tay, chắc hẳn còn lại tông môn không phải việc khó." Một bên Thượng Quan Chiêu đã là mồ hôi lạnh ứa ra, câm như hến. Vị này Vũ Châu Vương sở nói sự tình, dù chỉ là đôi câu vài lời, Thượng Quan Chiêu cũng đoán đại khái. Dương Dịch muốn cho Thượng Quan Thế Gia nhúng tay cùng Tây Mạc quốc chiến. Dương Dịch hai tay bắt sau, chỉ phía Tây, nói rằng: "Năm ngoái mặc dù Thái Hòa cùng Hậu Lương định ra Vũ Châu chi minh, có thể Hậu Lương đều là bọn chuột nhắt, gian trá vô cùng. Bản Vương dám xác định nói, bọn hắn nhất định sẽ xé bỏ minh ước, không tiếc một cái giá lớn phá vỡ Vũ Châu." Dương Dịch tìm tòi trong tay ban chỉ, nói rằng: "Nếu rơi vào tay Hậu Lương sẽ mở Vũ Châu, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhờ vào đó giết vào Trung Nguyên." Thượng Quan Đu Mã cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Như thế quốc sự, há có thể là ta Thượng Quan gia có thể nhúng tay?" Dương Dịch mỉm cười, nói rằng: "Môi hở răng lạnh, Vũ Châu nếu là bị Hậu Lương công phá, Vũ Châu giang hồ cũng biết thụ trọng thương." Thượng Quan Chiêu lúc này dùng sức cúi đầu, có thể cái chán lại chảy ra mồ hôi. Bất quá Thượng Quan Chiêu vẫn như cũng là cảm thấy vị này Vũ Châu Vương thật sự là ý nghĩ hao huyền, mong muốn nhường Vũ Châu giang hồ tông môn nhúng tay Hậu Lương cùng Thái Hòa chiến sự, thật là tức cười. Lúc trước Lương Tức hiện thân Vũ Châu, từng đạo thánh chỉ theo Thiên Kinh Thành đưa tới Vũ Châu từng cái tông môn, có thể nhưng vẫn bị toàn bộ không nhìn. Vậy quét Lương Tức chiến dịch, Vũ Châu giang hồ chỉ có số rất ít tán tu ra tay, giống như là Thượng Quan Thế Gia cùng phái Thanh Thành, loại này võ học thế gia cùng danh môn đại phái, đều là ăn ý giả câm vợ điếc. Không nói đến Tiên Đế Dương Chấn Cơ hồ điên cuồng chèn ép giang hồ, hướng các châu trong tông môn xếp vào tiến vào nhiều vô số kẻ đĩa, càng sâu chuỗi trong tông môn đệ tử phản bội tông môn. Vị kia bệnh quỷ Tào Dương Minh giám thị giang hồ, chèn ép các nơi tông môn khí vận, càng là ra tay tàn nhẫn. Mặc dù tại về sau Thiên Kinh Thành cố ý buông lỏng đối giang hồ chèn ép, có thể giang hồ cùng triều đình quan hệ trong đó vẫn như cũng là cực kỳ khó xử. Bây giờ mong muốn nhường bọn này giang hồ võ phu không muốn mạng đi là Thái Hòa mà chiến, quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Dịch dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói rằng: "Nếu là Thượng Quan Thế Gia bằng lòng ra tay, bản vương bằng lòng là Thượng Quan gia đưa tới những năm này thu thập toàn bộ võ học bí tịch, nâng đỡ Thượng Quan Thế Gia trở thành Vũ Châu giang hồ chi chủ, trừ cái đó ra sẽ còn tặng cho Thượng Quan Thế Gia một tòa phúc địa." Thượng Quan Đu Mã nghe vậy cười ha ha, nói rằng: "Vũ Châu Vương hảo lớn thủ bút." Dương Dịch lại là nhẹ nhàng nuốt ven ngón tay, cười ha hả nói: "Bản vương bây giờ tọa trấn Vũ Châu, tóm lại phải làm những gì, không phải sao?" Thượng Quan Đu Mã lông mày nhíu lại, nói rằng: "Dạng này, có thể nếu như lão phu cự tuyệt đâu?" Dương Dịch ý cười càng đậm, chậm rãi nói rằng: "Cự tuyệt bản vương, có thể, nhưng là một cái giá lớn sẽ rất lớn." Thượng Quan Đu Mã nhẹ gật đầu, cười hỏi: "Đây là tại uy hiếp lão phu?" Dương Dịch cười ha ha, nói rằng: "Là, cũng không phải." Thượng Quan Đu Mã lúc này lại là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói rằng: "Lúc tuổi còn trẻ, lão phu từng có một vị bằng hữu, tên là Thượng Quan Vân Thăng." Dương Dịch hơi sững sờ, nhíu mày. Thượng Quan Đu Mã lại là tự mình nói rằng: "Tại lão phu lúc trước sông sáo giang hồ thời điểm, Thượng Quan Vân Thăng cùng lão phu kết bạn mà đi, sinh tử cần nhờ. Lão phu cùng hắn trở về từ cõi chết mấy lần, lưu lạc giang hồ nhiều năm, cùng một chỗ tu hành, phá cảnh, chiến tông sư." Thượng Quan Đu Mã trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng: "Chỉ là đáng tiếc, hắn bước vào huyền thần cảnh thời điểm, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hắn bị lão phu tự tay chém giết." Dương Dịch vẫn như cũng là ánh mắt không hiểu, lại kiên nhẫn nghe. Thượng Quan Đu Mã nheo lại đôi mắt, từng chữ từng câu nói: "Thượng Quan Vân Thăng còn lại một tử, tên là Thượng Quan Vân Mở. Lão phu nhìn tới như mình ra, hao phí tâm huyết vun trồng nhiều năm. Có thể Vũ Châu Vương, ngươi muốn biết kết cục của hắn sao?" Dương Dịch bình tĩnh hỏi: "Là cái gì? Lúc trước cùng một chỗ tung hoành giang hồ bằng hữu di tử, kết quả như thế nào?" Thượng Quan Đu Mã xoay người lại, chỉ vào xa xa một tòa vô danh địa. Thượng Quan Đu Mã chậm rãi nắm tay, cười nói: "Cuối cùng lão phu tự tay đập nát hắn tâm hồn." Lúc này Dương Dịch đột nhiên nheo lại đôi mắt, ánh mắt rung mạnh. Thượng quan U Mã chậm rãi nói rằng, bởi vì hắn biến thành triều đình thám tử, thời gian 6 năm, đem thượng quan thế gia võ học đưa đi thiên kinh thành một nửa. Lúc trước tự tay chém giết tay chân huynh đệ, bây giờ lại tự mình đập nát tay con riêng tâm hồn. 20 năm trước, thượng quan Vân thăng tẩu hỏa nhập ma, bị thượng quan U Mã tự mình chém giết. 20 năm sau, thượng quan Vân mở biến thành đĩa, bị thượng quan U Mã đập nát tâm hồn. Đến tận đây, thượng quan Vân thăng một mạch, hoàn toàn đoạn tuyệt. Thượng quan U Mã nhìn về phía Dương Dịch, cười hỏi, "U Châu Vương, nói cho lão phu, phải nên làm như thế nào?" Lúc này Dương Dịch sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Thượng quan U Mã lộ ra nụ cười, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, "Uy hiếp lão phu, một cái giá lớn mặc kệ lớn bao nhiêu, cứ việc phóng ngựa tới chính là." Dứt lời, thượng quan U Mã trên thân mãnh liệt quyền ý đột nhiên bộc phát. Sau một khắc, một vị thân hình ngũ đoạn huyền thần cảnh tông sư bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Dịch bên cạnh, đem thượng quan U Mã trên thân kia mãnh liệt quyền ý toàn bộ ngăn lại. Vị này thân hình ngũ đoạn huyền thần cảnh tông sư quá to, "Thượng quan U Mã, ngươi điên rồi phải không?" Thượng quan U Mã cười gần nói, "Đối." Hai vị huyền thần cảnh tông sư giằng co, toàn bộ răng núi xanh đều chân khí tán loạn. Thượng quan Chiêu lúc này đã là ngây ra như phỗng, chỉ có thể sững sờ đứng ở phía sau. Dương Dịch đỉnh lấy cỗ này cương mãnh quyền ý, cười gần nói, "Hy vọng thượng quan thế gia không nên hối hận." Siêu. Dương Dịch cùng vị kia tướng ngũ đoạn huyền thần cảnh tông sư đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan U Mã cũng không ra tay ngăn cản, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn về phía nơi xa. Lúc này thượng quan Chiêu đầu óc đã là một đoàn hỗn não, căn bản là không có chút nào suy nghĩ. U Châu Vương Dương Dịch uy bức lợi dụ, yêu cầu thượng quan gia nhúng tay chiến sự. Có thể lão tổ thượng quan U Mã lại, chẳng lẽ thượng quan thế gia muốn phản? Thượng quan U Mã quay đầu nhìn về phía thượng quan Chiêu, nói rằng, "Chiêu nhi, chuyển lời xuống dưới." Thượng quan Chiêu run run rẩy rẩy nói, "U Mã lão tổ ngài, ngài nói." Thượng quan U Mã mỗi chữ mỗi câu nói rằng, "Truyền tin nhường tất cả thượng quan gia tử đệ, toàn bộ trở lại giang núi xanh." U Châu giang hồ lần nữa lâm vào đại loạn. Có thượng quan thế gia dẫn đầu, còn lại giang hồ tông môn nhao nhao giật quần, U Châu Vương Dương Dịch liên tiếp vấp phải trắc trở, không có kết quả mà kết thúc. Một năm về sau, Tây Mạc, Nghi Thủy, Thiên Thanh Điện, nữ đế Lương Tức xé bỏ U Châu chỉ mình. Sau đó đại tướng Ninh Thái dẫn binh 5 vạn tiến đánh U Châu. Đại tướng Ninh Thái là chủ tướng, xuất lĩnh 5 vạn đại quân bay thẳng U Châu biên cảnh trung tâm nhất. Huyền Nhung Khả Hãn bột là trái đem, Cương Tộc Khả Hãn xem như lưu tướng, phân biệt xuất lĩnh 5000 kỵ binh, đánh vào U Châu biên cảnh nam bắc hai bên. Ngắn ngủi 3 ngày, U Châu biên cảnh liền bị xé mở một cái to lớn khe. Ninh Thái dẫn đầu công phá U Châu biên cảnh. U Châu biên quân bị chém giết 4000, kéo dài hơn 10 dặm biên cảnh bị xé thành mấy phần, hoàn toàn sụp đổ. Vị thứ tư Tây Mạc bá chủ, Hậu Lương Nữ Đế Lương Tước, đánh vào Trung Nguyên. Chương 320, lao tới Lương Châu. Chương 320, lao tới Lương Châu. Ninh Thái tự mình dẫn 3000 thiết phù đồ tiến quân thần tốc 300 dặm, một đường cắm vào U Châu. U Châu Vương Dương Dịch bị ép trốn đi Lương Châu. U Châu thích sứ trực tiếp bị chém giết. U Châu biên cảnh bị xé mở to lớn khe, đóng quân biên quân bị chia làm mấy phần, quân lính tăng dã, đành phải hốt hoảng triệt thoái phía sau. Đối với nào về phía U Châu 5 vạn thiết kỵ, U Châu giang hồ tông môn đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Ngắn ngủi 1 tháng, U Châu liền bị Hậu Lương chiếm cứ. U Châu Vương Dương Dịch cũng còn thừa biên quân toàn bộ lui vào Lương Châu. Đánh vào Trung Nguyên, Hậu Lương tại Lương Châu biên cảnh dừng bước, lại như cũ nhìn chằm chằm. Trận này tập kích đánh cực nhanh, U Châu vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản U Châu Chi Minh bị Lương Tức đống nhiên xé bỏ, ngắn ngủi 2 năm liền trực tiếp đánh vào U Châu. Cho dù là đã sớm biết Lương Tức sớm muộn sẽ xé bỏ U Châu Chi Minh, Dương Dịch đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhanh như vậy xé bỏ Minh Nước, mạnh mẽ xâm nhập Trung Nguyên. Tây Mạc, Nghi Thủy, Thiên Thanh Điện. Quốc sư Tào Uyên nhìn xem trong tay theo U Châu truyền đến chỉ báo, thần sắc bình tĩnh. Nguyên bản kế hoạch 5 năm đại chỉnh quân, bị Tào Uyên mạnh mẽ áp xúc tới 2 năm. Ở phía sau Lương chưa chỉnh đốn ra đại quân thời điểm, Tào Uyên liền mệnh Ninh Thái xuất 5 vạn thiết giáp tiến đánh U Châu. Cuối cùng U Châu đội vàng không kịp chuẩn bị cấp tốc xé mở một cái khe. Ninh Thái xuất thiết phù đồ tiến quân thần tốc 300 dặm, mạnh mẽ đánh vào U Châu vương phủ, làm cho U Châu Vương Dương Dịch không thể không trốn đi Lương Châu. Lúc này Triệu Vong Cơ đứng ở một bên, nhìn xem trong tay gián điệp tình báo, cau mày. "Quái." Lúc này Chu Khuê Nguyên nhìn xem cau mày Triệu Vong Cơ, hỏi: "Thế nào? U Châu đại thắng?" Nhờ vào đó sẽ mở Trung Nguyên khe, có gì vấn đề? Triệu Vong Cơ lại là đem phần này gián điệp tình báo để xuống, chậm rãi nói rằng, U Châu giang hồ võ phu, thái độ cực quái. Tây Mạc bởi vì đồ ma lệnh, giết giang hồ không gượng dậy nổi, có thể U Châu trong giang hồ những tông môn kia thế ra, nhưng cũng tựa như biến mất không còn tăm hơi. Tào Uyên lại là cười ha ha, nói rằng, Dương Chấn chèn ép giang hồ quá mức, bây giờ Dương Hách dù là cố ý hòa hoãn giang hồ cùng triều đình quan hệ, cũng lực có thua. Đối với nhóm này giang hồ tông môn mà nói, là ai trưởng quản thiên hạ, đều không có vấn đề chút nào. Tào Uyên đem gián điệp tình báo đặt ở thủ hạ, nói rằng chỉ cần giữ vững U Châu liền có thể nhường vị kia thiên kinh thành Dương Hách đan không ngon ngủ không yên. Tây Mạc hẹp dài, cùng Trung Nguyên giáp giới vị trí chỉ có U Châu. Bây giờ Hậu Lương đã đánh vào U Châu, còn lại phía Bắc thiên hạ lộ rõ, dù là cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chú đóng ở U Châu cũng đầy đủ nhường Thái Hòa Vương triều đêm không thể say giấc. Tại U Châu Vương Dương Dịch bị ép đảo vong Lương Châu, Hậu Lương chiếm cứ U Châu ngày thứ 3 về sau, thiên kinh thành một đạo 800 dặm khẩn cấp thánh chỉ mang đến Thái Châu. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản, mệnh Thái Châu Vương Dương Huệ tự mình đi Lương Châu tụ lại U Châu còn thừa biên quân. Thừa nhỏ liền tại U Châu biên quân Dương Nhuệ, tự mình lao tới Lương Châu. Dương Nhuệ tại U Châu biên quân bên trong uy vọng cao, hoàn toàn không phải Dương Dịch có thể so sánh. Chỉ cần Dương Nhuệ tự mình trình diện, nguyên bản đã bị đánh tán loạn Lưu Châu biên quân liền có thể một lần nữa tụ lại. Lúc này Lương Châu trong vương phủ, một đường chạy trốn đến đây Dương Dịch sắc mặt dữ tợn. Dương Dịch gắt gao nắm lấy trong tay ban chỉ, khàn khàn nói, đồ hôn trướng làm sao lại nhanh như vậy? Dù là Dương Dịch đã để phòng Hậu Lương, có thể nhưng vẫn bị Hậu Lương xé bỏ Lưu Châu chi minh tốc độ làm chấn kinh. Liều mạng quân đội tán loạn, Thảo Nguyên tám bộ giải tán lập tức phong hiểm, cũng muốn cưỡng ép đánh vào Lưu Châu. Dương Dịch sắc mặt cực kỳ khó coi. Phải biết Thảo Nguyên tám bộ mặc dù quy về Hậu Lương, có thể vẫn như cũng là năm bè bảy mảng. Lương Tước mặc dù trên danh nghĩa là vị thứ tư Tây Mạc bá chủ, nhưng so với ổ phá đài mà nói, muốn chênh lệch rất xa. Không chỉ là Lương Tước cũng không phải là xuất thân Tây Mạc nguyên nhân. Thảo Nguyên tám bộ trong đó chỉ bốn đều là từ quốc sư Tào Uyên đánh xuống, quy thuận Hậu Lương bất quá là hành động bất đắc dĩ. Một khi Ninh Thái xuất lĩnh 5 vạn đại quân, không có thế như trẻ che sẽ mở Vũ Châu phòng tuyến, chỉ cần là thoáng dừng bước mấy ngày. Cho dù là Vũ Châu biên quân cùng Ninh Thái rằng co không xong, chỉ sợ Thảo Nguyên tám bộ liền sẽ giải tán lập tức. Hậu Lương liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Có thể Lương Tước vẫn như cũng là dứt khoát quyết nhiên mệnh Ninh Thái tiến đánh Vũ Châu. Cuối cùng cũng đích thật là đạt được cơ muốn, Ninh Thái đánh vào Vũ Châu về sau, như cũng không ngừng. 3000 thiết phủ đồ tiến quân thần tốc 300 dặm, làm cho Dương Dịch không thể không rời khỏi Từ Châu vương phủ, lui hướng Lương Châu. Mà nguyên bản Dương Dịch ý đồ nhường thượng quan thế gia làm đại biểu giang hồ tông môn ra tay, cũng hoàn toàn thành người si nói mộng. Dương Dịch sắc mặt khó coi, gắt gao đè lại cái bàn. Một bên phụ trách hộ vệ Dương Dịch huyền thần cảnh tông sư cũng giữ im lặng. Thân làm Vũ Châu vương, bây giờ lại chỉ có thể đẩy bụi đất bị đuổi tới Lương Châu. Trong lúc đó Dương Dịch chưa chắc không có đi tụ lại Vũ Châu tàn quân, chỉ là đối với vị này bên ngoài Vũ Châu vương, Vũ Châu biên quân lại phần lớn nhìn như không thấy. Vốn là bị Ninh Thái tự mình dẫn 5 vạn thiết giáp cách ra, quân tâm tăng dã, dù là Dương Dịch có lòng đi tụ lại quân đội, cũng hữu tâm vô lực. Dương Dịch đột nhiên đem trên bàn sách đồ vật toàn bộ quần bay, phẫn nộ quát, đều là một đám hỗn trướng. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên có người vội vàng đến báo. "Vương, vương gia." Dương Dịch ánh mắt lẫm liệt, nói rằng, "Nói." Người kia quỳ một chân trên đất, kích động nói, "Thái Châu vương, tới." Thái Châu vương còn mang đến, chọn vẹn một vạn thiết giáp. Lúc này Dương Dịch đột nhiên con ngươi co rụt lại, hỏi, "Cái gì?" Phải biết mặc dù Dương Dịch cùng Dương Nhuệ phong vương, có thể trong vương phủ thiết giáp không được vượt qua 300. Dương Nhuệ làm sao có thể mang đến một vạn thiết giáp? Chẳng lẽ là Tiên Kinh thành điều tới cấm quân? Có thể theo Dương Dịch xông ra vương phủ, xa xa liền gặp được. Đời này khó quên một màn. Chỉ thấy xa xa dưới sườn núi, có một ngựa đi đầu. Dưới sườn núi vùng quê bên trên, Thái Châu vương Dương Nhuệ người mặc sáng rực áo giáp, cưỡi có tuyệt ảnh bảo mã, phóng ngựa phía trước. Sau lưng có lít nha lít nhít thiết giáp theo sát phía sau. Vẹn vẹn nhìn từ xa, liền khoảng chừng một vạn số lượng. Không chỉ có như thế, như cũng có bốn phương tám hướng thiết giáp tụ hợp vào trong đó. Nguyên bản ồn ào nhiễu loạn thiết giáp, tại tụ hợp vào Dương Nhuệ sau lưng, liền ăn ý sắp xếp thành quân trận. Dương Dịch lúc này gắt gao cắn răng, sắc mặt trắng bệnh. Cái này lít nha lít nhít thiết giáp, toàn bộ đều là Vũ Châu thua chạy biên quân. Vũ Châu thích sứ bị giết về sau, nguyên bản Vũ Châu biên quân bị Ninh Thái đánh tán loạn, một đường chém giết trọn vẹn 4000 có thừa, càng có tướng gần 2 vạn biên quân bị vây khốn ở Vũ Châu biên cảnh. Sau có bộ phận Vũ Châu biên quân cương ép phá vây, có sinh ra chết. Có thể dù là phá vòng vây thành công biên quân, cũng đều hoàn toàn tán loạn. Trong lúc đó Dương Dịch cố ý tụ lại cỗ này hội quân, nhưng lại lực bất tòng tâm. Dù là đỉnh lấy Vũ Châu vương danh hiệu, như cũng làm không được. Nhưng lúc này Dương Nhuệ chỉ là bình tĩnh phóng ngựa phía trước, sau lưng liền có liên tục không ngừng U Châu biên quân hội tụ. Từng cái phương hướng U Châu hội quân, đang nghe Thái Châu vương Dương Nhuệ lao tới Lương Châu tin tức, đều yên lặng hướng phía Dương Nhuệ tụ lại mà đi. Lúc này Dương Nhuệ sau lưng đã hội tụ có một vạn binh giáp, trong đó không thiếu có khôi giáp nhuốm máu, đầy bụi lẫn người. Có thể nhóm này hội quân, vậy mà theo Dương Nhuệ hiện thân, an ý một lần nữa hội tụ thành quân trận, theo sát Dương Nhuệ về sau. Chương 321, loạn thế chương 321, loạn thế Dương Nhuệ vẻ mặt đạm mạc, trên thân sáng rực khải chiếu sáng rạng rỡ, dưới hông tuyệt ảnh bảo mã nhanh như buôn lôi. Sau lưng trùng trùng điệp điệp Vũ Châu biên quân hội tụ, khí thế bằng bạc. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Dương Dịch mới chính thức minh bạch, Dương Nhuệ lúc trước ở xa Vũ Châu, tại trong quân đến tột cùng hy vọng cao tới loại tình trạng nào. Dương Nhuệ đột nhiên nhanh vung dây cương, tuyệt ảnh tâm hữu linh tê, lập tức chân phát phi nước đại. Bảo mã tuyệt ảnh tốc độ cực nhanh, khiến cho Dương Nhuệ trong nháy mắt liền một ngựa đi đầu, đem sau lưng đại quân xa xa bỏ lại đằng sau. Thẳng đến Dương Nhuệ phi nhanh lên sườn núi, mới đột nhiên tìm ngựa mà đình chỉ. Đình chỉ. Theo Dương Nhuệ đột nhiên tìm ngựa mà đình chỉ, cao cao đứng tại trên sườn núi, quan sát hướng phía dưới hơn vạn hội quân. Mắt thấy Dương Nhuệ dừng bước, còn lại hội quân đều là ăn ý dừng bước. Phía trước nhất thiết giáp yên lặng sắp xếp thành quân trận, sau lưng thiết giáp cũng lục tục hội tụ. Dương Nhuệ liếc nhìn phía dưới, đợi đến toàn bộ hội quân đều dừng bước. Lúc này một vạn Vũ Châu biên quân đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị kia người mặc sáng rực khải Thái Châu vương. Tĩnh. Nguyên bản ồn ào quân đội giờ phút này đều là trầm mặc xuống. Tiêu Diên cùng phong gào thét mà qua, sân thác bầu không khí càng thêm túc sát. Dương Nhuệ ánh mắt bình thản, chỉ là yên lặng nhấc lên trường thương trong tay. "Chư vị, ta chính là Thái Châu vương Dương Nhuệ." Dương Nhuệ lấy chân khí khoáy động mở miệng, thanh âm vang vọng vùng quê. Tất cả hội quân đều là không nhúc nhích yên lặng nghe. Dương Nhuệ dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói rằng, "Bây giờ Tây Mạc mọi dợ đã chiếm cứ U Châu. Chúng ta trấn thủ 21 năm biên cảnh, bị triệt để xé nát. Giờ này phút này, U Châu thổ địa đang bị Tây Mạc mọi dợ tra đạp, U Châu bách tính đang hãm sâu thủy hỏa. U Châu biên quân chỉ có thể chạy trối chết, đem Vũ Châu chắp tay nhường cho người." Dứt lời, Dương Nhuệ đột nhiên đem trường thương sử, quát to, "Ta Dương Nhuệ không cho phép." Theo Dương Nhuệ hét lớn lên tiếng, dưới đáy Vũ Châu biên quân đồng loạt quát to, không cho phép. Dương Nhuệ lập tức đột nhiên đem mũi thương chỉ hướng Vũ Châu phương hướng, cười gần nói, "Chư vị, sĩ lấy chết hết làm binh, lui sinh là nhục. Theo ta đoạt lại Vũ Châu." Sau một khắc, Vũ Châu biên quân đều là đột nhiên giơ lên trong tay dao quân dụng, tê tâm liệt phế gầm thét vang vọng chân trời. "Giết! Giết! Giết!" Dương Nhuệ đột nhiên quay đầu ngựa lại, dưới hung tuyệt ảnh đột nhiên phóng tới Lương Châu biên cảnh. Sau lưng một vạn binh giáp theo sát phía sau. Dương Dịch gắt gao nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt dữ tợn. Như thế nào rung động lòng người? Nguyên bản đã bị giết tán loạn Vũ Châu tàn quân, vẹn vẹn bởi vì một người, liền một lần nữa giết trở lại Vũ Châu. Nguyên bản đã tiến quân thần tốc 300 dặm, đem Dương Dịch đều đuổi ra Vũ Châu hậu lương đại quân, bị một vạn Vũ Châu biên quân đột nhiên phản công. Bây giờ mặc dù Vũ Châu biên cảnh bị xé mở, có thể hậu lương đại quân chưa cắm rễ Vũ Châu. Thái Châu Vương Dương Nhuệ tự mình dẫn binh, theo Lương Châu biên cảnh bay thẳng nhập Vũ Châu. Dương Nhuệ hung hãn không sợ chết, mấy lần xông vào trận địa. Giết tới ngực sáng rực hộ giáp đều bị vết máu thấm đẫm, tuyệt ảnh bảo mã cũng vết thương chồng chất, móng ngựa che kín huyết sắc vũng bùn. Nguyên bản trấn thủ Vũ Châu biên cảnh một vạn nội quân, lấy giống nhau hung hãn không sợ chết, mạnh mẽ đem nửa cái Vũ Châu đoạt lại. Thiên Thanh Điện không thể không lại phái Thái Tiên Nguyên dẫn binh viện binh nắm. Song phương chém giết trọn vẹn nửa tháng lâu. Cuối cùng tự Lương Châu biên cảnh hướng Vũ Châu 50 dặm, bị Dương Nhuệ hoàn toàn đoạt lại. Hậu Lương bị ép chỉ có thể một lần nữa phun ra non nửa Vũ Châu. Theo Thảo Nguyên tám bộ viện binh nắm, Hậu Lương mới hoàn toàn trú đóng ở Vũ Châu cảnh nội. Trận chiến này bên trong, một vạn Vũ Châu hội quân, thương vong trọn vẹn 8000. Dương Nhuệ trọng thương 3 lần, toàn thân chịu trúng tên 23 chỗ, vết đao nhiều vô số kể. Sau trận chiến này, mới tinh thiên hạ bên trong, nhất lưu đại tướng liệt kê, có Dương Nhuệ một chỗ cắm rủi. Vũ Châu, Lưu Độc Thành. Bởi vì vị trí xa xôi, mấy chỗ chiến trường đều chưa từng tác động đến nơi đây. Có thể Hậu Lương đánh vào Vũ Châu, vẫn như cũng là khiến cho lòng người bàng hoàng. Còn lại mấy cái phồn hoa quận thành chịu đại chiến tác động đến, cơ hội là loạn cả một đoàn. Không ít chạy nạn người đều đi vào Lưu Độc Thành đặt chân. Bây giờ Lưu Độc Thành chỗ khu vực đã biến thành Hậu Lương lãnh thổ. Trước kia trong lịch sử Tây Mạc đánh vào Trung Nguyên, chỗ qua cơ hội là không có một mảng cỏ. Phá thành, đổ dân, đoạt của. Cũng may có Thiên Thanh Điện một đạo hoàng mệnh hạ đạt, yêu cầu không được tùy ý cướp bóc đốt giết. Dù là Thảo Nguyên tám bộ làm sao không cam tâm, cũng chỉ có thể nắm lô mũi đóng quân quân doanh. Sai trai. Vương Chấn Quân mặt tiểu tụy đứng tại cổng, nhìn xem người đi trên đường phố, vẻ mặt chất phác. Bây giờ lưu động trong thành Ngư Long hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn. Lúc này có giúp một tay nắm đoạn đao sơn tặc, cũng lẫn vào lưu động trong thành. Người cầm đầu hở ngực lộ sữa, làn da ngăm đen, tay cầm một thanh lớn cương đao. Cái này sáu vị sơn tặc sau lưng, còn đi theo ba vị áo rách quần manh nữ tử, trên thân trần trụi chỗ còn có rõ ràng vết thương. Lưu động trong thành người xa xa nhìn thấy cái này sóng sơn tặc, đều là yên lặng rời xa, trốn tránh. Bây giờ ngay cả cái kia Vũ Châu Vương đô bỏ chạy Lương Châu, đâu còn có cái gì quan phủ huyện nha nói chuyện. Trong loạn thế, có thể còn sống liền đầy đủ. Lỗ Hạp, ngươi nhìn người kia. Một vị bên miệng dài nốt ruồi sơn tặc hướng phía Lỗ Hạp thăm dò qua thân thể, sau đó hướng phía sai trai chỉ. Lỗ Hạp híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị sắc mặt trắng bệnh, thân mang bạch bảo nam tử đứng tại cổng. Lần xuống núi này, thừa dịp loạn đoạt tiền tài không ít, cũng làm đi mấy cái hoa cúc nữ tử, khoái hoạt một phen. Sau lưng ba cái này là sống lấy. Về phần không nhịn được tra tấn, hoặc là không chịu nhục nổi chết, cũng có. Lỗ Hạp một tay vươn vào bên hông, lục lọi giành được bạc, sau lưng bối nang bên trong còn có mấy cái vòng ngọc cùng ngân khí. Lỗ Hạp cơ hồ là không chút do dự, sau đó nắm thật chặt trong tay cương đao, hướng phía Vương Trấn đi đến. Lúc này Vương Trấn ánh mắt bình tĩnh, thẳng tắp nhìn về phía Lỗ Hạp. Lỗ Hạp sau lưng năm vị sơn tặc theo sát phía sau, trong đó có một vị trong tay nắm chặt ba cây dây thừng buộc lấy kia ba vị nữ tử cổ chân. Ba vị nữ tử đều là vẻ mặt hoảng hốt túi đầu, dù là ngực trần trụi hơn phân nửa cũng không để ý chút nào, chỉ là từng bước hướng về phía trước. Lỗ Hạp nhóm người này là sơn tặc xuất thân, lần này thừa dịp đại loạn, được lứa tải. Nhìn vị này sắc mặt trắng bệnh bạch bảo công tử ca, có vẻ bệnh bộ dáng, xem xét chính là lâu dài tiểu sắc móc sạch thân thể phế vật. Lỗ Hạp một câu nói nhảm cũng không có, thậm chí một miếng nước bọt đều không bỏ được lãng phí, trực tiếp chính là một đao bổ về phía Vương Chấn. Loạn thế, người chết là tầm thường nhất sự tình. Một đao kia nên chuyện đương nhiên chém tới Vương Chấn đầu lâu. Sau đó sai trong phòng tiền tài bảo vật đều thuộc về Lỗ Hạp tất cả. Liền như là sau lưng ba vị này nữ tử như thế. Trước kia ngươi là đại hộ nhân gia thanh bạch nữ tử, là cao không thể chạm, còn học chữ. Bây giờ loạn thế đâu? Cái gọi là gia tài, học thức, diện mạo đều chó má không phải. Cái gì quản dụng nhất? Trong tay đao quản dụng nhất. Thế nhưng ngay tại Lỗ Hạp một đao bổ về phía Vương Chấn cái cổ trong mấy mắt, chỉ thấy bỗng nhiên hàn mang lóe lên. Lỗ Hạp ánh mắt mở mịt một cái chớp mắt, đầu lâu cũng đã lăn xuống trên mặt đất. Vương Chấn một tay che miệng, ho ra một ngụm máu đen. Tay kia nắm giữ một thanh đèn nhánh. Chua kiếm. Chương 322, chưa hẳn chọn sai chương 322, chưa hẳn chọn sai Lỗ Hạp trong tay cương đao rơi xuống trên mặt đất, thân thể trực tiếp hướng về sau quần đi. Sau lưng mấy vị sơn tặc lúc này ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chỉ là trong mấy mắt, Lỗ Hạp liền bị người một kiếm nêu đầu. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem nơi lòng bàn tay máu đen, vẻ mặt hờ hững. Từ ban đầu nổ nát vụn 12 chỗ kiếm đạo đại huyệt về sau, theo kim thân cảnh đỉnh phong một đường ngã về tìm ý cảnh, bây giờ một năm qua đi, tự thân khí phủ đã hoàn toàn khô cạn. Chỉ sợ không bao lâu, chính mình liền sẽ ngã về tráng cốt cảnh. Sau lưng mấy cái kia sơn tặc ngu ngơ sau một lát, một người trong đó đột nhiên nắm chặt trong tay đao, quát ầm lên, muốn chết. Mắt thấy Lỗ Hạp bị một kiếm chém tới đầu lâu, còn lại sơn tặc đều là cùng nhau tiến lên, loạn đao bổ về phía Vương Chấn. Có thể chỉ là sau một lát, sai trai trước cửa, tất cả sơn tặc đều là bị gọn đi đầu lâu. Vương Chấn quỳ một chân trên đất, kịch liệt ho khan, trong miệng mũi đều chảy ra đại lượng máu đen, lung la lung lay. Trong tay cái kia thanh đen nhánh chuôi kiếm vết rách càng lớn, cơ hồ muốn hoàn toàn nát bấy. Vương Chấn lại là thần sắc bình tĩnh, lau đi khóe miệng vết máu, chống lên thân thể. Mấy vị sơn tặc sau khi chết, nguyên bản theo sau lưng ba vị áo rách quần manh nữ nhân, đều là mở mịt nhìn trước mắt tất cả. Dù là sơn tặc đã bị toàn bộ chém giết, có thể ba người đều là ngơ ngác nhìn Vương Chấn, không lúc đích. Vương Chấn một tay nắm chặt ngọc nát chuôi kiếm, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, nói khẽ, "Đi thôi." Ba vị áo rách quần manh nữ tử đầu tiên là trầm mặc, sau đó có hai người toàn thân run rẩy, hét lên một tiếng, đột nhiên quay người liền trốn. Có thể duy trì có còn lại một vị nữ tử, lại vẫn như cũng là đứng tại chỗ. Vương Chấn hơi sững sờ, sau đó quay người bình tĩnh nói, "Bọn hắn đã chết, ngươi có thể đi." Vị nữ tử kia chỉ là ngơ ngác nhìn Vương Chấn, trên thân bọc lấy một khối vải rách, hơn nửa người đều trần trụi bên ngoài. Trong đó cánh tay, đùi đều hiện đầy vết thương. Nữ tử hai mắt vô thần, cứ như vậy ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sau một lát, vị nữ tử này nhìn về phía trên mặt đất đã bị chém tới đầu lâu lỗ hạp. Ha 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 ha, nữ tử đột ngột nở nụ cười, từng quyền nện ở lỗ hạp trên thi thể. Phanh phanh phanh. Thẳng đến sức cùng lực kiệt, nữ tử ngồi liệt trên mặt đất. Nguyên bản cười to đến nữ tử nhưng lại bỗng nhiên bắt đầu rơi lệ. Vương Chấn mặt người, đưa tay muốn đi đỡ lấy vị nữ tử này. Có thể sau một khắc, vị nữ tử này vậy mà không chút do dự đứng dậy, trực tiếp nhào vào Vương Chấn trên chuôi kiếm. Phúc. Dù là ngọc nát chỉ còn chuôi kiếm, lại như cũng phong mang vô cùng, trong nháy mắt mở ra nữ tử bụng dưới, máu tươi bốn phía. Vương Chấn đột nhiên đỡ lấy nữ tử, con người chấn động. Nữ tử hai tay gắt gao níu lại Vương Chấn quần áo, sắc mặt giữ tợn thống khổ. A, khúc bụng dưới tuy bị mở ra, đáng tiếc ngọc nát chỉ còn chuôi kiếm, cũng không hoàn toàn đâm xuyên thân thể. Nữ tử dùng sức há mồm, lại một câu nói không nên lời. Hai tay lung tung bắt lấy Vương Chấn ngực. Sau một khắc, Trần Nhân Dung đống nhiên hiện thần, trực tiếp một trường cắt ngang nữ tử tâm mạch. Nữ tử chỉ cảm thấy thân thể không còn, lập tức liền hoàn toàn chết đi. Trước khi chết, nữ tử trên mặt vậy mà hiện ra thoải mái biểu tình. Trần Nhân Dung ánh mắt ảm đạm, nói rằng nàng cần thông khoái. Vương Chấn cứ như vậy trơ mắt nhìn ngực mình nữ tử không có khí tức, hai tay chậm rãi buông ra chính mình quần áo, bất lực rủ xuống. Vương Chấn ánh mắt mở mịt một cái trước mắt, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Trần Nhân Dung nhẹ nhàng đặt tại Vương Chấn bả vai, nói rằng đây không phải lỗi của ngươi. Trần Nhân Dung nhìn xem chết tại Vương Chấn trong ngực vị nữ tử này, cũng là ánh mắt ảm đạm. Dù là Vương Chấn chém giết mấy vị này sơn tặc, lại có thể thế nào? Người nhà sớm đã bị giết hết, thanh bạch cũng bị hủy đi, thế gian lại không thể lưu luyến chi địa. Trần Nhân Dung không rõ ràng vị nữ tử này kinh nghiệm cái gì, nhưng tại vị nữ tử này mà nói, dường như chết mới là duy nhất giải thoát. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Có khi chỉ có chết, khả năng hoàn toàn rửa sạch đi bụi bặm trên người. Vương Chấn chậm rãi đứng người lên, có chút mờ mịt nhìn trước mắt. Trần Nhân Dung thì là yên lặng đem một tay đặt tại Vương Chấn cổ tay, lấy chân khí dò xét Vương Chấn khí tức. Tại lưu động thành yên lặng bảo hộ Vương Chấn một năm, Trần Nhân Dung lúc này lần nữa dò xét Vương Chấn kinh mạch, sắc mặt khó coi vô cùng. Vương Chấn kiếm đạo căn cơ đã hoàn toàn tan vỡ, nguyên bản mở kiếm đạo đại huyệt toàn bộ hủy hoại, tự thân khí phủ cũng dần dần khô cạn. Nhưng lúc này Vương Chấn túi đầu nhìn xem trong tay ngọc nát, thật lâu không nói. Trần Nhân Dung đem Vương Chấn đưa đến sai trong phòng, nhưng tại bước vào sai trai về sau, liền đột nhiên kinh hãi. Chỉ thấy sai trai bốn phía đều bị lít nha lít nhít mặc bảo chất đầy. Trong vòng một năm, Vương Chấn vậy mà đem đã từng toàn bộ mặc bảo trở lại như cũ. Dù là chữ viết như cũ vụ về, có thể nội dung lại không sai chút nào. Vương Chấn ngồi dưới đất, ánh mắt mở mịt vô phương ứng đối. Hứa Cửu về sau, Vương Chấn mới chậm rãi hoàn hồn. Trần Nhân Dung, ngươi tại lưu động thành bao lâu? Trần Nhân Dung trầm mặc một lát, như nói thật nói, chưa hề rời đi. Vương Chấn đắng chát cười một tiếng, nói rằng, đa tạ. Trần Nhân Dung cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng lấy chân khí điều tiết Vương Chấn thương thế. Nhưng lúc này Vương Chấn bỗng nhiên hỏi, Mã Thành bây giờ thế nào? Trần Nhân Dung lấy chân khí tinh tế xuyên qua Vương Chấn kinh mạch, nói rằng, lúc trước hắn lẻ loi một mình đi Tây Mạc, từ đây bặt vô âm tín. Dứt lời, Trần Nhân Dung trong đầu hiện ra vị kia cầm trong tay tà đao nam tử. Bất quá hắn khẳng định đã làm thịt mấy cái khó lường người. Vương Chấn bỗng nhiên cười cười, nói rằng, dạng này a, cái kia xuất thân Nam Việt rừng kiếm Tiêu Lưu đâu? Trần Nhân Dung suy tư một lát, nhẹ nói, Tiêu Lưu đầu tiên là vấn kiếm quá hư kiếm cửa, tháng qua trời sinh kiếm thể tần quy đề, lại một đường vấn kiếm, chưa bại một lần. Tiêu Lưu trong giang hồ sáng tạo ra to như vậy thanh danh, được công nhận là có hy vọng nhất thành tiểu thiên nhân cảnh đại kiếm tiên chi vị kiếm tu. Vương Chấn nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng cầm lấy ngọc nát chuôi kiếm. Lúc trước vì ngăn lại Chu Diễm, không chỉ có hủy đi tự thân 12 chỗ kiếm đạo đại huyệt, càng đem ngọc nát trực tiếp đánh nát. Cũng liền vào lúc này, Vương Chấn khí tức đột nhiên suy yếu xuống tới. Trần Nhân Dung cả kinh thất sắc, Vương Chấn đã theo tìm ý cảnh rơi xuống tráng cốt cảnh. Trần Nhân Dung lấy liên tục không ngừng chân khí tràn vào, ý đồ đem Vương Chấn thể nội khô héo huyệt khiếu xuống mở. Có thể Vương Chấn lại là thần sắc bình tĩnh, vỗ nhẹ Trần Nhân Dung mu bàn tay, nói rằng, đầy đủ. Trần Nhân Dung gắt gao cắn răng, mặt mũi tràn đầy quả cường. Vương Chấn nhìn xem sai trai bốn phía, tự lâm thác bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn không rõ sống chết về sau, nơi đây đã sớm là vật là người không phải. Vương Chấn trong đầu một lần nữa hiện ra vừa rồi chết trong ngực vị nữ tử kia khuôn mặt. Mã Thành lời nói cũng một lần nữa trong đầu vang lên. Hắn bây giờ liền nằm tại Thập Vạn Đại Sơn dưới đáy, ngươi nếu là cảm thấy có thể đem hắn cấp lên, ngươi liền tiếp tục. Lúc trước hắn không tuyển cho ta, xem ra là hắn lầm. Vương Chấn đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Theo lúc trước cái kia bị không hiểu thấu bẻ gãy cổ thiếu niên kiếm khách, cho tới bây giờ Lâm Thác khai sơn đại đệ tử. 12 chỗ kiếm đạo đại huyệt hủy hoại lại như thế nào? Ngã về hạ ba cảnh lại như thế nào? Thật chẳng lẽ chính là ngươi Lâm Thác nhìn lầm, đã chọn sai người? Ta nhìn chưa hẳn. Chương 323, vừa bước vào kim thân chương 323, vừa bước vào kim thân thở thiếu thời luyện kiếm, từng lập chí muốn bình định thiên hạ chuyện bất bình. 12 chỗ kiếm đạo đại huyệt hủy hoại lại như thế nào? Ngã về hạ ba cảnh lại như thế nào? Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhất niệm lên, kiếm tâm động. Sau một khắc, nguyên bản sai trai bốn phía mặc bảo vậy mà như là có linh, toàn bộ lơ lửng mà lên. Một năm nay, từ Vương Chấn tự tay viết xuống mặc bảo, đều là hóa thành từng thanh phi kiếm, xoay quanh tại Vương Chấn bốn phía, như là chúng tinh cùng nguyệt. Vương Chấn toàn thân kiếm khí mọc lan tràn. Một đầu hư huyễn kiếm đạo phù hiện tại sai trong phòng. Nguyên bản tĩnh mịch huyệt khiếu lại có từng hạt tuyết trắng kiếm quang sáng lên, như là đại đạo mở đầu. Một đạo tuyết trắng kiếm quang đột nhiên theo sai trong phòng phóng lên tận trời. Kiếm quang chi sáng tỏ, cơ hồ toàn bộ vũ châu đều phát giác được đạo này sáng chói kiếm quang. Ngoài trong dặm, Tiêu Lưu Nguyên Bản đang chân đạp tơ mềm ngự kiếm hướng bắc. Nguyên Bản đang chuẩn bị đi vấn kiếm Khương Chính Tiêu Lưu, mới phát giác được sau lưng cái kia đạo sáng chói kiếm quang về sau, đột nhiên ngừng thân hình. Dưới chân tơ mềm tiếng kiếm reo đại tác. Tiêu Lưu ánh mắt chấn động, gắt gao nhìn về phía lưu động thành phương hướng. Cái kia đạo quen thuộc đến cực điểm tuyết trắng kiếm quang, nhường Tiêu Lưu tùy tiện cười to. Là ngươi? Ngươi cái tên này rốt cục bỏ được lần nữa hiện thân. Sau một khắc, Tiêu Lưu lập tức thay đổi mũi kiếm, thẳng đến lưu động thành mà đi. Sai trong phòng, Trần Nhân Dung thân hình không tự giác lui lại, không thể không đem trường thường khai trận sự, dùng cái này ngăn cách trung quanh kiếm khí. Đây là Trần Nhân Dung tâm thần rung mạnh, chăm chú nhìn về phía bị phi kiếm vờn quanh Vương Chấn. Lúc này Vương Chấn hai con ngươi tuyết trắng một mảnh, tâm thần toàn bộ dung hội ở thiên địa kiếm khí bên trong. Những cái kia mặc bảo hóa thành phi kiếm biến hóa không ngừng, dường như mỗi một chiếc phi kiếm đều đại biểu một đạo kiếm mạch. Lít nha lít nhít phi kiếm lập tức mũi kiếm chỉ lên trời, vọt thẳng phá sai trai thẳng đến chân trời. Vương Chấn thân hình tùy theo không ngừng cất cao. Ngọc nát chui kiếm đột ngột bắn ra, theo sát phía sau. Thập vạn đại sơn biên cảnh, lúc trước Vương Chấn cùng Chu Khuê Nguyên đại chiến chi địa. Nguyên bản bị đánh nát vô số thiên giản ngọc nát phiến, lúc này đều là như nhặt được sắc lệnh, toàn bộ tuần hướng vũ châu phương hướng. Hơn bạn thiên giản ngọc nát phiến như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Lúc này lưu động trên thành, Vương Chấn chân đạp ngàn vạn phi kiếm, lơ lửng giữa không trung. Vương Chấn đưa tay một chiêu, ngọc nát chui kiếm bị giữ tại tay trái. Sau đó Vương Chấn khép lại hai chỉ, chậm rãi bôi qua ngọc nát. Xiêu xiêu xiêu. Hơn bạn khối thiên giản ngọc nát phiến lúc này vượt qua trăm dặm, thẳng đến vũ châu mà đến. Vương Chấn hai chỉ gạt về trước một phần, liền có trên trăm thiên giản ngọc nát phiến dọc theo chui kiếm hội tụ. Thẳng đến Vương Chấn hoàn toàn bôi qua ngọc nát, tất cả thiên giản ngọc nát phiến toàn bộ tập hợp đủ. Một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm bị nằm ngang ở trước người. Ngọc nát, nguyên bản bị đánh thân kiếm bỡ nát ngọc nát, lúc này một lần nữa như thế. Vô số mặc bảo biến thành phi kiếm xoay quanh quanh thân, một đầu hư huyễn kiếm nói như bạch cầu nằm ngang ở giữa thiên địa. Vương Chấn tại trên đó, theo Vương Chấn hoàn toàn nắm chặt ngọc nát, tự thân kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Nguyên bản đã rơi xuống tráng cốt cảnh Vương Chấn, lúc này khí thế đột nhiên biến đổi, một bước trực tiếp bước vào kim thân cảnh. Hôm nay đột ngột kiếm, vừa bước vào kim thân. Cũng liền vào lúc này, nơi xa có một đạo kiếm quang sáng lên, có kiếm tu ngự kiếm mà đến, chính là Tiêu Lưu. Tiêu Lưu lúc này ánh mắt nóng bỏng, gấp chằm chằm bị vạn kiếm vờn quanh bạch bảo kiếm tu, cười to nói, Vương Chấn, ta chờ ngươi các loại thật là khổ a. Tiêu Lưu cầm trong tay tơ mềm, đột nhiên một kiếm đưa ra, giữa thiên địa lập tức có mấy ngàn đạo kiếm khí sợi tơ sen lẫn thành mạng, trực áp mà đi. Vương Chấn tay cầm ngọc nát, mũi kiếm trực chỉ chân trời. Vâng, tuyết trắng kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm quang như lớn khinh vào biển, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đem chương này kiếm khí lưới lớn tại chỗ xoắn nát. Tiêu Lưu cầm trong tay tơ mềm, xa xa nhìn về phía vị này bạch bảo kiếm tu, cười gần nói, Vương Chấn, ta còn tưởng rằng ngươi phế đi. Vương Chấn lúc này nết miệng cười một tiếng, ngọc nát nằm ngang ở trước ngực. Tiêu Lưu, nghe nói lúc ta không có ở đây, ngươi đầu này chó hoang kêu rất vui mừng a. Tiêu Lưu cười to nói, Vương Chấn, vậy liền nhìn xem ngươi ta ai có thể cắn chết ai. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất kiếm, thiên địa kiếm quang sáng rõ. Hai vị xuất thân Nam Bắc, cùng là thiên nhân cảnh đại kiếm tiên dự khuyết liệt kê hai vị tuổi trẻ kiếm tu. Quanh đi của lại, lúc này lần nữa lẫn nhau vân kiếm. Trận thứ hai kiếm đạo chi tranh. Tắc Hạ học cung. Đồng hồ thư viện. Thánh nhân Bá Hư kể xong hôm nay kinh học về sau, chư vị hiền nhân liền đứng dậy thở dài, cùng tiễn lao sư rời đi. Bây giờ đã là nho ra hiền nhân dư dịch, tiên lặng thả ra trong tay kinh quyển, sau đó đi hướng sau hồ. Đinh đài thủy tạng, cổ điện lịch sự tao nhã. Nhưng như thế có cảnh đẹp phía trước, dư dịch vô tâm nắm cảnh. Dư dịch nhìn xem mặt nước, trong đó phản chiếu ra bản thân. Dư dịch không rõ ràng, chính mình bây giờ đọc những này kinh văn có làm được cái gì? Lâm tiên sinh bị vây công, chính mình không dùng được. Cũng liền vào lúc này, mặt hồ cái bóng bên trong, đột nhiên xuất hiện một vị nam tử áo đen. Nam tử thân hình đơn bạc, ánh mắt duệ, mày như đao, bên hông có treo một thanh đen nhánh trường đao. Dư dịch đột nhiên quay đầu, lại thấy được một trường quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Người kia ở trên cao nhìn xuống, trong mắt còn có nồng đậm ý cười. U, đã lâu không gặp. Dư dịch con ngươi rung mạnh, kinh ngạc nói, Mã Thành. Lúc trước nhảy ba thành hai vị đồng hương thiếu niên, đã cách nhiều năm, bây giờ gặp lại lần nữa. Lúc trước một thân áo gai, nhỏ gầy đen nhánh Mã Thành, bây giờ đã thành cầm trong tay tà đao kim thân tông sư. Lúc trước mặc áo gấm, trắng tinh dư dịch, bây giờ đã thành Tắc Hạ học cung đông hồ hiền nhân. Mã Thành hai tay vào ngực, trên mặt ý cười, nói rằng, nhỏ giọng một chút, ta cũng không muốn dẫn tới tọa trấn đông hồ thư viện bị thánh nhân kia. Dư dịch dừng một chút, nói rằng: "Bá hư lão sư." Mã Thành chỉ bên hông chó thần, cười nói: "Có người nắm tà đao xâm nhập Tắc Hạ học cung. Bây giờ Tắc Hạ học cung hạo nhiên chính khí đã để ta toàn thân không được tự nhiên, nếu là dẫn tới Tắc Hạ học cung thánh nhân liền phiền toái." Dư Dịch trầm mặc một lát, lại vẫn như cũ là nhẹ gật đầu. Mã Thành chậm chậm nói: "Nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là như cũ." Dứt lời, Mã Thành tiện tay ném một cái màu đỏ hạt châu. Dư Dịch vô ý thức tiếp được viên này màu đỏ hạt châu, vừa mới vào tay, liền cảm giác nóng bỏng vô cùng. Nuốt lửa bảo châu. Mã Thành có chút kinh ngạc, cười nói: "Ú a, vẫn rất biết hàng. Xem ra những năm này không có đọc thành con một sách." Dư Dịch nhíu mày, nhìn về phía trong tay viên này nuốt lửa bảo châu, hỏi: "Ngươi từ chỗ nào mang tới cái này nuốt lửa bảo châu?" Phải biết nuốt lửa bảo châu chỉ có chuyên tu Hỏa Pháp tông môn mới có thể ngưng tụ. Thường thường một vị Hỏa Pháp tông sư chỉ có thể ngưng tụ một cái nuốt lửa bảo châu. Tại Hỏa Pháp tông sư mà nói, đây cũng là một cái bản mệnh bảo vật. Mã Thành ngáp một cái, tùy ý nói: "Năm ngoái đi một chuyến Tây Mạc, làm thịt mấy người, trong đó có một vị Hỏa Pháp lao tông sư. Viên này nuốt lửa bảo châu chính là hắn bản mệnh vật." Dư Dịch lại là cao mày, hỏi: "Tây Mạc?" Lúc trước Tây Mạc đồ ma lệnh cũng đã làm cho Tây Mạc giang hồ không gượng dậy nổi. Hậu Lương càng là nghiêm giết giang hồ tông sư. Mã Thành thế mà tại Tây Mạc chờ đợi trọn vẹn một năm. Chương 324, tước lượng chương 324, tước lượng. Mã Thành lơ đễnh, chỉ là cười nói: "Chuyện ta muốn làm, không có làm không được." Dư Dịch vẫn như cũng là cao mày, nhìn xem trong tay viên này nuốt lửa bảo châu. Cùng lúc đó, Dư Dịch tâm hồn bên trong món kia phi toa lập tức nhận áp chế. Chuyện gì xảy ra? Dư Dịch vô ý thức che tim, cảm thụ được nguyên bản sao động phi toa hướng tới yên lặng. Những năm gần đây, mặc dù dựa theo Lâm Tiên Sinh nhắc nhở, đọc sách luyện chữ đều chưa từng rơi xuống. Tu dưỡng hạo nhiên chính khí, thành Đông Hồ thư viện hiền nhân. Có thể cái này nhảy sóng sông dựng dục tiên thiên chí bảo, lại như cũ lấy không thể nghịch tiến độ, dần dần thoát ly tự thân tâm hồn. Mặc dù có hạo nhiên chính khí đến hòa hoãn kêu bảng bạc vận tải đường thủy, có thể làm dùng vẫn như cũ là cực kỳ bé nhỏ. Dư Dịch tin tưởng, lấy chính mình bây giờ vẹn vẹn tìm ý cảnh tu vi, mong muốn luyện hóa cái này tiên thiên chí bảo căn bản là thiên phương dạ đàm. Có thể cái này phi toa đã thay thế nguyên bản tâm mạch, một khi tránh thoát trói buộc, Dư Dịch liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tay viên kia nuốt lửa bảo châu chất chứa có liệt hỏa bản nguyên, cùng cái này vận tải đường thủy dựng dục phi toa thiên nhiên tương xung, nuốt lửa bảo châu cùng phi toa không ngừng lẫn nhau làm hao mòn. Mã Thành cũng không giấu giếm, ngay thẳng nói: "Viên này nuốt lửa bảo châu có thể làm hao mòn món kia phi toa vận tải đường thủy, có thể giúp ngươi chỉ hoãn cái này phi toa tránh thoát tốc độ." Cũng liền tại Dư Dịch đem viên này nuốt lửa bảo châu nâng ở trong lòng bàn tay, lấy hạo nhiên chính khí chuẩn bị nhỏ luyện viên này nuốt lửa bảo châu thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Dư Dịch tâm hồn bên trong món kia phi toa trong nháy mắt chấn động không ngừng. Tựa hồ là phát giác được viên này nuốt lửa bảo châu, món kia nhảy ba thành dựng dục phi toa chấn động kịch liệt, thậm chí sau lưng mảng lớn hồ nước đều bởi vậy quần quần không ngừng. Dư Dịch đột nhiên đè lại tim, ý đồ ngăn chặn cái này đột nhiên chấn động phi toa, nhưng lại là chuyện vô bổ. Cái này phi toa thả ra một đạo xanh thẳm bảo quang. Sau một khắc, chỉ thấy sau lưng Đông Hồ bị dẫn dắt ra một đầu cống nước, lôi cuốn một đạo vận tải đường thủy, vọt thẳng hướng bên bờ hai người. Dư Dịch vừa muốn đình chỉ luyện hóa nuốt lửa bảo châu, lại nghe được Mã Thành băng lãnh tiếng nói vang lên: "Ngươi chỉ quản tiếp tục luyện hóa." Dư Dịch không chút do dự, căn bản không đi quản cái khác, lập tức liền đem hạo nhiên khí toàn bộ hội tụ trong lòng bàn tay, đi luyện hóa viên này nuốt lửa bảo châu. Sau lưng đầu kia cột nước phóng tới bên bờ, sóng cả âm thanh không ngừng. Mã Thành hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt rút ra bên hông chó thần. Một đạo đen nhánh đao mang trong nháy mắt sáng lên, trực tiếp một đao đem đầu kia cột nước chém nát. Oeng! Cột nước cầm vang vỡ nát, một lần nữa rơi vào Đông Hồ bên trong, kích thích to lớn một nước. Dư Dịch lúc này kiệt lực luyện hóa trong tay nuốt lửa bảo châu, gắt gao cắn răng. Tâm hồn bên trong món kia phi toa chiến minh âm thanh càng lớn, xanh thẳm bảo quang càng thêm chói mắt. Mã Thành thân hình trong nháy mắt đi vào Dư Dịch trước người, đem chó thần xích ngược, đưa tay lấy chôi đao phần đuôi đâm về Dư Dịch tâm hồn. "Cho ta trở về." "Phanh!" Theo Mã Thành lấy chó thần đâm tại Dư Dịch tim, món kia tiên thiên chí bảo lập tức bị chấn áp xuống dưới. Nguyên bản xanh thẳm bảo quang cũng bị Mã Thành trực tiếp đánh tan. Phi toa một lần nữa hướng tới bình ổn, Dư Dịch cũng rốt cục nhỏ luyện viên này nuốt lửa bảo châu. Mã Thành chậm rãi đem chó thần đẩy về vỏ đao, bình tĩnh nói: "Bây giờ lấy tu vi của ngươi chỉ có thể nhỏ luyện, thế nhưng đầy đủ." Lúc này món kia phi toa thành thật thật nằm tại Dư Dịch tâm khiếu bên trong, cũng không dám lại rung động mảy may. Mã Thành ánh mắt bình tĩnh, yên lặng liếc qua Dư Dịch tâm hồn chỗ. Dư Dịch cũng không hiểu biết, kỳ thật cái này phi toa sở dĩ như thế chấn động, không chỉ là bởi vì Dư Dịch ý đồ luyện hóa nuốt lửa bảo châu nguyên nhân, càng là bởi vì cái này tiên tiên chí bảo gặp được chính mình nguyên bản chủ nhân. Lúc trước tại nhảy ba thành bên trong, cái này vận tải đường thủy thai nén mà ra phi toa, cùng đồng dạng là vận tải đường thủy sở sinh Mã Thành, có thể nói là xuất thân đồng nguyên. Mã Thành tại vượt qua kia vừa chết cướp về sau, cái này phi toa liền lẽ gian nên rơi vào Mã Thành trong tay. Chỉ là cuối cùng Mã Thành lại tự tay đem cái này phi toa cùng tự thân bảng bạc vận tải đường thủy đồng loạt phong vào Dư Dịch tâm hồn. Chí bảo có linh, bị ép tại Dư Dịch tâm hồn bên trong đè ép mấy năm, bây giờ có thể gặp lại chính mình nguyên bản chủ nhân, tự nhiên là kích động không thôi. Chỉ là đáng tiếc Mã Thành lại lần nữa ra tay, đem cái này phi toa một lần nữa chấn áp. Dư Dịch miệng lớn thở dốc, sau nửa ngày, chậm rãi nói rằng, đa tạ Mã Thành lại là nhếch miệng cười một tiếng, trầm trọng nói, đàn bà chít chít, giống như trước đây. Cũng liền vào lúc này, Đông Hồ thư viện chỗ sâu, có một cô hạo nhiên chính khí hiện hiện. Mã Thành quay đầu nhìn về phía nơi xa, cười nói, vẫn là kinh động đến mấy lao giả a. Dù sao cũng là tại Tắc Hạ học cung bên trong, vừa rồi động tĩnh quá lớn, chó thần ra khỏi vỏ vẫn là kinh động đến mấy vị kia thánh nhân. Tắc Hạ học cung có 12 vị kim thân cảnh thánh nhân, phân biệt tọa trấn 12 tòa thư viện. Mã Thành cười cười, nhẹ nhàng đè lại chó thần, nói rằng, "Tốt, ta phải đi nhanh lên, nếu là bị mấy cái kia thánh nhân bắt được, liền sẽ rất phiền toái." Dư Dịch thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Vạn sự cẩn thận." Mã Thành cũng không để ý, chỉ là nhìn về phía chân trời. Tắc Hạ học cung chỗ, chính là thành Đức Cẩn Huyền Động Tiên. Tòa này phẩm chất cực cao động tiên, cùng Long Hồ Sơn quá huyền ảo tổng thật động tiên nổi danh. Lúc này từ thánh nhân Bá Hư trấn giữ Đông Hồ thư viện chân trời, có một đạo thần thức đang liếc nhìn Đông Hồ thư viện. Chính là Bá Hư ý đồ tìm ra tà khí nơi phát ra. Mã Thành đem tự thân tu vi áp chế ở nửa bước kim thân cảnh, sau đó nhìn về phía Dư Dịch, đột nhiên hỏi, "Dư Dịch, lúc trước tên kia nói cho ngươi cái gì sao?" Dư Dịch khẽ nhíu mày, nói rằng, "Lâm tiên sinh lúc trước chỉ là khuyên bảo ta, luyện chữ đọc sách phải nghiêm túc, cùng không cần bại lộ ta cùng Lâm tiên sinh quan hệ." Mã Thành bỗng nhiên cười nói, "Vậy thì đúng rồi, ngươi không có cùng Tắc Hạ học cung lộ ra ngươi cùng tên kia quan hệ a?" Dư Dịch gật đầu nói, "Đương nhiên không có, Lâm tiên sinh khuyên bảo ta từ đầu đến cuối ghi khắc." Mã Thành lại là vớt ve cái cằm, cười ha hả hỏi, "Dư Dịch, vậy ngươi muốn biết tại sao không?" Dư Dịch hơi sững sờ, do dự một chút, vẫn là chậm rãi hỏi, "Vì cái gì?" Lúc trước Lâm tiên sinh cố ý căn dặn chính mình không cần bại lộ, thậm chí yêu cầu sư Minh Vương trấn đưa chính mình đến Tắc Hạ học cung, cũng không thể áp sát quá gần. So với lấy Lâm tiên sinh khai sơn đại đệ tử hành tẩu thiên hạ sư Minh Vương trấn, Dư Dịch nhiều năm xuống tới đều là thân phận ẩn nấp, chỉ lấy Tắc Hạ học cung hiển nhân thân phận gặp người. Dư Dịch đối với cái này cũng cực kỳ không hiểu, mà dù sao là Lâm tiên sinh khuyên bảo, chính mình cũng tuân theo nhiều năm. Mã Thành một bên lưu ý cái kia đạo thần thức dò xét, vừa cười mở miệng. Nghe nói là năm đó tên kia hành tẩu giang hồ, không coi ai ra gì, hoành hành không sợ, một đường lật tung trời hạ tông môn, quá mức ngang ngược càng rỡ, dẫn tới một vị Tắc Hạ học cung thánh nhân đối với cái này rất là phê biếm. Vị thánh nhân kia nói tên kia là thuật cao mà đứt thiếu. Kết quả ngươi đoán thế nào? Dư Dịch đè xuống nỗi lòng, truy vấn, thế nào? Mã Thành híp mắt cười nói, tên kia trực tiếp đánh nát động thiên bình chướng, cưỡng ép xâm nhập Tắc Hạ học cung. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát 12 tòa thư viện, chỉ vào vị thánh nhân kia cái mũi, tuyên bố nhường 12 vị thánh nhân dốc sức chỉ quản ra tay nói liền để hắn Lâm đạo huyền ước lượng một chút, cái gọi là nho gia nhân nghĩa lễ trí, đến cùng có nặng mấy cân mấy lượng. Chương 325, chờ lấy chương 325, chờ lấy lời này vừa nói ra, dù là Dư Dịch đều sắc mặt xấu hổ vô cùng. Như thế khẩu suất của luôn, đem toàn bộ Tắc Hạ học cung đều biếm không còn gì khác, thậm chí muốn ước lượng lễ nghĩa nhân cơ trí cân mấy lượng. Loại lời này thật sẽ là Lâm tiên sinh nói ra được. Mã Thành nhìn thấy Dư Dịch sắc mặt, lập tức cười ha ha. Sau đó Mã Thành thân hình trong nháy mắt nhảy lên một cái, thân hình lập tức tiêu tán tại Đông Hồ. Cũng liền tại Mã Thành tránh đi phía trên cái kia đạo liếc nhìn thần thức, chuẩn bị rời đi Đông Hồ thư viện thời điểm, bỗng nhiên có một thiếu niên thư sinh đưa tới Mã Thành chú ý, chỉ thấy vị thiếu niên kia thư sinh đứng tại chỗ, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Mã Thành bên hông chó thần. Mã Thành bước chân có chút dừng lại, nhìn xem thiếu niên ánh mắt, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Chỉ là trong nháy mắt, Mã Thành dường như thấy được lúc trước chính mình. Cái kia đen nhánh nhỏ gầy thiếu niên, bình tĩnh đứng tại trong trí nhớ. Người thiếu niên trước mắt này trong mắt, có cùng Mã Thành như thế độ vật. Mã Thành dừng bước lại, chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên, ngồi xổm người xuống. Thiếu niên ánh mắt vẫn như cũng là thẳng tắp nhìn về phía Mã Thành bên hông tà đạo. Mã Thành trực tiếp đem chó thần gỡ xuống, bỏ vào trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt thẳng tắp nhìn xem thanh này đen nhánh trường đao, trong ánh mắt khó nén nóng bỏng. Thiếu niên cơ hồ là không chút do dự, đưa tay liền chụp vào chó thần đao trôi. Tê. Vừa mới chạm đến sát na, trôi đao chỗ liền có tà khí tiêu tán. Có thể thiếu niên lại không chút nào sợ, cầm thật chặt chó thần đao trôi. Dù là bị tà khí ăn mòn bàn tay, lại như cũng cầm thật chặt. Mã Thành lộ ra ý cười, có chút ý tứ. Ngay tại tà khí muốn xâm nhập thiếu niên cánh tay thời điểm, Mã Thành có hơi hơi nắm, đem tà khí toàn bộ đánh sơ sát. Thiếu niên cũng bị bách tuột tay, có thể ánh mắt lại như cũ kiên nghị. Mã Thành cười đứng người lên, đem chó thần một lần nữa treo về bên hông, hỏi, "Thú vị, ngươi tên gì?" Thiếu niên kia thẳng tắp nhìn về phía Mã Thành, chậm rãi nói rằng, "Văn Uyên." Mã Thành nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Văn Uyên một cái, thân hình liền theo gió tiêu tán. Cũng liền tại Mã Thành biến mất về sau, Đông Hồ thư viện Bá Hư liền đã chạy đến nơi đây. Bá Hư nhíu mày nhìn về phía nơi đây, có thể phát giác được nơi đây tà khí lưu lại. Ta tu. Mà lúc này giờ phút này, Mã Thành đã rời đi Tắc Hạ học cung. Nhìn phía xa 12 tòa rộng rãi thư viện, Mã Thành khẽ cười một tiếng. Cũng liền vào lúc này, Mã Thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây nam phương hướng. Phát giác được kia hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau, Mã Thành nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cục lần nữa xuất kiếm. Mã Thành chậm rãi vận chuyển cái cổ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Bây giờ tại kim thân cảnh đỉnh phong chờ đợi Hứa Cửu, chính mình cũng hẳn là tăng tốc bước chân. Mã Thành nhe răng cười một tiếng, chậm rãi để lại chó thần. Chó thần lập tức có tà khí chạy trốn, sắc ý hiển thị rõ. Không biết rõ cổ phách đạo hữu bây giờ thế nào. Tù Châu, một chỗ trên sườn núi, một đầu sâu không thấy đáy vết rách đem dốc núi một phân thành hai. Vết rách phía dưới, như cũng có hai cố kiếm khí xen lẫn. Một phân thành hai dốc núi, tả hữu đứng có hai vị kiếm tu. Một vị người mặc bạch bào, cầm trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm, kiếm khí thẳng tắp một tuyến. Một vị người mặc áo bào xám, cầm trong tay một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, kiếm khí thiên tỳ bản lũ. Một trận dốc sức xuất kiếm vân kiếm qua đi, hai vị nguyên bản là kim thân cảnh đỉnh phong kiếm tu, song song phá cảnh, cộng đồng đưa thân huyền thần cảnh. Tiêu Lưu chậm rãi lao đi máu mũi, cười nói, thật nặng kiếm. Một trận vân kiếm, thể nội có hạo đạn kiếm khí mạnh mẽ đâm tới, không ngừng xung kích thân người tiểu thiên địa. Bây giờ trong đan điền đã bị đầu kia tuyết trắng kiếm quang quấy một đoàn bay rối. Lúc này Vương Chấn một bộ bạch bào, ngọc nát vác tại sau lưng, đón gió mà đứng. Vương Chấn sắc mặt bình thản, cười nhạo một tiếng, nói rằng, thật đúng là mềm mại bất lực. Tiêu Lưu xa xa nhìn về phía vị kia bạch bào kiếm tu, cười mắng, đừng giả bộ, biết ngươi cũng không chịu nổi. Chính như Tiêu Lưu nói tới, giờ phút này Vương Chấn thể nội có thiên ti vạn lũ kiếm khí cắm dễ, đang điển như là kim âm. Chỉ là không giống với Tiêu Lưu máu mũi chảy dòng bộ dáng, Vương Chấn lại như cũ sắc mặt không thay đổi. Đều nói thua người không thua trận, huống hồ vấn kiếm cũng không thua, càng không thể rơi mất trận thế. Hai người lần thứ hai kiếm đạo chi tranh, cuối cùng vẫn như cũ là bất phân thắng bại. Tiêu Lưu đem tơ mềm thu hồi vào kiếm, nói rằng, kế tiếp ta sẽ đi vấn kiếm cương chính, sau đó là thái hư sáu kiếm. Vương Chấn, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết. Vương Chấn cười lạnh một tiếng, nói rằng, Tiêu Lưu, lần tiếp theo vấn kiếm, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Tiêu Lưu cười ha ha, nói rằng, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Dứt lời, Tiêu Lưu chân đạp tơ mềm, hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Vương Chấn nhìn xem Tiêu Lưu đi xa, thần sắc bình tĩnh. Hai người đều là lòng dạ biết rõ. Tiêu Lưu bây giờ đưa thân huyền thần cảnh, đi trước vấn kiếm cương chính, kiếm đạo lại cao hơn về sau, chính là thái hư sáu kiếm, thậm chí là quá hư kiếm môn tông chủ Bạch Huyền. Có thể cuối cùng một trận vấn kiếm, vị cuối cùng vấn kiếm người, nhất định là Vương Chấn. Khi đó hai người sẽ là lấy huyền thần cảnh đỉnh phong kiếm tu thân phận, trung trục đại kiếm tiên chi vị. Bây giờ hai người đã từng có hai trận vấn kiếm, đều là bất phân thắng bại. Đợi đến lần thứ ba vấn kiếm thời điểm, chính là cuối cùng một trận kiếm đạo chi tranh. Bên thắng chính là vị kế tiếp thiên nhân cảnh đại kiếm tiên. Sai trong phòng, Trần Nhân Dung một mực lo lắng chờ đợi. Thẳng đến xa xa nhìn thấy một vệt kiếm quang, có kiếm tu ngự kiếm trở về, Trần Nhân Dung mới thở dài một hơi. Vương Chấn đem ngọc nát vác tại sau lưng, cười thân thể hạ xuống. Trần Nhân Dung mắt thấy Vương Chấn vô sự, nỗi lòng lo lắng trung quy để xuống, lập tức truy vấn, ngươi cùng Tiêu Lưu vân kiếm, là ai thắng? Vương Chấn nuốt ve cái cảm, nói rằng, cũng không thắng, cũng đều không có thua. Sau một khắc, Trần Nhân Dung phát giác được Vương Chấn khí tức, đột nhiên sững sờ. Ngươi đưa thân huyền thần cảnh, chẳng lẽ Tiêu Lưu cũng đưa thân huyền thần? Vương Chấn chỉ là cười cười, nói rằng, chỉ sợ Tiêu Lưu cũng một mực tại chờ trận này vân kiếm. Hai vị xuất thân Nam Bắc kiếm tu, ngầm hiểu ý, đều đang đợi một trận vân kiếm, dùng cái này xem như bước vào huyền thần cảnh thời cơ. Trần Nhân Dung nhìn xem Vương Chấn, ánh mắt phức tạp. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Mới tinh thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, đã có Vương Chấn Tiêu Lưu bọn người ổn đứng đội thứ nhất nhóm. Nghĩ tới đây, Trần Nhân Dung đột nhiên nghĩ đến vị kia cầm trong tay tà đao áo bào đen đào khách. Chỉ sợ người kia cũng sắp bước vào huyền thần cảnh đi. Trần Nhân Dung nhìn xem trong tay bầm đen trường thương, lại nhìn một chút Vương Chấn, lập tức nhoẻn miệng cười. Đã ngươi bây giờ đã quay về bên trên ba cảnh, vậy ta cũng muốn về một chuyến cố hương. Một năm này Trần Nhân Dung đều lưu tại Lưu Động Thành, bây giờ Vương Chấn không chỉ có quay về kim thân cảnh, thậm chí còn bước vào huyền thần cảnh, chính mình rốt cục cũng có thể an tâm rời đi. Vương Chấn nhìn về phía Trần Nhân Dung, ánh mắt dịu dàng, hỏi: "Về cố hương?" Trần Nhân Dung cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta muốn về quê quán, lấy đi một vật, là tổ phụ lưu lại." Trần Nhân Dung tổ phụ vật lưu lại. Thương Thánh Trần Nột. Trần Nhân Dung sắp mở trận đầu thương rỡ xuống, lấy bố nang bao vây lại, vắt tại sau lưng. "Kế tiếp ngươi muốn đi đâu?" Trần Nhân Dung một bên sắp mở trận vắt tại sau lưng, một bên thuận miệng hỏi. Vương Chấn mỉm cười, nói rằng: "Kế tiếp ta sẽ đi một chuyến ngộ kiếm quật, bù đắp đã từng nửa đường kiếm chiêu." Lại sau đó Vương Chấn quay đầu nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, ý cười càng đậm. "Ta sẽ hướng Thập Vạn Đại Sơn đưa ra một kiếm." Chương 326, Đại tông sư tọa trấn nghi thủy. Chương 326, Đại tông sư tọa trấn nghi thủy. Vương Chấn ý cười càng đậm, thẳng tắp nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Lúc trước tại ngộ kiếm quật bên trong, chỉ ngộ ra được nửa chiêu, liền không thể không đội vàng chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Bây giờ có thể đưa thân huyền thần cảnh, lần này đi hướng ngộ kiếm quật, liền sẽ đem kia nửa đường kiếm chiêu bù đắp. Chủ Diễm, một đạo đồ ma lệnh, không tiếc hao tổn Tây Mạc võ vận 50 năm, cũng muốn để ngươi sớm đưa thân huyền thần cảnh. Thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a, Thiên Thanh Điện thật đúng là thật là lớn khí phách. Vương Chấn híp mắt mà cười, chậm rãi nắm chặt ngọc nát chua kiếm. Chỉ là Chu Diễm ngươi sẽ không thật sự cho rằng trốn được một kiếm này a. Tây Mạc, Nghi Thủy, một vị thiếu niên bộ dáng đạo sĩ, từ phía trên bên cạnh đạp tường vân mà đến. Có tuyết trắng tiên hạc quay chung quanh thân, cùng vang lên với thiên, càng có vô số thuần tịnh liên hoa tràn ra, với thiên màn trải rộng ra một mảnh biển hoa. Nghi Thủy vô số dân chúng đều là ngu ngơ nhìn thiên. Thẳng đến có một người dẫn đầu quỳ xuống đất, cao giọng nói: "Thiên nhân." Trong lúc nhất thời nhất hô bách tính, lập tức bách tính đều là rầm rầm quỳ xuống một mảnh. "Thiên nhân, thiên phù hộ ta hậu lương." Vị thiếu niên kia bộ dáng đạo sĩ toàn thân có trắng loáng quang mang bay xuống, thật như là thần tiên quan sát nhân gian. Chân đạp tường vân, thân vòng tiên hạc. Dưới thân phủ kín thuần tịnh liên hoa. Thiên Thanh Điện bên trong, Chu Khuê Nguyên cùng Triệu Vong Cơ dẫn đầu phát giác được dị biến, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài. Triệu Vong Cơ nhíu mày, nhìn về phía chân trời vị thiếu niên kia đạo sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có một vị thiên nhân cảnh đến đây? Triệu Vong Cơ khó nén chấn kinh vẻ mặt. Lại là một vị thiên nhân cảnh đại tông sư. Chu Khuê Nguyên nghe răng cười một tiếng, khàn khàn nói, giả thần giả quỷ. Tốt một cái chân đạp tường vân, tiên hạc vòng thân, thật đúng là đem mình làm tiên nhân rồi. Sau một khắc, Chu Khuê Nguyên toàn thân ngang ngược chân khí ẩm vàng bộc phát, mãnh liệt sát khí vẩn quanh quanh thân. Trước cút xuống cho ta. Chu Khuê Nguyên đột nhiên một bước đạp đất, ở vang sông thẳng tới chân trời. Đối mặt Chu Khuê Nguyên đằng đằng sát khí một cái sát chiêu, vị thiếu niên này đạo sĩ lại vẻ mặt không thay đổi. Thiếu niên đạo sĩ chỉ là chậm rãi đưa tay, bóp ra pháp quyết. Sát na, nguyên bản trời nắng ban ngày thế mà ảm đạm một cái chớp mắt, trên đường chân trời bắt đầu thất tinh bỗng nhiên sáng tỏ vô cùng. chỉ thấy bắt đầu thất tinh xoay quanh tại thiếu niên đạo sĩ đỉnh đầu, theo thiếu niên đạo sĩ lật tay để ép, lập tức liền có vô hình tinh mang từ trên trời giáng xuống. Chu Khuê Nguyên toàn thân chân khí bị trong nháy mắt đánh tan. Bắt đầu thất tinh ấn ký tại Chu Khuê Nguyên đỉnh đầu lấp lóe. Phanh! Sau một khắc, Chu Khuê Nguyên trực tiếp bị bắt đầu thất tinh chấn áp về trên mặt đất. Chu Khuê Nguyên sắc mặt dữ tợn, ngang ngược chân khí vờn quanh quanh thân, gắt gao chống cự lại phía trên bắt đầu thất tinh. Có thể chỉ thấy vị thiếu niên kia đạo sĩ chậm rãi mở mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Phanh! Lập tức liền có vô hình áp lực chút xuống, trực tiếp đem Chu Khuê Nguyên áp chế ở. Chu Khuê Nguyên hai đầu gối bốn lượn, bắp chân đã lâm vào đại địa, dưới chân đại địa tầng tầng vỡ vụn, thân thể cũng bị bách ép cong. Có thể dù là như thế, Chu Khuê Nguyên như cũ gắt gao chèo chống, ý đồ ngồi thẳng lên. Triệu Vong Cơ ánh mắt một lăng, trong nháy mắt liền muốn ra tay. Có thể sau một khắc, lại bị một đạo tiếng nói ngăn cản. Dừng tay. Lương Tước thân hình đi ra Thiên Thanh Điện, nhàn nhạt mở miệng. Triệu Vong Cơ đành phải tán đi chân khí bản thân, trầm giọng nói, "Tuân mệnh." Trên trời vị thiếu niên kia đạo sĩ cũng chậm rãi triệt hồi phát ấn. Chu Khuê Nguyên lập tức toàn thân chợt nhẹ, nhưng lại chỉ có thể gắt gao nhìn lên bầu trời đạo sĩ, không thể không tán đi tự thân ngang ngược chân khí. Tào Uyên lúc này cũng xuất hiện tại Lương Tước bên cạnh. Lương Tước nhìn lên trên trời vị thiếu niên này đạo sĩ, ánh mắt đạm mạc, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Triệu Vong Cơ lúc này đi vào Lương Tước bên cạnh, nói khẽ, "Bệ hạ, người này là một vị thiên nhân cảnh đại tông sư." Lương Tước bình tĩnh gật đầu. Tào Uyên thì là nheo lại đôi mắt, cười nói, "Lại có một vị thiên nhân cảnh đại tông sư như thế." Lúc này vị thiếu niên kia đạo sĩ đã từng bước một từ phía trên vừa đi đến. Ào ào ào. Bốn phía có vô số binh giáp giống như thủy triều tuôn ra, đem Thiên Thanh Điện bao quanh bao khỏa. Có mấy ngàn cấm quân người mặc thiết giáp, tay cầm trường mâu, chậm rãi hướng về phía trước. Càng có hàng trăm tấm to lớn nỗ sàng chuyển ra, có binh giáp khiêng ra một cây to như thùng nước to lớn mũi tên, đem mũi tên để vào nỗ sàng bên trong. Loại này khoa trương to lớn nỗ sàng là chuyên môn dùng cho bắn giết giang hồ tông sư trọng khí, có thể so với kiếm tiên phi kiếm. Không chỉ có như thế, mặt khác có hơn ngàn vị người bắn nỏ tầng tầng bày kín, người người đều là dương cung cài tên, trực chỉ vị thiếu niên kia đạo sĩ. Siêu siêu siêu. Trừ bỏ đã tại Lương Tước bên cạnh Chu Khuê Nguyên cùng Triệu Vong Cơ, lại có mười mấy vị võ học tông sư hiện thân, nhao nhao rơi vào Thiên Thanh Điện trước. Chỉ chờ Lương Tước hạ lệnh, hàng trăm tấm to lớn nô sàng liền sẽ lập tức bắn ra, mưa tên càng sẽ mưa như chút nước rơi xuống. Mấy ngàn cấm quân sẽ không sợ chết thúc đẩy, mười mấy vị võ học tông sư liền sẽ đồng loạt ra tay. Thân ở vây kín trung tâm, vị thiếu niên kia đạo sĩ nhìn về phía Lương Tước chậm rãi mở miệng. "Lão phu tên là Đinh Dần." Lương Tước ánh mắt đạm mạc, từ tốn nói, "Đinh Dần, một vị tiên nhân cảnh, đột nhiên đến thăm ta Nghi Thủy, cần làm chuyện gì?" Lúc này Tào Uyên lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Đinh Dần, là vị kia Điên Đảo Sơn lão tông sư. Vị này ẩn nấp biển mây, tại Huyền Thần cảnh đỉnh phong khổ tu 120 năm, bây giờ thế mà đưa thân thiên nhân cảnh đại tông sư, trở thành kế đến tuổi về sau, mới tinh thiên hạ vị thứ hai thiên nhân cảnh đại tông sư." Đinh Dần lại là cười nhìn khắp bốn phía, nhìn xem vị này có thể xưng khuynh quốc khuynh thành nữ đế, nói rằng, "Làm gì như thế?" Lương Tước lại là sắc mặt băng lãnh, chậm rãi nói rằng, "Đinh tông sư nếu là không nói, bản vương cũng chỉ có thể mời Đinh tông sư rời đi Thiên Thanh Điện." Bốn phía người bắn nỏ đều là kéo cung tới khoa trước bước, hàng trăm tấm to lớn nỗ sảng cũng nhao nhao thẳng băng, trực chỉ Đinh Dần. Đinh Dần cười cười, chậm rãi nói rằng, "Lão phu hôm nay đến đây là đến trợ hậu lương." Lương Tước khẽ nhíu mày. "A." Đinh Dần đưa tay chỉ phía đông, bình tĩnh nói, "Thiên Kinh thành có Chân Long đến tuổi, Trường An thành có Chân Dương võ thánh. Đã từng Tiên Thanh Điện có Huyền Vũ lão ma, nhưng hôm nay Huyền Vũ lão ma đã chết, Tây Mạc giang hồ lại bởi vì đồ ma lệnh không gượng dậy nổi. Bây giờ Tiên Thanh Điện chắc hẳn cần một vị thiên nhân cảnh tọa trấn." Lời này vừa nói ra, Triệu Vong Cơ cùng Chu Khuê Nguyên hai liếc nhau. Vị này Điên Đảo Sơn Đinh Dần, mới tinh thiên hạ vị thứ hai thiên nhân cảnh đại tông sư, lại để cho tọa trấn Nghi Thủy Thiên Thanh Điện. Cũng đúng như Đinh Dần nói tới, bây giờ Thái Hỏa Vương triều cùng Khai Nguyên Vương triều đều có một vị thiên nhân cảnh đại tông sư tọa trấn. Đã từng Huyền Vũ lão ma tọa trấn Nghi Thủy, ba tòa vương triều đỉnh tiêm tu sĩ còn lẫn nhau ngăn được. Có thể làm trấn áp vị kia thiên hạ đệ nhất, Tây Mạc giang hồ không chỉ có bị tàn sát không gượng dậy nổi, Huyền Vũ lão ma cũng thân tử đạo tiêu, Chu Diễm cũng lấy thân hóa trận nhãn, bây giờ hậu lương đỉnh tiêm võ phu chỉ còn lại Chu Khuê Nguyên cùng Triệu Vong Cơ. Có thể dù là hai người đã là huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư, như cũng không cách nào đối vị bất luận một vị nào thiên nhân cảnh đại tông sư. Bây giờ Nghi Thủy hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách một vị thiên nhân cảnh tọa trấn. Lương Tước nheo lại đôi mắt, hỏi, "Có thể bản vương cự tuyệt đâu?" Đinh Dần trên mặt ý cười, nói rằng Thiên Thanh Điện không có lý do cự tuyệt lão phu. Lương Tước nhìn về phía Đinh Dần, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói rằng, "Hoàn toàn chính xác. Hậu lương không có lý do cự tuyệt một vị thiên nhân cảnh đại tông sư tọa trấn." Chương 327, tức giận chương 327, tức giận Đinh Dần đưa tay chỉ chân trời, từ tốn nói, "Đại thế sắp đến, liền để lão phu áp chú tại ngươi Thiên Thanh Điện bên trên." Bên trên ba cảnh, hạ ba cảnh. Ở đây phía trên chính là trong truyền thuyết tiên nhân cảnh. Đương kim võ đạo đỉnh phong nhất mấy vị tiên nhân cảnh đại tông sư đã riêng phần mình làm ra lựa chọn. Hướng phía đầu kia tiên lộ riêng phần mình cất bước. Đã từng nói linh giải nhất Huyền Vũ lão ma, hai lần đi qua sinh tử một đường giới, tọa trấn Trung Điều Sơn, lấy tiên nhân di thể, nhìn thấy đầu kia thành tiên đại đạo. Nửa chân đạp đến lên tiên lộ, trở thành nhất là tới gần tiên nhân cảnh đại tông sư, nhưng cuối cùng lại bị vị kia thiên hạ đệ nhất đánh hồn phi phách tán, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Hàn Đàm kiếm tiên không ở nhân gian dừng bước, ngự kiếm thẳng đến Đông Hải, tại hải ngoại thăm tiên, ý đồ truy tìm thần tiên phía trên kiếm đạo. Chân Long Trúc Tân chính là ngàn năm trước Chân Long chuyển thế, cùng thiên hạ long khí nặng nhất Thái Hòa Vương Triều ký kết khế ước, bây giờ liền tại Thiên Kinh thành Long Mạch phía dưới, chỉ cần Thái Hòa Vương Triều nhất thống thiên hạ, Trúc Tân liền có thể tiến thêm một bước. Chân Dương Võ Thánh Sơn một mạch, nguyên bản quan môn đệ tử Bùi Bái trở thành hoàng hậu, Chân Dương Võ Thánh cũng tự mình kết quả, cùng Khai Nguyên Vương Triều vị kia trọng đồng hoàng đế ký kết khế ước, lấy Võ Thánh chi thân tọa trấn Trường An thành, cùng Trúc Tân chăm sông đổ về một biển. Tiêu Dao tán nhân rời xa nhân gian, không biết tung tích, phải chăng tìm tòi tới thành tiên đại đạo, không người biết được. Đinh Dần chậm rãi nói rằng, ta tại Điên Đảo Sơn khổ đợi 120 năm, mới chờ đến phá cảnh thời cơ. Huyền Ú lão ma mặc dù từng tọa trấn Trung Điều Sơn, có thể trung quy chưa từng cùng Sau Lương Quốc vận tương thông, vẫn như cũng là lấy bản thân đi xung kích tiên nhân cảnh, cùng Trúc Tân cùng Chân Dương cũng không phải là một đạo. Ta sẽ đích thân tọa trấn Nghi Thủy, trở thành hậu lương tiên nhân cảnh đại tông sư. Lương Tước lại là nheo lại đôi mắt, chậm rãi nói rằng, tiên nhân cảnh đã thân phụ đại vũ vận, cùng ta Sau Lương Quốc vận cùng nhau buộc, liền không có đường lui nữa. Tiên nhân cảnh một khi tọa trấn nhân gian vương triều, cùng quốc vận tương thông, vậy liền không thể tùy tiện thoát thân. Hai người chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục cảnh tượng. Đinh Dần ánh mắt bình tĩnh, ngay thẳng nói rằng, Hàn Đàm Kiếm Tiên khinh thường mượn nhờ vương triều khí vận, lẻ loi một mình đi hướng hải ngoại, Huyền Ú lão ma hai lần đưa thân sinh tử một đường giới, mới chứng được thành tiên đại đạo. Ta tuy là thiên nhân cảnh, lại tự biết vẹn vẹn bằng vào ta bản thân, mong muốn tiến thêm một bước, cơ hội là không có chút nào khả năng. Lương Tước mắt phượng nheo lại, cười nói, tại Điên Đảo Sơn khổ đợi 120 năm, mới đợi đến Huyền Ú lão ma bỏ mình, Lâm Thác bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn, hai vị này cảnh giới cao nhất thiên nhân cảnh rút lui, mới đến phiên ngươi chứng đạo thần tiên. Thật sự là đáng thương. Nghe thấy lời ấy, Triệu Vong Cơ cùng Chu Khuê Nguyên đều là tiếng lòng căng cứng, yên lặng điều động chân khí bản thân, tùy thời chuẩn bị dốc sức ra tay. Phải biết Đinh Dần thật là thiên nhân cảnh đại tông sư, bôi nhọ một vị thiên nhân cảnh một cái giá lớn, cho dù là một tòa vương triều cũng muốn thương cân động cốt. Lúc này Thiên Thanh Điện cấm quân đã vây kín ở đây, nếu là Đinh Dần bỗng nhiên ra tay, vậy cũng chỉ có thể ở đây triển khai một trận đại chiến. Có thể đối mặt Lương Tước Điểm Ai, Đinh Dần lại là vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Đinh Dần chỉ là ánh mắt bình tĩnh, nói rằng là bằng vào ta tự thân đạo lực, mong muốn chứng đạo thiên nhân cảnh, trận kia đã định trước kiếp nạn, không tránh thoát. Nhất định phải có người vì ta đón lấy trận kia kiếp nạn, lại có đầy đủ võ vận chống không, mới có cơ hội chứng đạo thần tiên. Đỉnh núi vị trí cứ như vậy lớn, dù là võ vận tiết phần đến, đỉnh núi núi rộng một chút, có thể tại Đinh Dần mà nói, như cũ quá chật. Chỉ có cảnh giới cao nhất Huyền Vũ lão ma cùng Lâm Thác cùng một chỗ rút lui, nhường lại vị trí, mới có thể Đinh Dần miễn cưỡng chen vào đỉnh núi. Đinh Dần thẳng tắp nhìn về phía Lương Tước, ngay thẳng nói, Lương Tước, ta muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể thông qua cùng vương triều quốc vận tương thông phương thức, giúp ngươi bình định thiên hạ. Lương Tước nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, thật sự là thẳng thắn. Nói đến đây, Đinh Dần đột nhiên cười cười, nói rằng, đáng tiếc, nếu không phải bây giờ Khai Nguyên Vương triều cùng Thái Hòa Vương triều đều đã bị nhanh chân đến trước, ta tuyệt sẽ không lựa chọn hậu lương. Một tòa vương triều, chỉ có thể có một vị thiên nhân cảnh tọa trấn. Thái Hòa Vương triều có Chân Long Trúc Tân, Khai Nguyên Vương triều có Chân Dương Võ Thánh, cũng chỉ có hậu lương còn lại một vị trí. Lương Tước vẻ mặt không thay đổi, hỏi, vậy sao? Đinh Dần bình tĩnh gật đầu, chậm rãi nói rằng, Long khí thịnh nhất chi địa là Thiên Kinh thành, Trường An thành mặc dù kém hơn một chút, nhưng có thể miễn cưỡng địa vị ngang nhau. Nghi Thủy yếu nhất, mong muốn đoạt được thiên hạ, khó khăn nhất. Đầu kia ngàn năm trước Chân Long chuyển thế, tự nhiên là đối với Long khí phá lệ nhạy cảm. Lúc trước Trúc Tân vừa mới đưa thân thiên nhân cảnh, chưa đầy đủ thanh minh liền bằng vào bản năng đi hướng thiên hạ Long khí nồng nặc nhất chi địa, cũng chính là tòa kia Thiên Kinh thành. Hơn nữa Thái Hòa Vương triều bàn luận binh lực, luận võ vận, đều là ổn ép Khai Nguyên Vương triều một đầu. Về phần diệt quốc lại phục quốc hậu lương, bất luận là binh lực vẫn là võ vận, đều là yếu nhất. Thế nhưng chính như Linh Dần nói tới, vị này Điên Đảo Sơn đại tông sư không được chọn. Thiên Kinh thành, Khâm Thiên giám, hai vị tọa trấn Bái Nguyệt Đài giám chính, giờ phút này nhìn phía xa tinh tượng, lập tức sắc mặt đại biến. U Châu có hai vị kiếm tu song song bước vào huyền thần cảnh, trong đó một vị chính là lúc trước người kia Khai Sơn đại đệ tử Vương Trấn. Hai vị giám chính lập tức liền khởi hành chạy tới Kim Loan Điện. Mà lúc này giờ phút này, Kim Loan Điện bên trong, Dương Hách nhìn xem theo U Châu thu thập tới gián điệp tình báo, sắc mặt tâm trầm. Chuyện gì xảy ra? Cái kia kiếm tu không phải hẳn là chết tại Chu Khuê Nguyên thủ hạ sao? Vì cái gì hắn còn sống? Dưới đây mấy vị thu thập gián điệp tình báo võ phu run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Lúc này cái bóng từ một bên chậm rãi hiện ra thân hình, khàn khàn mở miệng nói, "Vậy hạ, lúc trước Vương Chấn cùng Chu Khuê Nguyên giao thủ, 12 chỗ kiếm đạo đại huyệt hủy hết, bản mệnh bội kiếm ngọc nát bị đánh gãy, bất quá nhưng lại chưa chết tại Chu Khuê Nguyên trong tay." Dừng lại một lát, cái bóng mới lên tiếng, "Là Huyền Không tự vị kia không trấn pháp sư xuất thủ. Theo Vương Chấn theo nguyên bản kim thân cảnh đỉnh phong một đường ngã cảnh, tu vi mất hết đồng thời, cũng làm cho Khâm Tiên giám không phát hiện được người này. Dù sao hạ ba cảnh võ phu nhiều vô số kể, duy chỉ có bên trên ba cảnh tu sĩ mới như đốt đèn dạ hành. Mà lúc này Vũ Châu gián điệp tình báo bên trên, rõ ràng biết hai vị kiếm tu đồng loạt đưa thân huyền thần cảnh. Vị kia kiếm tu không chỉ có không chết, thậm chí phá rồi lại lập, bước vào huyền thần cảnh. Lúc này Dương Hách sắc mặt khó coi, không khỏi nghĩ đến trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn người kia. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Dù là hắn thành huyền thần cảnh, cũng đừng hòng dung chuyển đại trận kia một phân một hào. Tên kia chỉ có thể bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Toàn bộ Kim Loan Điện trung khí phân kiềm chế đến cực điểm. Bây giờ đã cùng người kia đến không chết không thôi hoàn cảnh, tuyệt không thể nhường hắn lại có một chút xíu lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Dương Hách cầm trong tay gián điệp tình báo dùng xé nát, sắc mặt dữ tợn. Chớ tuyệt không cho phép một tia ngoài ý muốn. Truyền lệnh xuống dưới, nhường giám mục tư Điền Mặc cùng Trương Huyền Phong, lập tức đi hướng U Châu. cần phải chém giết vị kia kiếm tu. Chương 328, thật đúng là không đi mắt chương 328, thật đúng là không đi mắt Vũ Châu, gì nguyên trấn. Thanh Vũ quán trà. Bàn đá xanh cuối đường, Thanh Nhã quán trà ẩn ấp. Giờ này ngày này, có một vị bạch bảo kiếm tu đến thăm. Trong quán trà, giống nhau có một vị kiếm tu. Trần Bạch chậm rãi ngước mắt, nhìn trước mắt vị này đến thăm quán trà tuổi trẻ kiếm khách, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không phá thì không xây được, rất tốt. Vương Chấn tại cổng đứng vững, có chút không người nói, vạn bối Vương Chấn, gặp qua Trần Bạch tiền bối. Trần Bạch có chút đưa tay, ra hiệu Vương Chấn ngồi xuống. Đối với vị này kiếm tu đến, Trần Bạch không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là đã xin đợi đã lâu. Người cùng Tiêu Lưu trận kia vẫn kiếm động tính không nhỏ. Tần Phi để Trung Phi là lạc hậu hai người các ngươi một bước. Đối với vị kia trời sinh kiếm thể nữ tử kiếm tiên, Trần Bạch như cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Vương Chấn nghe được Tần Phi để danh tự, có chút dừng lại, hỏi, quá hư kiếm cửa vị kia trời sinh kiếm thể. Trần Bạch nhẹ gật đầu, là Vương Chấn rót một ly trà. Nàng được Bạch Huyền kiếm khí, lại được của ta kiếm ý, tự thân càng là trời sinh kiếm thể, vốn là thiên nhân cảnh đại kiếm tiên dự khuyết một trong. Chỉ là đáng tiếc, nàng lúc trước vẫn kiếm thua Tiêu Lưu. Vương Chấn có chút hiếu kỳ, chính mình còn chưa bao giờ thấy qua vị nữ tử kia kiếm tiên, nghe nói người này trời sinh kiếm thể, là trăm năm khó gặp kiếm đạo đại tài. Nàng vẫn kiếm thua Tiêu Lưu một trận. Trần Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, nàng từ nay về sau, chỉ sợ đều rất khó lại thắng qua Tiêu Lưu. Nói bóng gió, Thần Quy Đề cũng rất khó thắng qua người Vương Chấn. Thần Quy Đề vẫn kiếm trước thua, sau đó cảnh giới lại chậm. Bây giờ thiên nhân cảnh đại kiếm tiên dự quyết, chỉ còn lại Vương Chấn cùng Tiêu Lưu hai người. Lần này Vương Chấn cùng Tiêu Lưu tại Vũ Châu trận này kiếm đạo chi tranh, khí tượng cực lớn, hai người song song đưa thân huyền thần cảnh, đã có đại kiếm tiên khí phách. Vương Chấn cười cười, nói rằng, đáng tiếc, lần này không thể phân ra thắng bại. Trần Bạch ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, lần tiếp theo hai người các ngươi vẫn kiếm, chính là muốn tranh đại kiếm tiên chi vị. Trần Bạch, Bạch Huyền, Nô Phượng Đồng, ba vị đỉnh tiêm kiếm tiên, cùng là huyền thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại phân biệt chiếm cứ kiếm đạo một phần. Chỉ là đáng tiếc, ba người nhưng trung quy không cách nào bước vào thiên nhân cảnh. Trần Bạch đặt chén trà xuống, nói rằng, Tần Quy Đề sẽ là kế tiếp Nô Phượng Đồng. Vị này đã từng đứng hàng thiên nhân cảnh đại kiếm tiên dự khuyết liệt kê nữ tử kiếm tiên, đã vô duyên sau cùng kiếm đạo chi tranh. Vương Chấn uống vào một ngụm nước trà, bình tĩnh nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ đi cùng Tần Quy Đề vấn kiếm một trận. Lúc này Tiêu Lưu đã đi vấn kiếm Khương Chính trên đường, kế tiếp liền sẽ là Thái Hư sáu kiếm, mà chính mình cũng muốn chuẩn bị hướng Thập Vạn Đại Sơn đưa kiếm. Trần Bạch đặt chén trà xuống, thẳng tắp nhìn về phía Vương Chấn, hỏi, lần này tìm ta là vì cái gì? Vương Chấn trầm mặc một lát, ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, ba ngày sau ta sẽ hướng Thập Vạn Đại Sơn đưa ra một kiếm, đến lúc đó sẽ có Thiên Kinh Thành tông sư đến đoạt ta, mong rằng Trần Bạch tiền bối là ta cản bên trên cản lại. Lời này vừa nói ra, Trần Bạch lập tức con người co rụt lại. Trần Bạch ánh mắt sắc bén, thậm chí ngay cả trong tay nước trà đều rơi xuống nước mà ra. Ngươi muốn hướng Thập Vạn Đại Sơn đưa kiếm? Vương Chấn chính là người kia khai sơn đại đệ tử, mà người kia bây giờ liền bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn phía dưới. Trần Bạch mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Phải biết tòa kia xưa nay chưa từng có siêu cấp đại trận, cho dù là huyền thần cảnh đỉnh phong chính mình dốc sức xuất kiếm, cũng tuyệt không có khả năng hao tổn đại trận mấy may. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, chỉ cần để cho ta đưa ra một kiếm này, nhất định có thể thương tổn được Chu Diễm. Tại ngộ kiếm vật bên trong ngộ ra đạo này kiếm chiêu, lúc trước chưa từng bù đắp, bây giờ trùng quy có thể hoàn thiện. Trần Bạch cơ hồ là không chút do dự, cười to nói, tốt, ngươi cứ việc xuất kiếm. Đến lúc đó bất kể là ai, ta Trần Bạch đều sẽ đem nó ngăn lại. Long tuyển kiếm trong nháy mắt bắn ra, xoay quanh tại trong quan trà. Kiếm ý mãnh liệt vô cùng, mang theo vạn người không thể khai thông tư thế. Lúc trước Trần Bạch viện binh nắm Thập Vạn Đại Sơn, lại bị giám ngục tư Trương Huyền Phong ngăn lại. Bây giờ cũng trung quy đến phiên ta Trần Bạch cản các ngươi. Vương Chấn cười nói, đa tạ tiền bối. Vương Chấn dứt lời, lập tức liền ngự kiếm đi xa. Có Trần Bạch tiền bối ra tay, như cũng không đủ. Dù sao Thiên Kinh Thành tuyệt đối sẽ không chỉ khởi hành một vị huyền thần cảnh tông sư. Như vậy kế tiếp, chính mình còn muốn đi tìm lão bằng hữu. Một đường ngự kiếm thẳng đến Thái Châu, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, rơi vào một mảnh đầm lầy bên trong. Đầm lầy hoàn toàn mờ mịt, hơi nước tràn ngập. Vương Chấn nắm chặt ngọc nát, chậm rãi đâm vào mặt hồ. Soạt, mũi kiếm trực tiếp cắm vào trong hồ nước. Vương Chấn rút kiếm bung lên, lập tức mở ra một khối lớn lỗ hổng, như là gấm lụa bị từ đó xé mở. Xuyên thấu qua đạo này lỗ hổng, đầm lầy phía dưới vậy mà có dấu một tòa tiểu độc tiên, trong đó vận tải đường thủy cực đồng, xanh lam như biển, thuốc lào độc tiên. Còn không đợi Vương Chấn khởi hành, sau một khắc, một đạo đen nhánh đao mang trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trên. Vương Chấn chỉ là nhấc lên ngọc nát, lấy một đạo tuyết trắng kiếm quang đánh nát đạo này đen nhánh đao mang. Một đạo lười biếng tiếng nói vang lên, Vương Chấn thật đúng là không có lễ phép a. Mã Thành một tay nhấc lấy chó thần, cười hiện thân. Vương Chấn giống nhau cười nói, hứa cựu không thấy. Mã Thành lúc này toàn thân có hung hãn đao ý xoay quanh quanh thân, là vừa vặn phá cảnh, chưa tiêu tán khí tượng. Lúc này Mã Thành đã đưa thân huyền thần cảnh. Mã Thành đem chó thần đẩy về vào đao, nhìn phía xa bị Vương Chấn kiếm mở bình chướng, cười híp mắt hỏi, tiến trong nhà người khác, không biết rõ muốn gõ cửa sao? Chậc chậc, bây giờ thành huyền thần cảnh chính là không giống. Vương Chấn đem ngọc nát vác tại sau lưng, cười nói, một năm không thấy, phảng phất giống như cách một thế hệ. Lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là một năm trước Lưu Động Thành. Khi đó Vương Chấn 12 chỗ kiếm đạo đại huyệt hủy đi, bản mệnh bội kiếm ngọc nát cũng cắt ngang, tu vi cũng ngã về hạ ba cảnh. Mã Thành gặp được vị này Lâm Thác Khai Sơn đại đệ tử, chỉ để lại một câu lúc trước hắn không có tuyệt ta, là hắn nhìn lầm. bây giờ hai người gặp lại lần nữa, đã cùng là huyền thần cảnh. Mã Thành ngáp một cái, nói rằng, có chuyện mau nói. Vương Chấn cười ha hả nói, xem ra hắn không thấy nhìn lầm. Mã Thành cười lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, chạy đến thuốc lào đầu tiên, chính là vì nói một câu nói nhảm. Vương Chấn híp mắt mà cười, nói rằng, 3 ngày sau, ta sẽ hướng phía Thập Vạn Đại Sơn đưa ra một kiếm. Lời này vừa nói ra, Mã Thành tùy ý vẻ mặt trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vương Chấn. Vương Chấn phối hợp nói rằng, đến lúc đó sẽ có Thiên Kinh Thành tông sư đến cả ta. Mã Thành cười nhạo một tiếng, nói rằng, cho nên, ngươi yêu cầu ta ra tay. Vương Chấn nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng, ta cũng không có nói. Mã Thành vuốt ve cái cằm, híp mắt cười nói, chậc chậc chậc, kia là hẳn là van cầu ta. Vương Chấn nhưng lại chưa trả lời, ngược lại chỉ là cười nói, lời nói đưa đến, cứ như vậy. Dứt lời, Vương Chấn vậy mà trực tiếp ngự kiếm rời đi. Mã Thành sững sờ tại nguyên chỗ một cái chớp mắt, sau đó sắc mặt tâm trầm, nhìn xem đi xa Vương Chấn cười lạnh một tiếng. Tên kia thật đúng là không thấy nhìn lầm. Chương 329, 164 về chương 329, 164 về bộ gió châu. Long Hồ Sơn, Thiên Sứ phủ. 36 lớn phong đứng đầu, Triều Thiên Phong. Giờ này ngày này, lão thiên sư Trương Nguyên Lăng người mặc một bộ mộc mạc đạo bào, xuất hiện tại chân núi. Tự Trương Thần Ngưng tiếp nhận đại thiên sư chi vị sau, lão thiên sư Trương Nguyên Lăng liền cực ít xuất hiện tại Triều Thiên Phong bên trong. Phần lớn thời gian đều là chờ tại Tiểu Nguyên Phong, cùng Tống Tha làm bạn. Lần này thế mà lần đầu tiên tại Triều Thiên Phong chân núi hiện thân. Có tiểu đạo sĩ gặp được vị này lão thiên sư, lập tức dẹp đường nhà chắp tay hành lễ. Đối với vị này đã từ nhiệm tiền nhiệm trưởng giáo đại thiên sư, tiểu đạo sĩ trong mắt tràn đầy sùng bái. Trương Nguyên Lăng cười gật đầu. Dọc theo đường núi hướng lên, lão thiên sư đi rất chậm, một đường gặp phải thiên sư phủ đạo sĩ chắp tay, đều là cười gật đầu. Đầu này đi trên 100 năm, không biết bao nhiêu lần đường núi, bây giờ lại đi như cũ cảm thấy thư sướng. Đi ngang qua một chỗ trong núi bên trong có một cái to lớn bia đá, có khắc một bức to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ bên trên khắc có 4 chữ: Nói khí trường tồn. Trương Nguyên Lăng đứng tại này tấm to lớn thái cực đồ hạ, hồi ức năm đó chuyện cũ. Lần thứ nhất nhìn thấy này tấm to lớn thái cực đồ thời điểm, Trương Nguyên Lăng cũng bất quá là một cái mới ra đời tiểu đạo sĩ. Thái cực hai bên, lấy hùng hồn khắc đá, có khắc hai hàng thể chữ lệ. Nói sâu cổ kim bao vũ trụ, pháp tuân tự nhiên ngự nhân thần. Khí tượng lớn. Trương Nguyên Lăng cũng không dừng bước quá lâu, sau đó tiếp tục lên núi. Trong lúc đó đi ngang qua đạo cung trên trăm, thiên sư phủ đạo sĩ nhìn thấy vị này lao thiên sư đều là yên lặng hành lễ. Đi tới Triều Thiên Phong sườn núi chỗ, chân vũ ao liền ở trước mắt. Trong ao có tùng hoàng hoa cỏ, ao lòng có đỉnh, cầu, mặt nước quáng đà. Chân vũ bên cạnh ao hóng mắt ư, tính toán thời gian cũng có chút năm chưa từng đặt chân. Trương Nguyên Lăng nhìn xem mặt nước quáng đạt chân vũ ao, phất dâu mà cười. Dù là nhìn qua 100 ngàn lần, như cũ chăm xem không chán. Dạ. Trương Nguyên Lăng cười cười, sau đó tiếp tục hướng bên trên. Tại đi lên chính là tòa kia Vạn Pháp Tông Đàn. Danh xưng là thiên hạ đệ nhất pháp đàn bao quát đạo gia và pháp, được vinh dự đạo pháp bản nguyên. Lúc này Vạn Pháp Tông Đàn phụ cận, có một vị tuổi trẻ đạo sĩ nhìn về phía Trương Nguyên Lăng. Sư tổ. Trương Tục lập tức đem trong tay tiểu thuyết võ hiệp nhét vào đạo bảo bên trong, có chút cười cười xấu hổ. Trương Nguyên Lăng hướng phía Trương Tục vẫy vẫy tay, Trương Tục liền theo một đường nhỏ chạy, đi vào lao thiên sư trước mặt. Lúc trước thiếu niên đạo sĩ, bây giờ cái đầu cũng chạy không ít, đã nhanh đuổi kịp Trương Nguyên Lăng. Trương Nguyên Lăng cười ha hả hỏi, "Trương Tục, gần nhất bài tập như thế nào?" Trương Tục có chút chột dạ cười cười, nói rằng, "Còn tốt, còn tốt." Trương Nguyên Lăng thì là cười hỏi ngược lại, "Vậy sao? Bây giờ tiểu thuyết tới cái nào một hồi?" Trương Tục vô ý thức nói rằng, "Tới 164 bể, thiên hạ đại loạn yêu ma múa, lao đạo xuống núi tán công đức." Có thể vừa nói xong, Trương Tục lập tức sắc mặt thay đổi đại biến. "Không tốt, bị lừa dối hiện ra." Trương Nguyên Lăng cười vươn tay, Trương Tục đành phải thành thành thật thật tướng đạo bảo bên trong tiểu thuyết võ hiệp đẩy tới. Trương Nguyên Lăng tiện tay lật xem tiểu thuyết, một bên phất dâu một bên cười nói, "Viết thật sự là đặc sắc, khó trách có người bằng lòng cổ động." Trương Tục chỉ là lung túng cười, cả người sững sờ đứng tại chỗ. Vốn cho là sư tổ sẽ răn dạy chính mình dừng lại, không nghĩ tới Trương Nguyên Lăng chỉ là một lần nữa đem tiểu thuyết nhét về Trương Tục trong tay. "Đọc tiểu thuyết không sao, đạo pháp không thể rơi xuống." Trương Tục cười hắc hắc, cười nói, "Biết sư tổ." Trương Nguyên Lăng phất phất tay, cười nói, "Đi, đi một bên chơi." Trương Tục cười trở về là sau đó liền hấp tấp chạy ra. Trương Nguyên Lăng chỉ là trên mặt ý cười nhìn về phía Trương Tục. Lão tiên sư tại Vạn Pháp Tông đàn dừng bước thời gian dài một chút, mới hướng phía đỉnh núi Tổ sư điện đi đến. Tổ sư điện bên trong, người mặc thiên sư bảo Trương Thần Ngưng hơi sửng sở, sau đó quay người nhìn về phía Tổ sư điện cửa chính. "Sư thúc, ngài sao lại tới đây?" Trương Nguyên Lăng chỉ là cười ha ha, tùy ý quát tay, nói rằng, trong lúc rảnh rỗi, nhìn xung quanh. Trương Thần Ngưng lập tức đi ra Tổ sư điện, đi vào lão tiên sư trước mặt, cung cung kính kính đánh đạo ra chắp tay. Trương Nguyên Lăng nhìn trước mắt đầu đội đạo quan, người mặc thiên sư pháp bảo Trương Thần Ngưng, ý cười càng đậm, trong ánh mắt là không che giấu chút nào tự hào. "Thần Ngưng a, sư thúc hỏi ngươi một chuyện, nhất định phải là ăn ngay nói thật." Trương Thần Ngưng hơi sững sờ, lập tức nói rằng, "Sư thúc cứ hỏi, Thần Ngưng tất nhiên nói rõ sự thật." Trương Nguyên Lăng cười cười, sau đó lặng lẽ nằm ở Trương Thần Ngưng bả vai, để thấp tiếng nói, "Thần Ngưng a, lúc trước nhường Dương Dung Nguyệt tiểu nha đầu kia đi, ngươi thường không thương tâm a?" Lời này vừa nói ra, Trương Thần Ngưng lập tức sắc mặt xấu hổ. "Sư thúc, ngươi nói cái gì đó?" Trương Nguyên Lăng lập tức làm ra một bộ hiểu rõ bộ dáng, nói rằng, "Thần Ngưng a, nhất định phải ăn ngay nói thật, cùng sư thúc nói thật." Trương Thần Ngưng cười cười, lạnh nhạt nói, "Thương tâm tóm lại là có, nhưng là Thần Ngưng không hối hận." Trương Nguyên Lăng nghe vậy, chỉ là thật dài thở dài một tiếng, nặng nề mà đập Trương Thần Ngưng bả vai một chút. Long Hổ Sơn có ngươi, là đạo môn chuyện may mắn a. Đi, sư thúc chính mình đi một chút. Dứt lời, Lão Thiên Sư liền bước xuống Trương Thần Ngưng, một người hướng phía tổ sư điện đi ra ngoài. Đứng tại Triều Thiên Phong bên trên, cả tòa Long Hổ Sơn chỗ động thiên đều nhìn một cái không sót gì. Lớn phong 36, tiểu phong 72, 24 khe nước chảy, phong cảnh thiên hạ độc tuyệt. Trương Nguyên Lăng phất râu mà cười, nhìn hơn 100 năm, như cũng nhìn không đủ a. Cũng liền vào lúc này, Tiểu Nguyên Phong Liên Hoa Đài bên trên, một đạo lưu quang xuất hiện, sau đó rơi vào Triều Thiên Phong bên trên. Tống Tha xuất hiện tại Trương Nguyên Lăng bên cạnh. Tống Tha nhìn về phía vị này râu tóc bạc trắng lao chân nhân, nói rằng, nhanh 200 tuổi người, dày vò bất động cũng đừng chơi đùa lung tung. Trương Nguyên Lăng cười ha ha, nói rằng, bần đạo bộ xương già này coi như rắn chắc. Tống Tha ánh mắt phức tạp, lại chỉ có thể là thật dài thở dài một tiếng. Không đi không được. Trương Nguyên Lăng trên mặt ý cười, chậm rãi mở miệng. Có ít người tỉnh, thiếu tóm lại cần phải trả. Thập Vạn Đại Sơn, một mảnh cao nguyên phía trên, có hai người đứng sóng vai. Một vị bạch bảo, một vị áo đen. Vương Chấn meo lại đôi mắt, xa xa nhìn về phía tây. Ở bên kia, chính là tòa kia xưa nay chưa từng có rộng lớn đại trận. 24 kiện trí bảo xoay quanh chân trời, 3200 đạo tiên trói khóa tiếp dẫn thiên địa. Bốn khối tiên nhân di thể phân biệt rơi vào đông tây nam bắc. Phía dưới càng có 36 tòa đại trận tầng tầng trung điệp. Mã Thành vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, tòa đại trận này không tầm thường, tu vi càng cao áp chế càng lớn. Lúc trước ta chỉ là tại đại trận biên giới dừng bước, liền bị thương tới khí phủ. Ngươi đến cùng được hay không? Vương Chấn chỉ là thẳng tắp nhìn về phía tòa kia siêu cấp đại trận, nói rằng, dù sao cũng phải thử một lần. Cũng liền vào lúc này, vũ châu phương hướng có một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Mã Thành quay đầu nhìn về phía vũ châu phương hướng, nói rằng, là Trần Bạch xuất thủ. Vương Chấn cũng là nhìn về phía vũ châu, nói rằng, bọn hắn tới. Trần Bạch xuất kiếm, chính là ngăn lại một vị. Mã Thành yên lặng quay người, chậm rãi đẩy ra bên hông chó thần, bình tĩnh nói, yên tâm xuất kiếm, ta sẽ ngăn lại một cái khác. Sau một khắc, Mã Thành thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn biên giới mà đi. Chương 330, tiếp kiếm. Chương 330, tiếp kiếm. Vũ châu. Đầu tiên là một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, sau đó chính là có kiếm tiên ngự kiếm lên trời. Trần Bạch cầm trong tay Long Truyền kiếm, kiếm ý như sông lớn chi thủy, cuồn cuộn từ phía trên mà đến. Oanh! Kiếm ý mãnh liệt thẳng xuống dưới, trực tiếp ngăn lại hai vị theo Thiên Kinh thành chạy đến nơi đầy tư ngục. Trương Huyền Phong cùng Điền Mặc trong nháy mắt dừng thân hình, xa xa nhìn về phía vị kia cầm trong tay Long Truyền Thái Bạch kiếm tiên. Trương Huyền Phong giật giật khóe miệng, nói rằng, phiền thoái. Trần Bạch một tay cầm Long Truyền, mũi kiếm trực chỉ Trương Huyền Phong, cười to nói, kiếm khí thịnh, dũng khí đủ, vì sao không dừng chân? Trương Huyền Phong nghe răng cười một tiếng, sau đó nắm chặt trường thương trong tay. Trần Bạch, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ban đầu là Trần Bạch chạy tới Thập Vạn Đại Sơn, Trương Huyền Phong nâng thương ngăn cản. Bây giờ lại là đảo ngược. Trương Huyền Phong ý đồ chạy tới Thập Vạn Đại Sơn, Trần Bạch cầm kiếm ngăn cản. Trương Huyền Phong trong tay kia cây trường thương lập tức sáng lên phù văn, thương ý đại thịnh. Điền Mặc, ngươi đi trước. Sau một khắc, Trương Huyền Phong cùng Trần Bạch trong nháy mắt kích đụng vào nhau. Kiếm ý cùng thương ý ầm vang chạm vào nhau. Điền Mặc chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Bạch, sau đó cấp tốc lướt qua, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Dù sao lần này hai người là vì ngăn cản cái kia Bạch Bảo kiếm tu xuất kiếm. Siêu. Điền Mặc chân khí khuấy động, một đường thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng ngay tại tới gần Thập Vạn Đại Sơn biên giới, đột nhiên có một đạo đen nhánh đao mang từ trên trời giáng xuống. Oanh. Đạo này đen nhánh đao mang ầm vang sẽ qua. Điền Mặc biến sắc, không thể không nghiêng người tránh đi. Ai? Lăn ra đây. Điền Mặc trên thân đạo khí rung động, lập tức có hơn ngàn đạo đao khí phóng tới bốn phương tám hướng. Phanh. Cách đó không xa, mấy đạo đao khí bị đánh tan. Có người tay cầm một thanh đen nhánh trường đao, chậm rãi hiện thân. Ruộng lớn tư ngục, đã lâu không gặp. Điền Mặc nhìn về phía cái kia trên mặt ý cười đao khách, vẻ mặt biến đổi, kinh quát, là ngươi? Mã Thành. Ban đầu ở Thái Châu cái kia đao khách. Mã Thành cười cười, đem chó thần nhấc lên, chỉ hướng Điền Mặc. Ruộng tư ngục đại nhân thế mà còn nhớ rõ đâu? Ruộng tư ngục sắc mặt khó coi, nói rằng, ngươi cũng đưa thân huyền thần cảnh. Bất quá là ngắn ngủi 2 năm, liền từ kim thân cảnh đưa thân huyền thần cảnh. Mã Thành vén lỗ hai một cái, tùy ý nói, không có nhường ruộng lớn tư ngục thất vọng a. Điền Mặc sắc mặt tâm trầm, chậm rãi đưa tay, chỉ thấy trong tay có một thanh trường đao chậm rãi ngưng tụ. Thân đao vừa ra, liền có sắc bén đao khí của tới. Điền Mặc cười gần nói, Mã Thành, đưa thân huyền thần cảnh không dễ dàng, không cần muốn chết. Một vị đầy đủ tuổi trẻ huyền thần cảnh đao khách, đã cực kỳ dọa người rồi. Nhưng bất quá là mới vào huyền thần mà thôi, Điền Mặc đã là huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư. Mã Thành cười nhấc lên chó thần, nói rằng, thật sự là đáng sợ a. Bất quá, ta khi nào nói là chính mình? Sau một khắc, đông nhiên có một chương to lớn bức tranh từ trên trời giáng xuống, như là một tấm vong lớn, trực tiếp đóng hướng Điền Mặc. Điền Mặc đột nhiên một đao hướng lên, như bẻ cành khô đao khí trực tiếp đem tấm kia bức tranh từ đó xé nát. Bức tranh bị sắc bén đao khí trực tiếp xé nát, một vị cầm trong tay thuốc lá sợi lôi thôi nam tử rơi vào cách đó không xa. Điền Mặc gắt gao cắn răng, theo giữa hàm răng gạt ra mấy chữ: Thiên trong họa, Ngô Thao. Lúc này Ngô Thao một bộ vẻ u sầu, một bên dùng sức hút một hơi thuốc lá sợi, vừa nói: Hứa Cửu không thấy, Điền đại nhân. Điền Mặc sắc mặt khó coi, nói rằng: Ngô Thao, ngươi cũng phải tìm chết. Ngô Thao lại là có chút đắng chát chát giật giật khoe miệng, nhìn về phía Mã Thành hỏi: Ngươi có mấy phần chắc chắn, Điền Mặc thật là nhân vật hung ác? Điền Mặc đã là thân kinh bách chiến huyền thần cảnh định phong tông sư. Mã Thành vừa mới đưa thân huyền thần cảnh không bao lâu, Ngô Thao mặc dù là một vị lao huyền thần cảnh, nhưng lại bất tiện sát phạt. Mã Thành cười nhạo một tiếng, nói rằng, ta phụ trách xuất đao, ngươi ở một bên kiềm chế liền tốt. Chúng ta chỉ cần ngăn lại hắn là được, không cần đến liều mạng. Nô Thao trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lại gắng sức hút một hơi thuốc lá sợi, nói rằng, Thành. Điền Mặc lúc này cười gần nói, tốt tốt tốt. Vậy liền đến. Sau một khắc, ba người đồng loạt ra tay. Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này Vương Chấn cầm trong tay ngọc nát, sắc mặt nghiêm túc, cánh tay không bị khống chế run rẩy. So với trong tưởng tượng muốn phiền toái, Vương Chấn đã đưa ra qua một kiếm. Chỉ là cái kia đạo đầy đủ liên quan đến thời gian nước chảy kiếm băng, vừa tiến vào tòa này rộng lớn đại trận bên trong, liền sẽ bị tại chỗ nghiền nát, như là châu đất xuống biển. Vương Chấn cái mũi chảy ra máu tươi, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có thể ra ba kiếm, không thể kéo. Theo nộ kiếm quật ngộ ra đạo này kiếm đạo sát chiêu, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đưa ra ba lần. Kiếm thứ nhất bị đại trận thôn vệ, căn bản là không có cách chạm đến thân ở trận nhãn chú diễm. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, không chút do dự ngự kiếm phóng tới đại trận. Nhưng vừa vặn tới gần đại trận biên giới, liền bị từ trên trời giáng xuống vĩ lực cầm vang đè xuống. Phanh! Vương Chấn thân hình bị ép rơi vào đại địa. Khúc Vương Chấn nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Dù chỉ là tại biên giới, liền thương tới khí phủ sao? Khó trách lúc trước Mã Thành nói tòa đại trận này không tầm thường. Lúc này Vương Chấn thân người tiểu tiên địa đã bắt đầu rời sông lớp biển, không ngừng có vĩ lực va chạm kinh mạch. Có thể Vương Chấn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đỉnh lấy áp lực chậm rãi đứng người lên. Theo Vương Chấn bước ra một bước, lập tức lại có núi kêu biển gầm đồng dạng vĩ lực từ trên trời giáng xuống. Vâng. Vương Chấn đột nhiên xoay người, kiệt lực chống cự kia cô vĩ lực. Kiếm thứ hai, ngọc nát đột nhiên bị nắm trong tay, sau đó theo Vương Chấn một kiếm đưa ra, lập tức liền có một đầu dài nhỏ kiếm quang trong nháy mắt sáng lên. Ông, đầu kia dài nhỏ kiếm quang lại chống rông tiêu tán, tựa như cá bơi vào nước, cứ như vậy trốn vào hư vô. Chỉ là trong nháy mắt, phía trên đại trận liền có một đạo dài nhỏ kiếm quang đống nhiên chống rông xuất hiện. 24 kiện chí bảo xoay quanh bốn phía, trong nháy mắt phóng xuất ra bảng bạc linh khí. Thời không đều dường như đình trệ, cái kia đạo dài nhỏ kiếm quang tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Vương Chấn gặp phản vệ, lúc này đã là thất khiếu chảy máu. Có thể Vương Chấn lại ánh mắt bình tĩnh như nước, còn phải lại gần một chút. Vương Chấn không để ý đại trận kia cô núi kêu biển gầm vĩ lực, vậy mà ý đồ bước vào tòa này rộng lớn đại trận bên trong. Nhưng vừa vặn chạm đến đại trận, liền có thiên chói khóa đột nhiên chấn động. Vương Chấn chỉ cảm thấy tự thân khí phủ, huyệt hiếu, kinh mạch đều muốn bị thiên chói khóa nghiền nát. Có thể dù là như thế, Vương Chấn vẫn như cũng là ánh mắt bình tĩnh, ý đồ lần nữa hướng về phía trước. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên có người vỗ nhẹ chính mình bả vai. Sau một khắc, Vương Chấn thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Nguyên bản tiên chói khóa chói buộc, bàng bạc vĩ lực vậy mà đều biến mất không còn. Lúc này một vị râu tóc bạc trắng, người mặc đạo bào lão nhân đứng tại Vương Chấn một bên. Thiên sư phủ tiền nhiệm đại thiên sư, Trương Nguyên Lăng. Trương Nguyên Lăng nhìn về phía Vương Chấn phất râu mà cười, chỉ quản tiếp tục hướng phía trước. Vương Chấn trọng trọng gật đầu, sau đó dứt khoát cất bước hướng về phía trước. Trương Nguyên Lăng liền đứng ở bên cạnh, đem thiên chói khóa cùng bàng bạc vĩ lực đều toàn bộ đón lấy. Theo thiên chói khóa chấn áp, Trương Nguyên Lăng một thân kinh mạch tại từng khúc vỡ nát, 720 huyệt khiếu cũng từng bước bị phá hủy. Vương Chấn đột nhiên quay đầu, con người chấn động. Có thể Trương Nguyên Lăng lại là trầm giọng nói, không nên quay đầu lại, chỉ quản hướng về phía trước. Vương Chấn túi đầu không nói, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hai người thân hình tại đại trận bên trong duy trì liên tục hướng về phía trước. Thẳng đến Trương Nguyên Lăng toàn thân kinh mạch đều bị nghiền nát, 720 huyệt khiếu toàn bộ hủy đi, nguyên bản nửa bước thiên nhân cảnh tu vi toàn bộ làm hao mòn không còn. Trương Nguyên Lăng thân tử đạo tiêu lúc, vị này lao chân nhân chỉ để lại một câu. Vương Chấn xuất kiếm. Vương Chấn thất khiếu chảy máu, hai con ngươi tuyết trắng một mảnh, gào thét một tiếng. Chu Diễm tiếp kiếm. Tuyết trắng kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Chương 331, Quán Thông Thiên Địa màu xanh bay cầu vồng. Chương 331, Quán Thông Thiên Địa màu xanh bay cầu vồng. Tuyết trắng kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt trốn vào trong hư vô. Kiếm này về sau, Vương Chấn cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi. Chỉ thấy đầu kia tuyết trắng kiếm quang cứ như vậy chống rông tiêu tán. Rộng lớn phía trên đại trận, 24 kiện chí bảo xoay quanh không ngừng, trung tâm nhất là lấy thân hóa trận nhãn Chu Diễm. Sau một khắc, Chu Diễm sau lưng bỗng nhiên có một sợi thời gian khí tức xuất hiện. Sát na, một đạo tuyết trắng kiếm quang cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, thậm chí một tia một sợi chân khí chấn động đều không, cứ như vậy đột ngột sáng lên. Cho dù là 24 kiện chí bảo đều cản không thể cản, cái tia đạo tuyết trắng kiếm quang bay thẳng Chu Diễm phía sau lưng. Chu Diễm vô ý thức ngăn cản, vô số thiên chói khóa phóng tới kiếm quang. Chỉ là đạo kiếm quang kia lại trực tiếp xuyên tấu qua thiên chói khóa, hướng phía Chu Diễm mà đi. Kiếm quang tựa như vượt qua vô số thời gian mà đến, tùy ý Chu Diễm như thế nào thủ đoạn ra hết, vẫn như cũng là tránh cũng không thể tránh. Đạo kiếm quang này tự đưa ra một khắc kia trở đi, liền đã định trước sẽ rơi vào Chu Diễm trên thân. Đây là bất luận kẻ nào không thể cải biến tương lai. Chu Diễm trợn to con mắt, trong mơ hồ nhìn thấy một vị bạch bảo kiếm tu hư ảnh. Đây là cùng ban đầu ở Trung Điều Sơn cắt đứt kia đoạn thời gian trường hạ như thế cảnh tượng. Chỉ cần Chu Diễm bước ra tây mạc, liền sẽ có bạch bảo kiếm tu một kiếm mà đến. Oanh! Tuyết trắng kiếm quang trực tiếp rơi vào Chu Diễm phía sau lưng. Chu Diễm lực trong nháy mắt liền xuyên thủng, cả người thân thể đều cơ hồ muốn bị kiếm quang một phân thành hai. Có thể 24 kiện chí bảo trong nháy mắt có bảo quang sáng rõ, đem nguyên bản Chu Diễm bị một phân thành hai thân thể trong nháy mắt tụ lại, lực lô lớn cũng thoáng qua khép lại. Đại trận không hủy, Chu Diễm bất tử. Thế nhưng chính là Chu Diễm trúng kiếm một sát na này, 3.200 đạo thiên chói khóa, có một đạo bởi vậy đứt đoạn. Đại trận phía dưới cùng cũng là trung tâm nhất, có một vị toàn thân đều bị thiên chói khóa chấn áp nam tử. 720 huyệt thiếu, 12 đầu kinh mạch đều là bị thiên chói khóa kín chết đâm vào. vô cùng vô tận vĩ lực từ trên trời giáng xuống, đã cọ rửa một năm có thừa. Đại địa hạ xuống trọn vẹn 300 trượng, thông thiên hà vận tải đường thủy đều bởi vậy bị triệt để cắt đứt. 3.200 đạo tiên chói khóa cuối cùng đều là chỉ hướng cái này. Người, thậm chí không thể nói là người. Đối mặt vô cùng vô tận vĩ lực, người này lúc này bị gắt gao chấn áp trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, không biết sinh tử. Có thể theo cái kia đạo tuyết trăng kiếm quang về sau, Chu Diễm bị ép khởi tử hoàn sinh một lần. Cũng chính là sát na, đột nhiên có một đầu tiên chói khóa bỗng nhiên đứt đoạn. Phanh! Thanh thúy vỡ nát tiếng vang lên, rơi vào toàn bộ thanh thế hạo đãng siêu cấp đại trận bên trong, tựa như một giọt nước nhập đại dương mênh mông. Người kia trên thân, một đầu tiên chói khóa bỗng nhiên vỡ nát. Có thể theo Chu Diễm khởi tử hoàn sinh, tiếp theo một cái chớp mắt liền có một đầu mới tinh thiên chói khóa từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là không có chút nào khoảng cách. Thế nhưng chính là đầu này mới tinh thiên chói khóa sắp chạm đến người này trong chớp mắt. Chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt. Người kia một ngón tay rung động nhẹ nhẹ. Ông, một sợi cực kỳ nhỏ màu xanh đạo khí theo trong đan điền sinh sôi. Kia sợi màu xanh đạo khí nhỏ như sợi tóc, chậm rãi tan ra không thấy. Phanh. Cây kia mới tinh thiên chói khóa trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, gắt gao trấn áp vị trí cũ. 3.200 đạo tiên chói khóa một lần nữa gom gót. Mọi thứ đều bình tĩnh lại. Lúc này Vương Chấn đã là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt mở mịt nhìn về phía đại trận bên trong. Vẫn là không được sao, dù sao chỉ là vỡ nát một đầu thiên chói khóa một cái chớp mắt. Nhưng lúc này Chu Diễm lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía dưới, giận dữ hét, mơ tưởng. Két. Đầu tiên là một đạo nhỏ xíu tiếng vang chui ra. Đình trệ một cái chớp mắt, tùy theo mà đến chính là kịch liệt xích sắt chấn động thanh âm. Tạch 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 két. 3.200 đạo tiên chói khóa vậy mà đồng loạt chấn động. Kịch liệt tiếng vang cơ hồ muốn vang vọng chân trời. Cả tòa đại trận lúc này vậy mà theo thiên chói khóa chấn động, dần dần bắt đầu bặm mẻo. Hoa lạp lạp lạp. Mấy ngàn nói xiềng xích ở giữa không trung không ngừng rung động. 3.200 nói xiềng xích phía dưới, dường như có một con quái vật ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Chu Diễm lúc này sắc mặt dữ tợn, quát tầm lên, cho ta trở về. Sau một khắc, Chu Diễm đưa tay nhấn một cái, 24 kiện chí bảo đột nhiên đồng loạt hạ xuống. Oeng. Ầm vang rơi xuống đất, dường như mong muốn đem phía dưới quái vật một lần nữa trấn áp. Theo 24 kiện chí bảo rơi xuống đất, thiên địa bình tĩnh lại. Thiên chói khóa cũng không còn chấn động. Chu Diễm hai con ngươi vằn bệnh tiêm máu, miệng lớn thở dốc. Chấn áp lại. Có thể theo Chu Diễm vừa dứt tiếng một cái chớp mắt. Phanh. Giữa thiên địa đống nhiên vang lên một đạo vỡ nát tiếng vang. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh trong nháy mắt bị xoắn nát. Phanh phanh phanh. Trên trăm đạo thiên chói khóa bị đồng loạt đánh gãy. Thiên chói khóa vỡ nát thanh âm liên tiếp không ngừng. Tùy theo mà đến chính là một đạo màu xanh bay cầu vồng sông thẳng tới chân trời. Phanh. Trung trung điệp điệp màu xanh đạo khí bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. 36 trọng pháp trận bị trong nháy mắt xuyên qua. 24 kiện trí bảo càng là trực tiếp nghiền nát, tất cả thiên chói khóa đều bị toàn bộ vỡ nát. Cái kia đạo màu xanh đạo khí lấy như bẻ cành khô tư thế, từ dưới mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho đến xuyên qua chân trời. Thập vạn đại sơn bên trong, một đạo màu xanh bay cầu vồng tiếp dẫn thiên địa. Khí tượng chi lớn, cả tòa thiên hạ cũng vì đó rung động. Thập vạn đại sơn biên giới, Mã Thành lấy cho thần chém ra một cỗ mãnh liệt tà khí, đem Điền Mặc mạnh mẽ bước lui. Khủng, thật đúng là hung ác. Mã Thành chỗ ngực có một đạo dữ tợn vết đao, sâu đủ thấy xương. Mã Thành dùng sức thổ một búng máu, một lần nữa nhấc lên cho thần, nhìn chằm chằm cách đó không xa Điền Mặc. Một bên phụ trách kiểm chế Ngô Thao cũng là sắc mặt khó coi. Điền Mặc toàn thân khí tức tăng vọt, đao khí tựa như vô cùng vô tận tuôn ra. Điền Mặc ánh mắt băng lãnh. Lan đi. Trong nháy mắt liền có một cô đao ý đập vào mặt. Mã Thành nheo mắt lại, dùng sức nắm chặt cho thần, cười nói, Ngô Thao, gia hỏa này muốn liều mạng. Có cái gì áp đáy hòm đồ vật, cũng đừng ẩn giấu, cẩn thận đem mệnh đều góp đi vào. Lúc này Ngô Thao cũng là sắc mặt khó coi, thẳng tắp nhìn về phía Điền Mặc. Vị này huyền thần cảnh định phong tư ngục, thật muốn liều mạng. Ngô Thao không do dự nữa, trực tiếp bẻ gãy trong tay tẩu thuốc, sau đó chậm rãi đổi lấy một ngụm chân khí. Không có biện pháp Điền Mặc khởi sướng điên đến, quá nguy hiểm. Chỉ có thể đem bức họa kia quyển mời ra được. Ngô Thao cổ tay xoay chuyển, một bức tử kim bức tranh chậm rãi hiện hiện. Ngô Thao ánh mắt kiên nghị, lẩm bẩm nói, Tùng Thanh, vi sư cũng không phải khoe khoang. Nếu thật là cùng Điền Mặc liều mạng, vi sư cũng có 3 phần thắng. Bức kia tử kim bức tranh vừa ra, không chỉ là Điền Mặc, ngay cả Mã Thành đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ dọa người khí tức. Mã Thành ánh mắt rung động, nói rằng, làm cái gì? Bức họa kia bên trong rốt cuộc có gì đồ vật lao nhân này áp đáy hòm sắt chiêu, thế mà khí tức như thế dọa người. Điền Mặc lúc này cũng là sắc mặt dữ tợn, nắm chặt trường đao trong tay. Thế nhưng ngay tại Ngô Thao muốn kéo ra bức kia tử kim bức tranh sau một khắc, Mã Thành, Ngô Thao, Điền Mặc, ba người đều là đồng thời nói tâm dung mạnh. Ba người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, chỉ thấy một đạo màu xanh bay cầu vồng sông thẳng tới chân trời. Khí tượng chi lớn, liên quan cả tòa Thập Vạn Đại Sơn đều nói khí dung mạnh. Điền Mặc sắc mặt đại biến, quát tầm lên, không có khả năng. Hắn làm sao có thể đi ra? Mã Thành lại là bỗng nhiên cười to, sau đó trực tiếp đem chó thần đẩy về vào đao, nghiêng người né ra, cười to nói, Điền Mặc, ngươi đi đi, không ngăn cả ngươi. Điền Mặc sắc mặt tái xanh, càng xa xôi Trương Huyền Phong cũng là sắc mặt khó coi. Không chỉ là hai vị này tư ngục, Nghi Thủy Thiên Thanh Điện, Thiên Kinh Thành Kim Loan Điện, Trường An Thành Thái Cực Điện, thậm chí là thiên hạ tất cả võ phu, đều là đã nhận ra kia cỗ trùng thiên đạo khí. Cả tòa thiên hạ đều biết một sự kiện, thiên hạ đệ nhất thoát thân. Chương 332, Lâm Đạo Huyền chương 332, Lâm Đạo Huyền màu xanh bay cầu vồng bên trong. Có một bóng người chậm rãi xuất hiện, Có thể sau một khắc, đạo này màu xanh bay cầu vồng trực tiếp tiêu tán. Thập Vạn Đại Sơn lại không tung tích người kia. Người kia vậy mà trực tiếp rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Mọi thứ đều hoàn toàn bình tĩnh lại. Hô, một đạo màu xanh bay cầu vồng lướt qua chân trời, không có chút nào đình trệ, thẳng tắp một tuyến, trực tiếp đi hướng Đảo Lâm Động Tiên. Hô, theo màu xanh đạo khí tán đi, một vị thân trên trần trụi, vết thương trải rộng nam tử, nhẹ nhàng rơi vào Đảo Lâm Động Tiên trước đó. Nguyên bản đầy đủ độc lập nhân gian bên ngoài Đảo Lâm Động Tiên, lúc này lại là môn hộ mở rộng. Cả tòa động thiên bình chướng đều hoàn toàn nát bấy. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong bị trấn áp trọn vẹn 2 năm Lâm Thác, lúc này sững sờ đứng tại chỗ. Theo Thập Vạn Đại Sơn một đường ngự phong đến tận đây, tốc độ hơn xa phi kiếm Lâm Thác, lúc này đứng tại Đảo Lâm Động Thiên trước đó, thật lâu không cách nào dịch bước. Lâm Thác chậm rãi đi hướng Đảo Lâm Động Thiên bên trong. Nguyên bản linh khí dư thừa Đảo Lâm Động Thiên, giờ phút này đã là thần vận hoàn toàn không có, tứ phía là gió. Đứng hàng thiên hạ tuyệt cảnh một trong trăm mẫu rừng đảo, giờ phút này đều đã biến thành cây gỗ khô. Trên mặt đất còn có vô số khô héo hoa đảo còn sót lại, phủ kín toàn bộ Đảo Lâm Động Thiên. Cả tòa động thiên đều để lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Lâm Thác nhẹ nhàng nâng tay, đụng vào một gốc cây khô. Một cái mắt, màu xanh đạo khí bao phủ toàn bộ Đảo Lâm Động Thiên. Có thể dù là như thế, cũng chưa từng tìm tới Khương Chỉ tung tích. Cũng liền vào lúc này, Đảo Lâm Động Thiên một bên, một đầu thiên khư bên trong, có một vị lao hổ chậm rãi đi ra. Giang Bà mượn nhờ thiên khư, theo Bách Giang Động Thiên nhanh chóng đi vào Đảo Lâm Động Thiên bên trong. Tại nhìn thấy vị kia nam tử tóc trắng về sau, Giang Bà đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, run giọng nói, "Dừng." "Lâm tông sư." Lâm Thác có chút chất phát quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Giang Bà. Dù là không nói một lời, Giang Bà cũng có thể biết được Lâm Thác ý tứ. Khương Chỉ tại 2 năm trước liền biến mất. Lúc trước Lâm Thác bị vây giết tại Thập Vạn Đại Sơn, trận này khoáng thế đại chiến bên ngoài, còn có mấy vị tông sư khởi hành. Trong đó Khương Chỉ không tiếp đánh lên toàn bộ Đảo Lâm Động Thiên khí vận, cũng muốn chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng cuối cùng Khương Chỉ lại không biết tung tích. Đảo Lâm Động Thiên cũng hoàn toàn tan vỡ, bây giờ đã biến thành phế tích. Giang Bà đứng tại chỗ, do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói rằng, Khương Chỉ đạo hữu cùng chúng ta khác biệt, Đảo Lâm Động Thiên cùng Khương Chỉ liên lụy càng sâu, Khương Chỉ có thể tọa trấn Đảo Lâm Động Thiên, trưởng khống toàn bộ Đảo Lâm Động Thiên vận chuyển, cùng còn lại Động Thiên Phúc Địa chi chủ có bản chất khác nhau. Khương Chỉ cùng Đảo Lâm Động Thiên thì là đại đạo cùng tồn vong. Bây giờ Đảo Lâm Động Thiên đã hoàn toàn vỡ vụn, mà vị kia mới vừa từ Thập Vạn Đại Sơn thoát thân Lâm Thác, lúc này lại bình tĩnh đáng sợ, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Không Lâm Thác đống nhiên khàn khàn mở miệng, chậm rãi đưa tay, nhìn về phía trong lòng bàn tay. Ta có thể cảm giác được khối kia ngọc bài lúc trước Khương Chỉ bản mệnh vật vỡ nát, về sau Lâm Thác lấy Niết Bàn chi hỏa cùng kiếm trùng tiên tiên linh khí, là Khương Chỉ một lần nữa lớn luyện khối kia ngọc bài. Lúc này Lâm Thác đắm chìm tâm thần, đi cảm thụ được khối kia ngọc bài. Nhiễm tự thân đạo khí, có thể có từng tia từng tia từng sợi cảm giác. Có thể dù là bất kể như thế nào Lâm Thác như thế nào kiệt lực đi tìm, kia sợi đạo khí thật giống như trong gió sợi tơ, lúc ẩn lúc hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia sợi đạo khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thác lại cảm giác không đến khối kia ngọc bài. Lâm Thác cúi đầu xuống, hai mắt vô thần nhìn về phía mặt đất. Giang Bà nhìn xem vị này bình tĩnh đến cực hạn thiên hạ thứ nhất, vẻ mặt bối rối, không biết làm sao. Lâm Thác đạo tâm yên tĩnh vô cùng, không có chút nào chập trùng. Lâu dài về sau, Lâm Thác tựa như mới chậm rãi hoàn hồn. Lâm Thác chỉ là bình tĩnh nói, "Giúp ta xem trọng Đảo Lâm Động Thiên." Giang Bà lập tức gật đầu nói, "Là, Lâm tông sư." Lâm Thác nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi ra Đảo Lâm Động Thiên. Đi rất chậm, cứ như vậy từng bước bước ra đã hiếm nát rừng đảo. Lâm Thác đứng tại Đảo Lâm Động Thiên trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chân trời. Cũng liền vào lúc này, chân trời có một đạo Phật quang rơi xuống. Không Trần pháp sư trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Không Trần pháp sư sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong tay cầm kia bộ kim cương kinh, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Lâm Thác. Lâm Thác có chút quay đầu, nhìn về phía Không Trần pháp sư. Không Trần pháp sư giờ phút này cái trán gân xanh cuộn loạn, một quả đạo tâm chập trùng không ngừng, cơ hồ là theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ. "Lâm Thác, tỉnh táo tuyệt đối không nên mắc thêm lỗi lầm nữa." Lâm Thác thần sắc bình tĩnh, toàn thân không có chút nào đạo khí chập trùng, chỉ là nhẹ nói, "Khương Chỉ không thấy." Không Trần pháp sư đầu đầy mồ hôi thậm chí thấm thấu cả xa, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Vẫn tăng biết Lâm Thác, người chết như đèn diệt, không thể vãn hồi. Nhất niệm thần ma, tuyệt đối không thể đi nhầm phía trước chính là vô biên địa ngục, Lâm Thác tuyệt đối không nên hướng về phía trước." Lâm Thác lại mỉm mặt làm ngơ, chỉ là lặp lại, Khương Chỉ không thấy Không Trần pháp sư yết hầu nhấp nô, trong tay kim cương kinh có nhàn nhạt Phật quang sáng lên, tựa như trên biển đèn đuốc. "Lâm Thác, thiên hạ đã đại loạn, quay đầu làm ở. Giết chóc về sau chỉ có thể vẫn là giết chóc." Lâm Thác vẫn như cũng là bình tĩnh vô cùng. "Ân." Cũng liền vào lúc này, Lâm Thác lại mơ hồ cảm ứng được khối kia ngọc bài, lóe lên liền biến mất. Không Trần pháp sư chậm rãi mở ra đại Phật mắt vàng, Phật quang bao phủ Lâm Thác quanh thân. "Lâm Thác, lúc trước ngươi giết vào cách đều về sau, ủ thành thảm họa bây giờ còn trước mắt rõ ràng, tuyệt đối không thể nặng hơn nữa đạo vết xe đổ." Lâm Thác đưa thân vào cũng thật cũng giả quá hư ảo cảnh bên trong. Ban đầu ở cách đều trận đại chiến kia ở trước mắt từng cái hiện lên. Sau đó, là lương quốc hủy diệt, trăm vạn dòng người cách không nơi yên sống. Sát chết trôi trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Nhân gian khó khăn toàn bộ hiện hiện. Không Trần pháp sư chậm rãi mở miệng, có đang đại Phật âm vang lên. "Lâm Thác, lấy sát ngăn sát, tuyệt không cuối cùng." Lâm Thác hai con ngươi dần dần thanh minh, nói khẽ, lấy sát ngăn sát. Không Trần pháp sư mắt thấy như thế, chậm rãi thở dài một hơi, nói rằng, "Không tệ, tuyệt không cuối cùng." Lâm Thác nhìn về phía chân trời, trầm mặc hứa cửu, đột nhiên khẽ cười một tiếng. "Không sai, thiên hạ tu sĩ nhiều vô số kể, Oan oan tương báo vĩnh viễn không thôi, lần này theo Huyền Không tự cấp tốc chạy đến nơi đây, Không Trần pháp sư vì chính là khuyên nhủ Lâm Thác. Không Trần pháp sư chắp tay trước ngực, trầm giọng nói rằng: "Lâm thí chủ, có thể nghĩ thông suốt liền tốt, miễn đi nhân gian một trận khó khăn lời còn chưa dứt, lại bị cắt ngang. Vậy ta liền giết hết thiên hạ bên trên ba cảnh." Không Trần pháp sư cả người nhất thời như rơi vào hầm băng. "Lâm Thác, Bần tăng không phải ý tứ này." Không Trần pháp sư đột nhiên mở ra đại Phật mắt vàng, trong tay kim cương kinh cũng hóa thành đầy trời phạn văn. Lập tức Phật quang cùng phạn văn đem Lâm Thác bao phủ ở bên trong. "Lâm Thác, ngươi tuyệt đối không thể mắc thêm lỗi lầm nữa." Có thể trung tâm nhất, Lâm Thác lại là chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Vô cùng vô tận cảm xúc cơ hồ muốn đem chính mình thôn phệ. Lâm Thác cười thảm một tiếng. Đổi tên là sai, liền lại là sai. Mắc thêm lỗi lầm nữa, không thể vãn hồi. Lâm Thác tiếng lòng một nháy mắt hoàn toàn đứt đoạn. Thương chỉ biến mất, nhường Lâm Thác muốn không được quá nhiều. Đột nhiên có một đạo cực kỳ quái dị đạo khí xuất hiện, tự Lâm Thác chô mi tâm sinh sôi. Lúc trước tại Đạp Minh Sơn lấy lôi kiếp giả chết thoát thân, quên mất tự thân toàn bộ võ học, chính là dùng chiêu này. Vây thành Lân Thiên. Bất quá lần này, quên được lại là Đạp Minh Sơn về sau ký ức. Lúc trước lấy vây thành Lân Thiên, nhường Lâm đạo huyền thân tử đạo tiêu, đổi lấy Lâm Thác tồn tại nhân gian. Bây giờ thì là trái lại. Vô số ký ức giống như thủy triều rút lui mà đi, từng đạo tường thành tầng tầng vây lên, đem vô số ký ức giam ở trong đó. Lâm Thác hai chữ dần dần biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Nguyên bản đã viên mãn không tì vết tâm cảnh, giờ phút này cũng dần dần bắt đầu vỡ nát. Theo Đạp Minh Sơn lôi kiếp về sau, Lâm Thác lại đi qua giang hồ, nhìn qua nhân gian, cuối cùng quay về thần tiên, nhường tâm cảnh cũng hướng tới viên mãn. Nhưng bây giờ, vây thành Lân Thiên, ký ức lui tán, viên mãn tâm cảnh lại không tồn tại. Nếu như nói tâm cảnh viên mãn Lâm Thác là một khối tuyệt thế mỹ ngọc, sáng loáng không tì vết, nhưng bây giờ lấy vây thành Lân Thiên quên mất ký ức, khiến cho nguyên bản viên mãn tâm cảnh lần nữa vỡ nát, liền như là mỹ ngọc lạc, hoàn toàn ngã nát. Thế nhưng nguyên nhân chính là này, nguyên bản sáng loáng không tì vết mỹ ngọc, giờ phút này chỗ đức hiển thị rõ dữ tợn sắc bén. Bất luận là tâm cảnh chi viên mãn, vẫn là thuật pháp chi hữu tạng, hay là tu vi chi sâu cạn, đều là kém xa tít tắp lúc trước. Duy chỉ có sát lực cao hơn, không rảnh mỹ ngọc lạc, liền chỉ còn sắc bén đứt gãy, hại người hại mình. Như là kiếm tẩu thiên phong, hết lần này tới lần khác chỉ có sát lực tối cao. Giữa thiên điệu đống nhiên phong vân đổi biến. Hô, có đạo khí theo bốn phương tám hướng tụ đến. Lúc này Không Trần pháp sư đã là sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem vô cùng vô tận đạo khí hội tụ thành một đoàn. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa có tiếng sấm quần quần mà đến. Không giống với Lâm Thác màu xanh đạo khí, những cái kia đạo khí xen lẫn phía dưới, vậy mà chuyển thành màu mực. Sau một khắc, nguyên bản Không Trần pháp sư bày ra phản văn cùng Phật quang đại trận, bị trong nháy mắt xé mở. Màu mực đạo khí gào thét mà ra. Màu mực đạo khí bên trong, một bóng người dần dần hiện hiện. Không Trần pháp sư sắc mặt không có chút huyết sắc nào, đờ đẫn nhìn một màn trước mắt, tuyệt vọng lẩm bẩm nói, nhân gian vô biên địa ngục chỉ thấy người kia. Đầu đội buộc tóc tử kim quan, người mặc màu mực vân vân bảo, bên ngoài khoác cực đạo huyền âm giáp, eo buộc bạch ngọc liên hoàn mang, chân đạp mạ vàng đạp thiên giày, mi tâm chính giữa một vệt ngực đỏ. Giờ phút này người kia chậm rãi vận chuyển cái cổ, nụ cười dọa người vô cùng. Ta chính là thiên hạ đệ nhất rừng. Nói, Huyền. Từ đó, Lâm Thác hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó chính là Lâm đạo Huyền. Hoàn toàn chính xác, thiên hạ chi lớn, anh hùng hào kiệt vô số. Ngàn năm chân long thân đến tuổi, vừa bước vào kim thân vương trấn, chó thần sâu tây mạc mã thành, vẫn kiếm chưa chắc bại tiêu lưu, điên đảo sơn chứng đạo đình dần, thần tiên đại kiếm tiên hàn đàm, tòa trấn võ thánh sơn chân dương. Thiên hạ anh kiệt nhiều vô số kể, chói lọi nhiều màu, tất cả tỏa sáng. Có thể chắc chắn sẽ có người đăng tràng, muốn để tất cả mọi người rút đi sát thái, vì đó yên lặng đường đường, yên lặng như tờ. Hiện tại, đến phiên ta Lâm đạo Huyền gào thét thế gian. Chương 333, ngang thì. Chương 333, ngang thì. Màu mực đạo khí hội tụ một tuyến, tựa như thiên địa khe hở. Lâm đạo Huyền chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đen toát ra nồng đậm ý cười. Trên thân cực đạo huyền âm giáp hàn quang lấp lóe, một cỗ thuần túy sát ý như ẩn như hiện, dọa người vô cùng. Không Trần pháp sư nhìn trước mắt vị này Lâm đạo Huyền, đại Phật mắt vàng Phật quang đều bị ngăn cách bên ngoài. Lâm Thác, quay đầu là bờ a. Lâm đạo Huyền khẽ nhíu mày, nhìn về phía Không Trần pháp sư. Dừng. Sai. Lâm đạo Huyền ánh mắt nghiền ngẫm, cười khẽ mở miệng. Đây là tên là gì, ta làm sao lại sai đâu? Dứt lời, Lâm đạo Huyền chậm rãi giãn ra thân thể, toàn thân phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm đạo Huyền chậm rãi đắm chìm tâm thần, quan sát bên trong bản thân thân người tiểu thiên địa. Nơi trung tâm nhất, có tầng tầng tường thành vây kín, đem một bộ phận ký ức gắt gao phong tồn. Chỉ là xa xa nhìn qua một cái, Lâm đạo Huyền liền hiểu rõ tại tâm. Vây thành Lân Thiên, ngoại trừ một chút vụn vặt ký ức điểm tồn tại, còn lại đều bị toàn bộ phong tồn. Lâm đạo Huyền vuốt ve cái cằm, cười khẩy nói, xem ra là một chút không được sự tình a. Không Trần pháp sư nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm đạo Huyền, vẻ mặt khẩn trương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không giống với lúc trước Lâm Thác, bây giờ trước mắt vị này Lâm đạo Huyền, trên thân một mực có một cỗ thuần túy sát ý như ẩn như hiện. Lâm đạo Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đảo Lâm Động Tiên, ánh mắt im lặng. Không đuổi vậy sao? Giúp ta xem trọng đảo Lâm Động Tiên. Không Trần pháp sư lập tức cái trán chảy ra mồ hôi, há to miệng. Còn không chờ mở miệng, Lâm đạo Huyền cũng đã trong nháy mắt xuất hiện tại Không Đuổi bên cạnh, nhẹ nhàng để lại Không Đuổi bà bay. Người không được chọn. Sau một khắc, Lâm đạo Huyền thân hình liền trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại Không Trần pháp sư trầm mặc đứng tại chỗ. Lâu dài không nói gì, cuối cùng Không Trần pháp sư vẫn như cũng là xếp bằng ngồi dưới đất, mặc niệm Phật kinh, lấy Phật quang che chở đảo Lâm Động Tiên. Trường An thành, Thái cực điện. Bây giờ Ích Châu đã bị Trần Khai toàn bộ đoạt lấy, mạnh mẽ theo Khai Nguyên Vương triều trong tay lấy đi một châu, văn võ bá quan vì thế đều là sức đầu mẹ chán. Trong đó chỉ là có hỏi tội Hàn Xanh tấu chương, liền khoảng chừng 5 phần. Trần Phàm nhìn xem trong tay tấu chương, chậm rãi bước xuống, chỉ là bình tĩnh nói rằng, thắng bại đều là chuyện thường binh ra. Hàn Xanh miễn đi nửa năm bổng lộc, cứ như vậy, chấm ý đã quyết, dừng ở đây. Văn võ bá quan mắt thấy Trần Phàm tự mình mở miệng, cũng liền không cách nào lại nói thêm cái gì. Lúc này Hàn Xanh quỳ trên mặt đất, nói rằng, ti chức vô năng, bây giờ Trần Khai đã cầm xuống Lích Châu, thậm chí đã phân ra một tiểu ba kỵ binh bồi hồi tại Lăng Châu biên cảnh, nhìn chằm chằm. Trần Phàm có chút meo lại đôi mắt, cười lạnh nói, nhanh như vậy liền đem bàn tay tới Lăng Châu, Dương Hách không khỏi quá vội vàng. Cũng đúng, dù sao hơn phân nửa U Châu đều bị Lương Tức đoạt lấy, bây giờ Dương Hách hẳn là có chút nhức đầu. Cũng liền vào lúc này, Trần Phàm trùng đồng co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía bắc. Không chỉ là Trần Phàm, trong triều cấm quân đều kiểm tra cũng là trong nháy mắt quay đầu. Dù là một chút không có chút nào tu vi, nhưng là đầy đủ nhạy cảm quan viên, cũng là đã nhận ra một chút không bình thường. Trần Phàm đột nhiên đứng người lên, khua tay nói, "Bãi triều." Tất cả văn võ bá quan đều là không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lục tục rời đi Thái Cực Điện. Đợi đến tất cả quan viên tán đi, Trần Phàm lập tức đi xuống long ỷ, lúc này một vị người mặc áo vải khôi ngô lão nhân xuất hiện. Trần Phàm lập tức hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Thập Vạn Đại Sơn ra gì biến?" Trần Dương Võ Thánh sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, bị đặt ở Thập Vạn Đại Sơn dưới đáy tên kia, hiện ra. Trần Phàm sững sờ, kinh ngạc nói, "Lâm tiên sinh đã thoát thân?" Trần Dương Võ Thánh chậm rãi gật đầu, lại sắc mặt khó coi. Trần Phàm trong nháy mắt phát giác được không thích hợp, Trần Dương Võ Thánh theo Võ Thánh Sơn chạy đến Trường An thành, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Lúc này Trần Dương Võ Thánh cau mày, cảm thụ được phía bắc kia cổ mãnh liệt màu mực đạo khí, sắc mặt nghiêm túc. Không thích hợp, chỉ sợ đi ra, không phải Lâm Thác. Trần Phàm trùng đồng rung động, hỏi, "Không phải Lâm Thác? Chẳng lẽ Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn trấn áp người khác? Có thể Khai Nguyên Vương triều tình báo trong tay, tòa kia rộng lớn đại trận chỉ là vì trấn áp Lâm Thác?" Trần Dương Võ Thánh lúc này chậm rãi nói rằng, lão phu cảm nhận được một cỗ quen thuộc đạo khí, rất nhiều năm không thấy, hoặc là nói hẳn là sẽ không bao giờ lại xuất hiện mới đúng. Trần Phàm ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Dương Võ Thánh, hỏi, "Là ai?" Trần Dương Võ Thánh chậm rãi nắm tay, trầm giọng nói, "Dừng." "Đạo Huyền." Trần Phàm vẻ mặt biến đổi lớn, khó có thể tin nói, "Lâm Đạo Huyền." Lâm tiên sinh nguyên bản danh tự, nhưng lúc này Trần Dương Võ Thánh lại là trầm mặc hứa cửu. "Lâm Thác là Lâm Đạo Huyền, Lâm Đạo Huyền lại không phải Lâm Thác. Rõ ràng đã là tâm cảnh đại viên mãn, thế nào sẽ còn xuất hiện kia cô đạo khí?" Trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn về sau 2 năm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Phàm vẫn như cũng là ánh mắt không hiểu, hỏi, có gì khác biệt? Trần Dương Võ Thánh nghĩ đến 10 năm trước cái kia tung hoành giang hồ Lâm Đạo Huyền, ánh mắt phức tạp. Kế tiếp lão phu sẽ tọa trấn Trường An. Trần Phàm đột nhiên trợn to con mắt, Trần Dương Võ Thánh lại muốn tọa trấn Trường An thành. Phải biết dù là Võ Thánh Sơn cùng Khai Nguyên Vương triều bây giờ đồng khí liên trì, có thể Võ Thánh Sơn một mạch tông sư đều chưa từng ra tay. Không nói tới lâu dài tọa trấn Võ Thánh Sơn Trần Dương Võ Thánh. Trần Dương Võ Thánh chỉ là bình tĩnh nói, nếu quả như thật là Lâm Đạo Huyền tái hiện nhân gian, tại cả tòa thiên hạ mà nói, đều tuyệt đối không phải chuyện may mắn. Dù là tên kia lần thứ nhất xuất thủ địa phương, nhất định là Thiên Kinh Thành, nhưng ai cũng không dám cược Lâm Đạo Huyền có thể hay không cũng đặt chân Trường An. Thiên Kinh Thành, Kim Luân Điện. Giờ phút này Dương Hách sắc mặt tái xanh, hai tay gắt gao nắm lấy long ỷ dưới đấy là quỳ trên mặt đất Điền Mặc cùng Trương Huyền Phong. Hai người đều là cúi đầu xuống. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại theo đại trận kia thoát thân? Điền Mặc trầm mặc hứa cửu, cắn răng nói, "Bệ hạ, bây giờ Lâm Thác đã theo Thập Vạn Đại Sơn thoát thân." Dương Hách lúc này sắc mặt dữ tợn, gắt gao cắn răng, Thiên Kinh Thành có bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Điền Mặc do dự một chút, nói rằng, lâu là 3 năm, ngắn thì Dương Hách nghiêm nghị nói, ngắn thì bao lâu? Điền Mặc cuối cùng nói rằng, thần không dám nói bừa. Trương Huyền Phong lúc này nói rằng, tòa kia rộng lớn đại trận cọ rửa trọn vẹn 2 năm, dù là hắn Lâm Thác may mắn không chết, có thể chạy ra Thập Vạn Đại Sơn, có thể tất nhiên thân chịu trọng thương, thậm chí tu vi khả năng bởi vậy giảm lớn. Trong thời gian ngắn, Lâm Thác hẳn là sẽ không như thế. Nghe đến đó, Dương Hách sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều. Triệu tập tất cả bên ngoài tông sư, yêu cầu toàn bộ trở về Thiên Kinh Thành. Dương Hách sắc mặt hòa hoãn mấy phần, dùng sức nắm lấy long ỷ, thấp giọng nói, còn có thời gian thế nhưng vào lúc này, giữa thiên địa có tiếng oanh minh vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Khâm Thiên Giám 4 vị giám chính, Giám Ngục Tư 2 vị tư ngục, cùng Thiên Kinh Thành bên trong tất cả bên trên 3 cảnh tông sư, đều là đông nhiên ngẩng đầu sọ. Dương Hách đột nhiên xông ra Kim Luân Điện, gắt gao nhìn về phía chân trời. Ý nghĩ kia vừa mới hiện hiện, liền nhường Dương Hách cả người sởn hết cả gai ốc. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Dương Hách sắc mặt dữ tợn vô cùng. Chân trời, người chưa đến, trước có một đạo càn rỡ cười to từ phía trên bên cạnh truyền đến. Ha 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 ha. Dương Hách lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sau một khắc, chỉ thấy tại chỗ rất xa, có một hạt bóng đen hiện hiện, nhưng lại càng lúc càng lớn, cơ hồ che khuất bầu trời. Thiên Kinh Thành bên trong tất cả mọi người, lúc này đều là ánh mắt mở mịt nhìn về phía chân trời. Một cái mắt, tựa như nhận thực, tất cả ánh sáng đều bị che khuất. Chỉ thấy trên đường chân trời, có người trực tiếp kéo nửa cái dãy núi mà đến. Vâng. Nửa cái dãy núi trực tiếp ầm vang rơi vào Thiên Kinh Thành bên trong. Chương 334, câu nói đầu tiên chương 334, câu nói đầu tiên kia nửa cái dãy núi trực tiếp rơi vào trong hoàng cung. Ầm ầm nổ vang, tựa như sơn băng địa liệt. Toàn bộ hoàng cung cơ hồ đều bị cái này nửa cái dãy núi san thành bình địa, Thiên Kinh Thành bên trong tức thì bị mạnh mẽ tích tụ ra mấy ngọn núi. Kim Loan Điện bên trong nháy mắt xuất hiện một vị người mặc âm dương ngư đạo bào giám chính, hai đôi âm dương ngư xoay quanh tại Kim Loan Điện phía trên, hiện lực tạo dựng ra một mảnh bình chướng, đem trọn tòa Kim Loan Điện che chở tại hạ. Vị này dám chính sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, cái tên điên này, vậy mà trực tiếp kéo nửa cái dây núi mà đến. Nếu không phải mình chạy tới kịp thời, thậm chí cả tòa Kim Loan Điện đều muốn bị san bằng. Lúc này Dương Hách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung người kia. Làm sao lại nhanh như vậy? Không phải nói người kia bị đại trận trấn áp, nhất định là bản thân bị trọng thương, thậm chí cũng có thể ngã cảnh sao? Nhưng bây giờ người này vậy mà trực tiếp kéo nửa cái dây núi hiện thân Thiên Kinh Thành. Sức một mình, lại muốn đem toàn bộ hoàng cung san thành bình địa, mạnh mẽ đem Thiên Kinh Thành đều đánh phá thành mảnh nhỏ. Thiên Kinh Thành, từng cái phương hướng đều nắm chắc đạo chân khí xuất hiện. Mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt bật lên, sau đó toàn bộ hội tụ trong hoàng cung. Bảy vị áo bào đỏ thái giám, trong nháy mắt xuất hiện, người người cánh tay bao trùm có bảo giáp. Bây giờ đã ngã nửa cái cảnh giới bảy người, đem hoàng đế Dương Hách bảo hộ ở trung tâm. Cái bóng cũng lặng yên hiện thân, yên lặng đem Dương Hách bảo hộ ở sau lưng. Điền Mặc lúc này sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh trường đao hiện thân, gắt gao nhìn chằm chằm treo cao chân trời người kia. Làm sao có thể Trương Huyền Phong nuốt một ngụm nước bọt, đem kia cán phủ văn trường thương nhấp nhấp. Trong truyền thuyết thiên hạ thứ nhất sao hai người trước đó phụ mệnh đi hướng Thập Vạn Đại Sơn, chỉ vì ngăn lại vị kia Bạch Bảo kiếm tu xuất kiếm, đem kia một khả năng nhỏ nhoi đều bóp chết trong trứng nước. Tòa kia xưa nay chưa từng có siêu cấp đại trận, dù là nhường người kia đưa ra một kiếm lại như thế nào, có thể hai người không chỉ có không có ngăn lại vị kia kiếm tu, thậm chí trơ mắt nhìn cái kia đạo màu xanh trường hồng xuyên qua đại trận. Một vị giám chính cầm trong tay bắt quái tinh bản, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chân trời người kia. Đây đã là lần thứ hai giao thủ. Lúc trước Lao Thiên Sư Trương Nguyên Lăng hiện thân hoàng cung, bị đám người vây kín thời điểm, vị này thiên hạ đệ nhất đống nhiên hiện thân, uy hiếp đám người. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đạo lôi pháp rơi xuống, đem nguyên bản làm cùng điện anh là phế tích. Lúc trước người kia cũng không ra tay, nhưng hôm nay hắn khí thế như vậy rào rạt hiện thân Thiên Kinh Thành. Giữa không trung, Lâm Đạo Huyền quan sát cả tòa Thiên Kinh Thành. Lúc này Dương Hách sắc mặt dữ tợn, quát to, Lâm Thác, dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Sau một khắc, Dương Hách đột nhiên ngã nát trong tay nhẫn ngọc. Ông, cả tòa Thiên Kinh Thành long mạch trong nháy mắt nhận tác động, sau đó có kim sắc long khí dâng lên. Tòa kia khắc họa tại Thiên Kinh Thành bên trong quốc vận đại trận trong nháy mắt sáng lên. Ông ngong ngong, vô số đạo bình chướng trùng điệp mà ra. Thiên Kinh Thành phía trên, đầu kia quốc vận hiển hóa cự long chậm rãi mở ra long đồng, gào thét nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Dương Hách ánh mắt âm trầm, khàn khàn nói, vậy liền không chết không thôi. Tòa này chuyên môn dùng cho đối phó thiên nhân cảnh Thiên Kinh Thành đại trận, giờ phút này bị triệt để mở ra. Hơn ngàn đạo từ long mạch tạo thành bình chướng, cho dù là thiên nhân cảnh đại tông sư cũng đừng hòng công phá. Dương Hách ánh mắt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thác, đã không chết ở Thập Vạn Đại Sơn, vậy liền để ngươi táng thân tại cái này Thiên Kinh Thành. Việc đã đến nước này, không thể kìm được Dương Hách bất kỳ lựa chọn. Hai người đã sớm là không chết không thôi hoàn cảnh. Giữa không trung, Lâm Đạo Huyền chỉ là lặng lặng chờ đợi tòa đại trận này hoàn toàn sáng lên. Lâm Đạo Huyền chậm rãi đưa tay, năm ngón tay tựa như muốn bao quát toàn bộ hoàng cung. Lâm Đạo Huyền nheo lại đôi mắt, trên mặt lộ ra tùy tiện ý cười. Theo chân thân xuất hiện tại Thiên Kinh Thành, cho đến bây giờ, vị này thiên hạ đệ nhất nói ra câu nói đầu tiên. Vạn tượng sát na, mây gió đất trời biến sắc, hỗn tạp chân khí quấy thành một đoàn. Thiên Kinh Thành phía trên lại có hơn vạn đạo hư ảnh đồng loạt xuất hiện, muôn hình vạn trạng. Quý nhất. Sau một khắc, tất cả hư ảnh toàn bộ hội tụ ở trong lòng bàn tay một chút. Một đạo thuần túy hắc quang trong nháy mắt theo mãnh liệt mà ra. Ở đây tất cả bên trên ba cảnh tông sư đều nhìn thấy một trận cực kỳ thuần túy hủy diệt. Vâng. Cái kia đạo thuần túy hắc quang gầm thét từ trên trời giáng xuống. Tòa kia dùng long mạch tạo dựng ra đại trận, hơn ngàn đạo bình chướng bị trong nháy mắt nát bấy. Không có chút nào đình trệ, lấy như bẻ cảnh cô tư thế đem tất cả bình chướng toàn bộ xuyên thủng. Vâng. Đạo hắc quang kia trực tiếp đem tòa đại trận này tại chỗ xuyên qua. Liên quan dưới mặt đất con rồng kia mạch đều trực tiếp vênh thành hai đoạn. Đại địa xuất hiện một chỗ to lớn hố sâu, sâu không thấy đáy. Dương Hách nhìn xem đạo hắc quang kia tiêu tán lưu lại thiên địa vết rách, cả người trợn to con mắt. Tòa này chuyên môn dùng cho đối phó thiên nhân cảnh đại tông sư Thiên Kinh Thành đại trận, cứ như vậy bị một chiêu đánh nát. Hắc quang tiêu tan sau, như cũ có khí tức hủy diệt lan tràn tại cả tòa trong hoàng cung. Lâm Đạo Huyền lộ ra nụ cười. Vạn tượng quy nhất phản vệ trong nháy mắt ra thần. Chiêu này có thể xưng nhân gian thứ nhất sát chiêu vạn tượng quy nhất, phản chấn Lâm Đạo Huyền kinh mạch đều mạnh mẽ sai chỗ. Có thể sau một khắc, Lâm Đạo Huyền tại trước người khép lại hai chỉ, nên miệng cười nói, quá huyền ảo đạo kinh. T. Lập tức có bạch khí bốc hơi, đến hàng vạn mà tính kinh văn màu vàng nóng bờn quanh thân. Lâm Đạo Huyền một đôi mắt cũng chuyển thành thuần túy kim sắc, phản vệ thân thể trong nháy mắt khôi phục. Lâm Đạo Huyền từ phía chân trời quan sát dưới thần, hơn 10 vị bên trên ba cảnh tông sư vận sức chờ phát động, càng xa xôi còn có Thiên Kinh Thành cấm quân chạy đến. Lâm Đạo Huyền chậm rãi vận chuyển cái cổ, cười nói, lúc trước cách đều một trận chiến, thiên hạ không nhớ lâu à. Vị này thiên hạ đệ nhất chân đạp hư không, từng bước một chậm rãi hướng phía dưới. Ở đây tất cả bên trên ba cảnh tông sư chỉ cảm thấy mỗi một bước đều dẫm tại trong lòng bọn họ. Đông, đông, đông. Thiên hạ đệ nhất. Bốn chữ này tại tất cả mọi người tâm hồ bên trong hiện hiện. Đương kim võ đạo đỉnh cao nhất. Tất cả mọi người vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Đạo Huyền một bước đạp đất, chân chính rơi thân ở Thiên Kinh Thành bên trong. Một vị kim thân cảnh đỉnh phong tông sư gắt gao cắn răng, cùng nó chờ hắn ra tay, không bằng chiếm tiên cơ. Người này một thân chân khí toàn bộ hội tụ trong lòng bàn tay, quát ầm lên, vậy liền nhận lấy cái chết. Vị này kim thân cảnh đỉnh phong tông sư cầm trong tay một thanh cự phủ, đột nhiên bật lên, trong nháy mắt bổ về phía Lâm Đạo Huyền. Phá núi. lôi cuốn có bàng bạc cự lực khai sơn phủ đột nhiên chặt xuống. Phanh! Nhưng tại chặt tới Lâm Đạo Huyền bả vai trong nháy mắt, thanh này truyền thừa trăm năm khai sơn phủ trực tiếp vỡ nát. Vị này kim thân cảnh đỉnh phong tông sư ngu ngơ một cái chớp mắt. Cái này sao có thể, nhưng lại thấy người kia trên mặt dọa người ý cười. Lâm Đạo Huyền đưa tay bắt lấy người kia khuôn mặt, như cũng mặt mỉm cười. Có thể sau một khắc, người kia lại bị mạnh mẽ xách giữa không trung bên trong. Chờ một chút, vị này kim thân cảnh đỉnh phong tông sư điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát. Phanh! Không chờ vị này kim thân cảnh tông sư nói xong, đầu lâu lại bị trong nháy mắt bóp nát. Huyết thủy văng khắp nơi. Lâm Đạo Huyền mỉm cười, tiện tay đem cỗ này bị bóp nát đầu lâu thân thể ném đến một bên. Một vị kim thân cảnh đỉnh phong tông sư, cứ như vậy bị tiện tay bóp nát đầu lâu. Vô biên sợ hãi bao phủ ở đây tất cả tông sư. Chương 335, kim thân bất bại. Chương 335, kim thân bất bại chỉ là trong nháy mắt. Ở đây tất cả huyền thần cảnh tông sư đồng loạt khởi hành. Vị kia cầm trong tay bắt quái tinh bản giám chính trực tiếp đột nhiên tế ra pháp khí, trong nháy mắt Lâm Đạo Huyền trung quanh phương vị đều bị đánh loạn. Điên Mặc cầm trong tay trường đao, đao quang sáng rõ, cuồng bạo đao khí gào thét thẳng hướng Lâm Đạo Huyền. Trương Huyền Phong cầm trong tay phù văn đại thương, trường thương tất cả phù văn toàn bộ mở ra, một thương thẳng điểm hướng Lâm Đạo Huyền mi tâm. Không chút gì lưu thủ, ra tay chính là sát chiêu. Hai vị huyền thần cảnh đỉnh phong tư ngục phân biệt từ hai bên trái phải hai bên hiện thân, trực tiếp thẳng hướng Lâm Đạo Huyền. Có thể chỉ là sát na, Lâm Đạo Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một quyền đối đầu kia cán phù văn đại thương. Phanh! Vàng bạc thương ý bị trong nháy mắt đánh tan. Lâm Đạo Huyền một quyền đưa ra, mà kia cán phù văn đại thương theo đầu thương chỗ liền bắt đầu vỡ nát, sau đó là thân thương cũng từng khúc hủy đi. Trương Huyền Phong chỉ cảm thấy ngực không còn, sau đó có chút mở mịt túi đầu, chỉ thấy ngực bị mở ra một cái độc lớn, một quyền trực tiếp xuyên thủng Trương Huyền Phong ngực. Điên Mặc thấy một màn này, vẻ mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là một đao chém thẳng vào mà xuống. Thế nhưng ngay tại một đao kia bổ về phía Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt, Điên Mặc chỉ cảm thấy hoảng hốt một cái chớp mắt, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đợi đến lần nữa hoàn hồn, phát hiện mình đã nằm tại chỗ rất xa trong hố lớn. Khục, cái này Điên Mặc mờ mịt ý đồ đứng người lên, lại sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này Điên Mặc nửa người đều biến mất không thấy. Trung tâm nhất Lâm Đạo Huyền nhìn về phía dưới chân, có chút nhíu mày, cười nói, "Lăn ra đây." Phanh. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt một tay trực tiếp cắm vào đại địa. Sau đó theo cái bóng bên trong mạnh mẽ tốn ra một cái nam tử. Dương Hách Tử Sĩ cái bóng, cứ như vậy bị Lâm Đạo Huyền mạnh mẽ nhấc lên. Cái bóng sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin nói, ngươi thế nào phát hiện được ta? Ảnh đi đêm thuật chính là thượng cổ bí thuật. Có thể thế mà bị người này một cái xem thấu, càng là mạnh mẽ theo cái bóng bên trong tốn ra chân thân. Đã là huyền thần cảnh cái bóng lúc này mặt mũi tràn đầy chấn kinh vẻ mặt. Lâm Đạo Huyền cười nói, phế vật. Phanh. Cái bóng cái cổ mạnh mẽ bị bẻ gãy. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía món kia bắt quái tinh bản. Ân. Bắt quái tinh bản linh khí liên tục không ngừng tuôn ra, không ngừng nhiễu loạn Lâm Đạo Huyền phương vị. Có thể Lâm Đạo Huyền nhếch miệng mỉm cười, lập tức liền có màu mực đạo khí bắn ra, món kia bắt quái tinh bản liền bị Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt theo giữa không trùng kéo đến trước người. Vị kia giam chính sắc mặt đại biến, kết lực thôi động chân khí, mong muốn đem cái này bắt quái tinh bản triệu hồi. Không tốt. Vị này giám chính phát hiện chính mình dù là kiệt lực thôi động cái này bản mệnh vật, nhưng vẫn bị người kia gắt gao nắm trong tay, không phản ứng chút nào. Lâm Đạo Huyền thì là có chút hiếu kỳ đánh giá trong tay cái này bắt quái tinh bản. Xáo trộn phương vị. Lâm Đạo Huyền vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Cái này hậu thiên chí bảo giờ khắc này ở Lâm Đạo Huyền trong tay chiến minh không ngừng, bắt quái tinh bản có linh, tựa như không ngừng gào thét. Có thể sau một khắc, Lâm Đạo Huyền trực tiếp cầm trong tay cái này hậu thiên chí bảo bắt quái tinh bản tiện tay tách ra nát. Phúc. Bản mệnh vật bị tiện tay tách ra nát, đột nhiên nhận phản vệ, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Cả tòa kim loan điện còn bị kia hai đôi âm dương ngư che chở, xoay quanh chân trời. Lâm Đạo Huyền chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đưa tay. Giữa không trung đầu kia hắc ngư lập tức đình trệ, sau đó không ngừng rẽ rủa không ngừng. Phanh. Sau một khắc, đầu kia hắc ngư bỗng nhiên nổ nát vụn. Che chở kim loan điện bình chướng hoàn toàn tiêu tán, món kia âm dương ngư đạo bảo ngã trên đất. Nguyên bản hắc bạch âm dương ngư đạo bảo, lúc này đã phá vỡ một cái độc lớn, đầu kia hắc ngư cũng biến mất không thấy gì nữa. Khục. Một vị khắc giám chính đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu. Lại là tiện tay đánh nát một cái hậu thiên chí bảo. Tất cả bất quá là thoáng qua ở giữa. Năm vị huyền thần cảnh tu sĩ, hoặc chết hoặc trọng thương, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Dương Hách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạo Huyền, muốn rách cả mí mắt. Trong lúc nhất thời, ở đây còn lại huyền thần cảnh tông sư cũng đều đứng tại chỗ, không dám hướng về phía trước. Toàn bộ hoàng cung đều lâm vào không khí quỷ quái. Ở đây hơn 10 vị bên trên ba cảnh tông sư, thật giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, toàn bộ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tất cả bên trên ba cảnh tông sư lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, động, hẳn phải chết. Cũng liền tại Lâm Đạo Huyền bước ra một bước thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên có một đạo long ngâm vang lên. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng cả tòa thiên kinh thành. Ở đây tất cả bên trên ba cảnh tông sư cùng Dương Hách đều là ánh mắt ngưng tụ. Chân Long Trúc Tân. Chỉ nghe long ngâm về sau, một đạo thần long hư ảnh theo lòng đất phóng lên tận trời. Lâm Đạo Huyền thì là vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái kia đạo thần long hư ảnh. Chân Long, hôm nay thiên hạ còn có cái này hiếm có đồ chơi. Bất quá cũng liền tại nhìn thấy Trúc Tân trong nháy mắt, nguyên bản lấy vây thành giam cầm một bộ phận ký ức như là đơn kỵ phá vây, vọt thẳng ra thân người tiểu thiên địa. Lâm Đạo Huyền nhìn về chân trời con thần long kia hư ảnh, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó đột nhiên cười nói, hóa ra là ngươi à. Trúc Tân thân hình hiện hiện, một đôi long đồng gấp chằm chằm Lâm Đạo Huyền. Ngươi thế mà thật trốn ra được sau một khắc, Trúc Tân một cánh tay có vẻ rồng hư ảnh hiện hiện. Long chào thủ. Hai vị thiên nhân cảnh gặp nhau, một câu nói nhảm đều không. Trong nháy mắt, Trúc Tân từ phía chân trời xông lên mà xuống. Lôi cuốn manh liệt long khí, trong nháy mắt phóng tới Lâm Đạo Huyền. Trúc Tân cánh tay vẩy rồng bao trùm, đột nhiên một tay đánh phía Lâm Đạo Huyền. Có thể phía dưới cùng Lâm Đạo Huyền, nhưng cũng là chậm rãi đưa tay. Lâm Đạo Huyền híp mắt mà cười. Chỉ thấy lúc này Lâm Đạo Huyền trên cánh tay, vậy mà giống nhau có vẩy rồng hiện hiện. Trúc Tân long đồng đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nói, làm sao có thể? Có thể Lâm Đạo Huyền đã đột nhiên một tay hướng lên. Long chào thủ. Phanh. Giữa thiên địa vang lên to lớn nổ đùng. Lâm Đạo Huyền một tay hướng lên, Trúc Tân một tay hướng phía dưới, đều là long chào thủ. Long chảo thủ đối long chảo thủ. Vâng. Lâm Đạo Huyền dưới chân đại địa tầng tầng vỡ vụn. Trúc Tân long đồng gấp chằm chằm Lâm Đạo Huyền, tức giận nói, không có khả năng. Rất kinh ngạc sao? Lâm Đạo Huyền ý cười dọa người, một tay cùng Trúc Tân đối lập, một cái tay khác chậm rãi dò ra. Màu mực đạo khí hội tụ ở trên ngón tay. Trúc Tân chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, bản năng mong muốn tránh đi cỗ này màu mực đạo khí. Có thể Lâm Đạo Huyền cũng đã giơ lên khóe miệng. Kế tiếp chính là cầm long thủ. Chỉ thấy Lâm Đạo Huyền năm ngón tay như câu, trong nháy mắt chế trụ Trúc Tân cái cổ. Trúc Tân thân hình trong nháy mắt liền lôi xuống, ở vang quẳng hướng dưới mặt đất. Phanh. Trúc Tân bị một tay bóp lấy cái cổ, mạnh mẽ quẳng xuống đất. Có thể Trúc Tân lại là một tay bắt lấy Lâm Đạo Huyền cổ tay, chỗ chán một cặp sừng rồng hư ảnh hiện hiện. Trúc Tân đột nhiên mở ra miệng lớn, răng nanh hiển thị rõ, một cỗ bàng bạc long khí hội tụ ở trong miệng. Vô số dọa người chân khí hội tụ thành một chút. Long tức. Phanh. Chỉ thấy mãnh liệt đạo khí theo Trúc Tân trong miệng trong nháy mắt phun ra ngoài. Cơn bạo long tức trong nháy mắt bao phủ gần trong gang tấc Lâm Đạo Huyền. Rầm rầm rầm. Lâm Đạo Huyền toàn bộ thân hình đều bị long tức phun trúng. Đạo này long tức rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Đạo Huyền trên thân. Long tức bao phủ Lâm Đạo Huyền, xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đem trên trời biển vây vanh ra một cái to lớn trống rỗng. Trúc Tân long đồng gấp chằm chằm trước mắt Lâm Đạo Huyền. Có thể đợi đến long tức đuổi mù tán đi, chỉ thấy Lâm Đạo Huyền toàn thân có kim sắc gợn sóng tạo nên, cùng hơn vạn kinh văn kêu gọi kết nối với nhau, giống như bất bại kim thân. Lâm Đạo Huyền một tay bóp lấy Trúc Tân cái cổ, lộ ra tia dọa người ý cười. Bất bại thần tiên thân. Chương 336, đoán một cái chương 336, đoán một cái bất bại thần tiên thân. Dù là gần trong gang tấc long tức qua đi, Lâm Đạo Huyền vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì. Lâm Đạo Huyền một tay bóp lấy Trúc Tân cái cổ, khép lại hai chỉ chống đỡ tại Trúc Tân chô mi tâm. Trúc Tân hai tay đều có vảy rồng hiện hiện, gắt gao chế trụ Lâm Đạo Huyền cổ tay. Có thể dù là như thế, Lâm Đạo Huyền hai chỉ vẫn như cũng là chậm rãi hướng về Trúc Tân mi tâm. Sát na, một đạo tiếng xé gió lên. Phanh, một cây to như thùng nước to lớn mũi tên trong nháy mắt tại Lâm Đạo Huyền phía sau nổ nát vụn. Thiên thân trực tiếp vỡ nát thành mảnh gỗ vụn. Ân, Lâm Đạo Huyền khẽ nhíu mày, chậm rãi nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy hoàng cung bốn phía có vô số ngự lâm quân giống như là thủy triều vào tới. Bốn phương tám hướng đều là bị những này người mặc chiến giáp ngự lâm quân tầng tầng vây kín, chật như nêm tối. Mấy chục tấm to lớn nỗ sàng bị nhất tại phía trước nhất, đều là chỉ hướng vị này thiên hạ đệ nhất. Những này sát lực to lớn, chuyên môn để mà bắn giết giang hồ tông sư nỗ sàng, giờ phút này toàn bộ thẳng băng, càng có trên trăm vị ngự lâm quân tay kéo đại cung, chăm chú nhìn Lâm Đạo Huyền. Dương Hách lúc này sắc mặt dữ tợn, nói rằng: "Lâm Thác, ngươi có bản lĩnh liền giết sạch những này ngự lâm quân." Lúc này Trúc Tân trên thân đột nhiên có long khí bộc phát, thân hình trong nháy mắt hóa thành một con phi long xông thẳng tới chân trời. Ngũ hành thần long lớn hóa, một đầu chân long hư ảnh tại trong mây hiện hiện. Lúc này Trúc Tân xoay quanh chân trời, long đầu đung xuống, to do gào thét một tiếng. Chỉ thấy đầu này chân long đột nhiên há mồm khẽ hấp, thôn tính biển hút, toàn bộ biển mây vậy mà đều bị cuốn vào trong bụng. Sau đó Trúc Tân đột nhiên há miệng phun một cái, một đạo phong trụ ầm vang từ trên trời giáng xuống. Cũng chính là phong trụ rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía tất cả nỗ sảng cùng đại cung đều trong nháy mắt bắn ra. Lít nha lít nhít mũi tên theo bát phương mà đến. Trên cùng đầu kia phong trụ càng là ầm vang rơi xuống đất. Chỉ là sát na, Lâm Đạo Huyền thân ảnh liền bị dìm ngập. Thế nhưng ngay tại sau một khắc, một tôn hư vô mở mịt pháp tướng trong nháy mắt theo phong trụ bên trong xuất hiện. Oanh! Tôn này pháp tướng đưa tay kéo một cái, đem phong trụ trực tiếp xé thành hai đoạn. Về phần những cái kia lít nha lít nhít mũi tên, cũng đều bị toàn bộ ngăn lại. Trúc Tân giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này pháp tướng. Lại là tôn này pháp tướng. Có thể sau một khắc, Trúc Tân lại đột nhiên phát giác được không đúng. Tôn này pháp tướng cùng lúc trước tôn này thanh sam pháp tướng thế mà cũng không giống nhau. Chỉ thấy tôn này pháp tướng hai con ngươi là thuần túy kim sắc, cũng không có thanh sam, ngược lại là người mặc màu mực áo giáp, mi tâm chính giữa có một vệ tử kim ấn ký. Thuần túy sát khí hiển hóa mà thành. Cực đạo huyền âm giáp. Màu mực đạo khí lấy tôn này pháp tướng làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Lâm Đạo Huyền đứng tại trung tâm nhất, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Trúc Tân, sau đó chậm rãi đưa tay, lăn xuống đến. Tôn này người mặc cực đạo huyền âm giáp pháp tướng cũng theo đó ngẩng đầu lên, sau đó trực tiếp một tay xuyên thủng trên trời của phòng, trực tiếp đè lại đầu kia chân long đầu lâu. Tôn này pháp tướng đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem Trúc Tân ầm vang đè xuống đất. Bốn phía ngự lâm quân thủ lĩnh giờ phút này quát tầm lên, bắn tên, tiếp tục bắn tên. Vô số ngự lâm quân lập tức một lần nữa kéo lên nỗ sảng, trên trăm đạo to lớn mũi tên lần nữa bắn ra. Có thể những này một cây liền đầy đủ trọng thương một vị kim thân cảnh tông sư, sánh vai kiếm tiên phi kiếm, nhường giang hồ võ phu đều kiêng dè không thôi tên nhỏ, lại không đả thương được tôn này pháp tướng mảy may. Chỉ thấy tôn này pháp tướng chỉ là một tay đè lại chân long đầu lâu, sau đó một quyền lại một quyền ầm vang rơi xuống. Vang, 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 cả tòa thiên kinh thành đều chấn động không thôi. đầu kia chân long hư ảnh giờ phút này thân thể vậy mà bắt đầu có lít nha lít nhít khe hở xuất hiện. Trúc Tân ý đồ tránh thoát, nhưng lại bị tôn này pháp tướng gắt gao để lại. Đáng chết. Trúc Tân đột nhiên nâng lên long đầu, một đạo cuồng bạo long tức hội tụ tại chân long trong miệng. Có thể căn bản không chờ đạo này long tức phun ra, tôn này pháp tướng liền lại đột nhiên một quyền đánh vào chân long đầu lâu bên trên. Phanh. Chân long đầu lâu lại một lần nữa bị nện hướng đại điện. Long tức cầm vang bắn về phía một bên cung điện, trong nháy mắt đem một tòa cung điện san thành bình điện. Đại địa chấn động không ngừng. Bốn phía mưa tên như cũ không ngừng, nhưng lại ngăn cản không được mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn này pháp tướng bắt lấy đầu kia chân long một lần lại một lần bạo nện. Lâm đạo huyền đôi mắt bên trong bắn ra sắc ý, cười nói, chân long. Sau một khắc, tôn này pháp tướng một tay gắt gao đè lại long đầu, một cái tay khác kéo lấy long thân. Theo Lâm đạo huyền trên thân màu mực đạo khí mãnh liệt bộc phát, tôn này pháp tướng đột nhiên kéo một cái. Phanh. Đầu này chân long bị đột nhiên xé thành hai nửa. Phúc. Chân long hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát, Trúc Tân chân thân đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết. Lâm đạo huyền lại như cũ vẻ mặt tùy tiện, nắm tay trực tiếp đánh tới hướng đại điện. Tôn này pháp tướng tùy theo một quyền trực tiếp đem hoàng cung nền tảng đánh xuyên qua, trực tiếp tạc ra một cái hố to. Trúc Tân trực tiếp bị một quyền đánh vào dưới mặt đất, không rõ sống chết. Bốn phía Ngự Lâm quân nhìn thấy như thế kinh thế hai tục một màn, đều là sợ hãi vô cùng. Ngự Lâm quân thủ lĩnh ánh mắt ngốc trệ, khàn khàn nói, đây con mẹ nó đến tột cùng là cái gì? Thiên Kinh thành bên trên ba cảnh tông sư rất nhiều, cao thủ nhiều như mây. Nhóm này trú đóng ở Thiên Kinh thành, gần với Trần Khai Khai Sơn trọng giáp cưới Ngự Lâm quân, đã chấn sát qua không ngừng một vị võ đạo tông sư. Thường thường là một đợt mưa tên qua đi, một lần công kích. Trên giang hồ tông sư tu vi lại cao hơn, một ngụm võ đạo chân khí tóm lại hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Chỉ cần vị tông sư này một khi lấy hơi, những cái kia to lớn nỗ sàng liền sẽ bắn ra. Qua lại ba lần, cho dù là huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư cũng muốn trọng thương. Nhưng nhìn lấy trước mắt tôn này rộng lớn pháp tướng, Ngự Lâm quân thủ lĩnh chỉ cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. Lúc này Dương Hách cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm tôn này rộng lớn pháp tướng. Làm sao có thể? Dù là ngươi là thiên nhân cảnh, cũng chỉ có một ngụm chân khí dùng hết thời điểm. Nhưng từ Lâm đạo huyền hiện thân tiên kinh thành về sau, không nói hai lời, đầu tiên là một chiêu vạn tượng quy nhất, trực tiếp đem chọn tòa thiên kinh thành quốc vận đại trận tại chỗ đánh nát. Liên quan dưới mặt đất con rồng kia mạch đều đánh thành hai đoạn. Sau đó lại là liên tiếp đại chiến năm vị huyền thần cảnh tông sư, lại cùng chân long Trúc Tân chém giết một trận. Tức thì bị Ngự Lâm quân vây kín, mưa tên bắn ra một lần lại một lần. Nhưng bây giờ, Lâm đạo huyền như cũ lấy đáng sợ ý cười nhìn khắp bốn phía. Sau một khắc, màu mực đạo khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, tại chân trời bên trong ngưng tụ ra hơn ngàn đem màu mực đạo binh. Trong lúc nhất thời, nửa tòa hoàng cung đều bị sát ý bao phủ. Như cũ sống sót võ đạo tông sư đều là gắt gao nhìn chằm chằm xoay quanh chân trời màu mực đạo binh. Mỗi một chiếc đạo binh đều chất chứa có thuần nát sát khí, dường như vốn là vì giết sạch bọn hắn mà sinh. Lâm đạo huyền một tay nâng lên, cười nói, rơi. Trong mấy mắt, hơn ngàn đem màu mực đạo binh ầm vang rơi xuống, trực tiếp cắm vào bốn phía Ngự Lâm quân đại trận bên trong. Nguyên bản đồng loạt vây giết Lâm đạo huyền Ngự Lâm quân trận hình bị trong nháy mắt sụp nát. Hơn ngàn đem màu mực đạo binh trực tiếp cắm vào đại điện. Thế nhưng vào lúc này, Lâm đạo huyền thế mà chủ động tán đi tôn này rộng lớn pháp tướng. Dương Hách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm đạo huyền. Hắn muốn làm gì? Là hắn một ngụm chân khí rốt cục hao hết. Có thể chỉ thấy Lâm đạo huyền rút ra trước người gần nhất một thanh màu mực đạo binh, mà hậu thân hình đống nhiên tiêu tán, vọt thẳng nhập trong đám người, trong nháy mắt đem chúng quanh hơn 10 người toàn bộ chém giết. Cái kia thanh màu mực đạo binh cũng theo đó vỡ nát. Lâm đạo huyền chậm rãi rút ra trước người một thanh khác màu mực đạo binh, vừa chỉ hơn ngàn đem cắm vào đại địa màu mực đạo binh. Sau đó Lâm đạo huyền cười nhìn về phía Dương Hách, hỏi một cái nhường Dương Hách như rơi vào hầm băng vấn đề. Dương Hách không ngại đoán một cái. 1200 đem đạo binh, có đủ hay không đem nơi đây tất cả Ngự Lâm quân chém giết hầu như không còn. Chương 337 tự nhiên cử thế vô địch. Chương 337 tự nhiên cử thế vô địch. Dương Hách lúc này hai mắt đỏ như máu, dường như bị gắt gao bóp cổ lại, vậy mà một câu cũng nói không ra. Lâm đạo huyền lúc này đã nhấc lên cái kia thanh màu mực đạo binh, cười nói, bắt đầu. Chỉ là sát na, Lâm đạo huyền cầm trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt một kiếm quét ngang, mấy bị Ngự Lâm quân trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Giờ phút này tất cả Ngự Lâm quân đều là cầm trong tay trường mâu dao quân dụng, gào thét tuôn hướng người kia. Lâm đạo huyền một kiếm trực tiếp đem trước mắt Ngự Lâm quân một phân thành hai. Phanh, trong tay màu mực trường kiếm vỡ nát. Có thể Lâm đạo huyền chỉ là đưa tay một chiêu, lập tức liền có một thanh màu mực trường thương trong nháy mắt đi vào trong tay. Lâm đạo huyền một nắm trong tay màu mực trường thương, nguyên bản kiếm khí trong nháy mắt chuyển biến làm thương ý, một thương trực tiếp đánh bay một vị Ngự Lâm quân đầu lâu. Ngự Lâm quân không sợ chết xuống tới, liên tục không ngừng, thế tất yếu đem người này dẫm thành thịt nát. Có thể trung tâm nhất người kia lại là vẻ mặt điên cuồng, trong tay đạo binh vùng vẫy không ngừng. Chỉ cần vỡ nát một thanh đạo binh, sau đó liền sẽ có tiếp theo đem đạo binh bị nhấc lên. Đạo binh không giống nhau, người kia vậy mà cũng theo đó biến hóa ra khác biệt binh khí chân ý. Ngự Lâm quân giống như thủy triều hội tụ ở trung tâm. Có thể nơi trung tâm nhất, vị kia bị vây quanh người, lại là giết Ngự Lâm quân không cách nào đi vào trong vòng ba thước. Phàm là tới gần Lâm đạo huyền ba thước người, đều chết tận. Huyết nục văng tung tóe. Lâm đạo huyền lúc này một tay nhấc một cây màu mực trường thương, tay kia nắm một thanh mặc đao, vẻ mặt tùy tiện. Phanh. Lâm đạo huyền cổ tay rung lên, trực tiếp một thương xuyên thủng người trước mặt ngực, sau đó lập tức lại một đao bổ về phía bên cạnh thân, đem một vị Ngự Lâm quân đầu lâu trực tiếp vào bay. Ra tay không lưu tình chút nào, một chiêu hẳn phải chết. Lúc này Dương Hách nhìn trước mắt kinh thế hai tục một màn, kinh hồn bạt vía, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Người kia dường như vĩnh viễn không thôi, thuần túy đến cực hạn sát ý, đem tất cả đến gần Ngự Lâm quân toàn bộ chém giết. Giờ này phút này, Dương Hách dường như gặp được lúc trước cách đều một trận chiến, cũng chính là Lâm Đạo Huyền bị mang theo đệ nhất thiên hạ trận chiến kia. Nhưng so với lúc trước cách đều, bây giờ Thiên Kinh Thành bên trong không chỉ có một vị tiên nhân cảnh đại tông sư trúc tân, càng có lấy long mạch mà thành quốc vận đại trận, thậm chí còn có chuyên môn để mà bắn giết tông sư nỗ sàng. Trên đời này bất luận một vị nào tiên nhân cảnh đại tông sư đến đây, Dương Hách đều có lòng tin đem nó chém giết tại Thiên Kinh Thành bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác là Lâm Đạo Huyền. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Dương Hách mới hiểu được một cái đạo lý. Gia hỏa này căn bản không phải bình thường thiên nhân cảnh. Nhưng lúc này nơi trung tâm nhất vây giết như cũ tại tiếp tục. 1200 đem đạo binh đã vỡ nát hơn phân nửa, Ngự Lâm quân thi thể đã chất đầy kim loan điện. Danh xứng với thực, máu chảy thành sông. Có thể theo Lâm Đạo Huyền trong tay màu mực đạo binh vỡ nát một thanh lại một thành, nguyên bản tựa như vô cùng vô tận Ngự Lâm quân lại bắt đầu ngừng. Lúc này bốn phía Ngự Lâm quân ánh mắt mở mịt nhìn xem trung tâm nhất người kia, trong tay giao quân dụng rung động không ngừng, nhưng thủy chung không còn tiến về phía trước một bước. Lâm Đạo Huyền trên thân món kia màu mực vân văn bảo cơ hồ muốn bị nhuộm thành huyết hồng, cặp kia thuần mảnh vàng vụn sắc đôi mắt, tại Ngự Lâm quân trong mắt chính là giống như tu la sát thần nhìn chăm chú. Sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, vô biên vẻ lo lắng đặt ở tất cả mọi người tim. Tất cả mọi người trong lòng đều có một vấn đề, còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Dường như cùng mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây loại này vĩnh viễn không cải biến thiên địa quy tắc đồng dạng. Phàm là tới gần người kia trong vòng ba thước, đều không ngoại lệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia tựa như vĩnh viễn sẽ không ngừng, thẳng đến đem ở đây tất cả Ngự Lâm quân toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bọn này thân kinh bách chiến Ngự Lâm quân, lúc này tất cả mọi người như là ngâm nước đồng dạng, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn không sợ ra trận giết địch, không sợ hai quân đối chọi. Trên chiến trường máu chảy thành sông tư không nhìn quen. Ít ra trên chiến trường một đao chém đi xuống, đối phương cũng biết máu chảy, cũng sẽ chết. Nhưng trước mắt người này đâu? Trên mặt đất chân cụt tay đứt đã chồng chất vô số, huyết thủy hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Mùi máu tanh bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện, có thể hắn lại như cũ đứng ở nơi đó, thậm chí không nhìn thấy hắn mỏi mệt, không nhìn thấy hắn máu chảy. Dường như chỉ cần bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, người này liền sẽ một khắc không ngừng chém giết. Lúc này đã có Ngự Lâm quân bắt đầu run run rẩy rẩy lui lại, bản năng rời xa người này. Lâm Đạo Huyền chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho tất cả mọi người không dám hướng về phía trước. Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên cùng một cái suy nghĩ, đây cũng là thiên hạ đệ nhất sao? Cũng liền vào lúc này, Kim Loan Điện trước tòa kia hố to có vô số long khí phun ra ngoài. Lâm Đạo Huyền có chút nheo lại đôi mắt. A, những này giếng phun mà ra long khí, không chỉ là trúc tân chân long đạo khí, càng có Thái Hòa Vương triều thiên mệnh khí vận. Trúc tân thân hình chậm rãi theo trong hố sâu xuất hiện. Lúc này trúc tân đã là toàn thân nhuốm máu, sinh hồng sắc long huyết nhuộm đỏ toàn thân. Trúc tân một đôi long đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạo Huyền, thấp giọng quát tầm lên: Lâm Đạo Huyền, một vừa hai phải a? Lâm Đạo Huyền trên mặt ý cười, hỏi: dựa vào cái gì? Trúc tân toàn thân nóng nảy long khí cuồn cuộn, khiến cho cả tòa hoàng cung đại địa đều chấn động không ngừng. Lâm Đạo Huyền, giết một vị thân phụ thiên mệnh khí vận vương triều hoàng đế, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn một cái giá lớn, ngươi so ta rõ ràng hơn. Lâm Đạo Huyền chậm rãi hướng về phía trước, cười hỏi, bao lớn? Trúc Tân đôi mắt bên trong là điên cuồng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đại nghịch bất đạo người. Trúc Tân cơ hồ là gầm thét nói, Lâm Đạo Huyền, dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất, cũng tuyệt không thể lại một lần nữa cưỡng ép xáo trộn thiên mệnh. Lúc trước ngươi cưỡng ép tại cách đều chém giết lương vương, dẫn tới Đạp Minh Sơn lôi kiếp phạt thân, đạo tâm vỡ vụn, thậm chí là lại bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi không thể nào không rõ ràng ở trong đó nhân quả. Lâm Đạo Huyền thu liễm khinh cuồng vẻ mặt, đạo khí chậm rãi tiêu tán, thậm chí quá huyền ảo đạo kinh đều triệt hồi. Trúc Tân Long Đồng gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, chậm rãi nói rằng: Lâm Đạo Huyền, ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao về sau Lâm Thác muốn lấy vây thành lấn thiên xóa đi Đạp Minh Sơn về sau ký ức? Lâm Đạo Huyền khẽ nhíu mày. Hai người cứ như vậy trầm mặt xuống. Hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư cứ như vậy không nhúc nhích lẫn nhau giằng co. Trúc Tân đang chờ. Lâm Đạo Huyền lấy ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ mi tâm, chậm rãi nói rằng: hoàn toàn chính xác, vây thành lấn thiên khốn trụ ta rất nhiều ký ức, ta quên đi rất nhiều chuyện, bất quá ta lại nhớ kỹ một người. Trúc Tân nhíu mày, hỏi: ai? Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh. Khương Chỉ. Dứt lời, Lâm Đạo Huyền trên thân lần nữa bộc phát ra kia mãnh liệt màu mực đạo khí, cùng kia cô cực kỳ thuần túy sắc ý, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Kinh Thành. Lúc này Lâm Đạo Huyền đôi mắt một lần nữa biến thành thuần túy kim sắc. Trúc Tân giận dữ hét: Lâm Đạo Huyền! Sau một khắc, vô số long khí hội tụ ở một thân, Trúc Tân cái trán có sừng rồng sinh ra, trên người có vảy rồng hiện hiện. Cùng lúc đó, nguyên bản những cái kia phụ thuộc long khí mà thành áo bào đỏ thái giám, lúc này đều là trong nháy mắt da thịt khô héo, tu vi cấp tốc tiêu tán. Những cái kia cánh tay bao trùm bảo giáp áo bào đỏ thái giám đều là khí tức trong nháy mắt suy bại, tất cả long khí toàn bộ tuôn hướng Trúc Tân. Trúc Tân lần nữa hóa thành chân long, trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Giống không giống với nguyên bản thần long hư ảnh, giờ phút này đầu phi long, toàn thân lân phiến đều vô cùng rõ ràng, thân hình khổng lồ kéo dài mấy trăm dặm, kia đối sừng rồng càng là dữ tợn đáng sợ. Trúc Tân lấy chân long chuyển thế chi thân, đem Thiên Kinh Thành dưới mặt đất con rồng kia mạch thôn vệ hầu như không còn, lại đem Thái Hỏa Vương triều long khí hội tụ bản thân. Giờ phút này Trúc Tân khí tức bao phủ toàn bộ Thiên Kinh Thành, một đầu xoay quanh chân trời to lớn chân long gào thét không ngừng, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Trúc Tân từ trên xuống dưới quan sát cái kia nhỏ như hạt cải thân ảnh. Trúc Tân chậm rãi giơ lên đầu rồng, mở ra vực sâu đồng dạng miệng lớn, một cỗ cực kỳ khủng bố đạo khí hội tụ ở trong miệng, tựa như vô cùng vô tận long khí đều hội tụ ở một chút, cả tòa Thiên Kinh Thành đều bị long uy bao phủ. Trúc Tân xích hồng long đồng làm người ta sợ hãi vô cùng, trong đó có căm giận ngút trời. dù là một cái giá lớn cực lớn, cũng muốn ở đây đưa ngươi Lâm Đạo Huyền hoàn toàn chém giết. Lâm Đạo Huyền ngẩng đầu lên, nụ cười dữ tợn, bàng bạc màu mực đạo khí toàn bộ thu nạp tại bản thân, nhất niệm lên, hơn bạn đạo hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện, muôn hình vạn trạng, người người đều là cầm trong tay một đạo võ đạo sát chiêu, mây gió đất trời biến sắc, hỗn tạp chân khí quấy thành một đoàn. Ha 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 ha, chỉ bằng ngươi chút tân, liền xem như tiên bại trọng sinh, đạo tổ lại đến, Phật đà chuyển thế, lịch đại thiên nhân cảnh đại tông sư tề tụ nơi này, ta Lâm Đạo Huyền cũng sẽ đem các ngươi từng cái chấn sát. Ta Lâm Đạo Huyền làm cử thế vô địch. Chương 338, bái bai. Chương 338, bái bai. Lúc này trên bầu trời trúc tân hóa thành đầu kia chân long, trong miệng long tức cầm vang rớt xuống. Long tức lôi cuốn lấy bàng bạc đạo khí trực tiếp hóa thành một đạo xích hồng cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, Lâm Đạo Huyền toàn thân màu bực đạo khí hội tụ một tuyến. Vạn tượng vị nhất. Vâng. Thuần túy hắc quang lại một lần nữa phóng lên tận trời. Cái kia đạo hội tụ Thái Hòa Vương triều khí vận long tức, bị đạo này thuần túy hắc quang lấy như bẻ cánh khô đồng dạng tư thế trực tiếp đánh nát. Không ngoài dự tính, tại cực hạn hủy diệt hắc quang phía dưới, mọi thứ đều bị đánh thành hư vô. Vâng. Thuần túy hắc quang trực tiếp đem giữa không trung trúc tần to lớn đầu rồng đều mẫn diệt hầu như không còn. Mới tinh thiên hạ vị thứ nhất thiên nhân cảnh, cũng là ngàn năm trước đó chân long chuyển thế, càng là Thái Hòa Vương triều đại tông sư trúc tần, bị một chiêu trực tiếp đánh nát đầu lâu. To lớn thân rồng bắt đầu vỡ nát, thiên địa tựa như hạ lên một trận huyết vũ. Thế gian duy nhất một đầu chân long hoàn toàn chết đi. Chính như lúc trước Huyền Vũ lão ma như thế, trúc tần cũng chết tại vạn tượng quý nhất phía dưới. Lại một vị thiên nhân cảnh đại tông sư trực tiếp bị trấn sát. Vô cùng vô tận đạo khí phía dưới, vẫn như cũng là vị địa thiên hạ đệ nhất. Giờ này phút này, chính như lúc trước cách đều một trận chiến, mặc bào tóc trắng bệ nghệ thiên hạ, giang hồ miếu đường ai dám tranh phong. Cách đều một trận chiến, Lâm Đạo Huyền lấy đi Lương Vương đầu lâu, cũng lấy đi đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Lần này thiên kinh thành một trận chiến, lại tự tay trấn sát một vị thiên nhân cảnh đại tông sư. Huyền Vũ, trúc tân, chỉ là bị Lâm Đạo Huyền tự tay trấn sát thiên nhân cảnh liền chọn bện hai vị. Mà bây giờ, Lâm Đạo Huyền muốn tự tay hái đi vị thứ hai hoàng đế đầu lâu. Cả tòa Kim Loan điện bên trong lâm vào tĩnh mịch. Dương Hách lúc này đã là thần sắc ngốc trệ, cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái gọi là vương đồ bá nghiệp, tranh bá thiên hạ, vậy mà tại lúc này thành trò cười. Một tòa hoàn thành, lại bị người bằng vào sức một mình đánh xuyên qua. Lâm Đạo Huyền chậm rãi đưa tay, ánh mắt bình tĩnh. Tất cả dừng ở đây. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Hách đầu lâu liền bị Lâm Đạo Huyền lấy đi, chỉ còn lại một bộ thân thể té ngã trên đất. Giờ phút này tất cả mọi người đều là khiếp sợ nói không ra lời, thẳng tắp sững sờ nhìn xem người kia. Thái Hòa Vương triều, hoàng đế Dương Hách bị Lâm Đạo Huyền tại Kim Loan điện trước hái đi đầu lâu. Một tòa chiếm cứ nửa cái thiên hạ vương triều, một vị ngồi cao Kim Loan điện long ỷ hoàng đế, một vị đã chuẩn bị tranh bá thiên hạ hùng chủ. Giờ này phút này, đầu lâu cứ như vậy bị người lấy xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu, cảm thấy không chân thực, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Có thể chính như Lâm Đạo Huyền nói tới, tất cả dừng ở đây. Đúng vậy, tất cả dừng ở đây. Vị này vốn hẳn nên cùng Trần Phàm tranh bá thiên hạ hoàng đế, giờ phút này cứ như vậy chết ở chỗ này. Thậm chí liền câu nói sau cùng đều chưa từng nói ra. Một cái cực kỳ không hoàn mỹ, lại đầy đủ chân thực kết thúc. Mới tinh thiên hạ trên sân khấu, có tuổi trẻ thiên tài bộc lộ tài năng, cũng có uy tín lâu năm tông sư hậu tích bạc phát, có kiêu hùng khí thôn thiên hạ, cũng có minh chủ trí tại nhất thống. Ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, anh hùng kiêu hùng cắt thả dị sắc. Thế nhưng chính như lúc trước Lâm Đạo Huyền tái hiện nhân gian về sau câu nói kia như thế, thiên hạ anh kiệt nhiều vô số kể, chói lọi nhiều màu, tất cả tỏa sáng. Có thể chắc chắn sẽ có người đang chàng, muốn để tất cả mọi người rút đi sát thái, vì đó yên lặng nhường đường. Giờ này phút này, mới tinh thiên hạ trên sân khấu, tất cả mọi người bị ép rút lui. Là vị này thiên hạ đệ nhất yên lặng nhường ra vị trí. Chỉ còn lại Lâm Đạo Huyền một người gào thét thế gian. Phía Nam Thiên Hạ, Trường An thành. Giờ này phút này, Nguyên Bản đang ngồi ở Thái Cực trong điện Trần Phàm, dường như bỗng nhiên lòng có cảm giác, khó có thể tin nhìn về phía phía bắc. Trời sinh trùng đồng, Trần Phàm có thể nhìn thấy càng nhiều. Có thể dù là trùng đồng thấy được phía bắc thiên hạ biến hóa, vị này Khai Nguyên Vương triều hoàng đế cũng là khó có thể tin. Thái Hòa Vương triều hoàng đế, chết. Bùi Mai đứng tại Trần Phàm bên cạnh, dẫn đầu phát giác được dị dạng, sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi, "Thế nào?" Có thể đối mặt Bùi Mai hỏi thăm, Trần Phàm lại ngẩng mặt làm ngơ, thật lâu không nói gì. Chỉ là xa xa nhìn về phía phía bắc. Bùi Mai không rõ ràng phía bắc thiên hạ biến hóa, chỉ là không hiểu nhìn về phía Trần Phàm. Sau một khắc, Chân Dương Võ Thánh xuất hiện tại Thái Cực trong điện. Chân Dương Võ Thánh đồng dạng là cao mày, sắc mặt khó coi. Trần Phàm cứng ngắc quay đầu, nói rằng Thái Hỏa Vương triều long mạch bị đánh gãy. Chân Dương Võ Thánh trầm mặc hứa cửu. Phía bắc thiên hạ vương triều khí vận cùng Thái Hỏa Vương triều long mạch, cho dù là thân làm võ thánh cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng có một sự kiện, Chân Dương Võ Thánh lại là cực kỳ tin tưởng. Chân Long Trúc Tân, vẫn là mới tinh thiên hạ vị thứ nhất thiên nhân cảnh đại tu sĩ. Cứ như vậy thân tử đạo tiêu, ngàn năm trước bị đạo tổ đính tại Trạm Long dưới bách, khổ đợi 1000 năm mới chuyển thế trọng sinh. Thế gian duy nhất một đầu chân long, tính toán đâu ra đấy xuất thế không đến 5 năm, chết. Nhìn chung lịch sử, không có bất kỳ cái gì một vị thiên nhân cảnh đại tông sư vẫn lạc nhanh như vậy. Đương nhiên cũng không có vị kia vương triều hoàng đế, là bị người trong hoàng cung hái đi đầu lâu. Không, đây đã là vị thứ hai. Lúc trước cách đều Lương Vương, chính là bị Lâm Đạo Huyền hái đi đầu lâu. Giờ này phút này, Trần Phàm mới hiểu được Chân Dương Võ Thánh câu nói kia. Tên kia như thế, đối toàn bộ thiên hạ mà nói, đều không phải là một cái chuyện may mắn. Nếu như là Lâm Thác, còn có lượn vòng chỗ trống. Có thể hết lần này tới lần khác là Lâm Đạo Huyền. Bước bỏ cái khác, đơn cầu sát lực đang phong tạo cực. Không riêng gì sát lực, thậm chí là sát tâm, sát ý đều xa thịnh qua Lâm Thác. Lâm Thác còn có cái chói buộc, có thể Lâm đạo huyền đâu? Huống chi vị kia đảo Lâm động tiên khương chỉ bây giờ còn biến mất không thấy gì nữa, ai có thể ngăn lại hắn? Chân Dương Võ Thánh sắc mặt khó coi, nói rằng Lâm đạo huyền chính là người điên. Hiện thân thiên kinh hành, không nói hai lời chính là một chiêu vạn tượng quý nhất, thậm chí một câu nói nhảm lười nhắc lắm lời, trực tiếp chính là lấy vạn tượng quý nhất đánh nát thiên kinh thành quốc vận đại trận. Rất khó tưởng tượng, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì tồn tại. Trần Phàm lúc này sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi hỏi, cưỡng ép cắt ngang Thái Hỏa Vương triều long mạch, cắt đứt quốc vận, không sợ thiên khiển? Chân Dương Võ Thánh ánh mắt bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy tên kia còn để ý thiên khiển sao? Kế tiếp sẽ có một trận thiên phạt rơi xuống, thiên địa hội vấn trách Lâm đạo huyền. Có thể hắn đã hoàn toàn điên rồi. Hoành hành không sợ, tung hoành thiên hạ. Chân Dương Võ Thánh sắc mặt khó coi, nói rằng, huống hồ ta không cảm thấy thiên phạt có thể giết chết hắn. Giờ này phút này, Tây Mạc Nghi Thủy, Thiên Thanh Điện, Triệu Vong Cơ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Khuê Nguyên càng là khí toàn thân run rẩy, trên thân cuồng bạo đạo khí cơ hồ muốn áp chế không nổi. Cho dù là quốc sư Tả Uyên, lúc này đều là sắc mặt tái xanh. Sở dĩ khiến cái này người đều như thế phẫn hận, nguyên nhân chính là Đinh Dần chạy. Tại Thái Hỏa Vương triều trận chiến kia tin tức sau khi truyền ra, vị này tại Điên Đảo Sơn khổ đợi 120 năm đại tông sư Đinh Dần, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí Đinh Dần vậy mà không tiếc hao tổn đạo hạnh, cũng muốn cưỡng ép chặt đứt tự thân cùng hậu lương khí vận liên quan. Đinh Dần cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thanh Điện đã mất đi vị cuối cùng tiên nhân cảnh đại tông sư, cũng hoàn toàn đã mất đi cùng vị kia thiên hạ đệ nhất chống lại một tia cơ hội. Chương 339, suốt đời khó quên một màn. Chương 339, suốt đời khó quên một màn. Ta gọi Lý Hầu, là giám ngục tư một vị tam phẩm tu sĩ. Bởi vì tổ phụ cùng đương kim trong triều tứ phẩm đại lý Tự Thiếu Khanh Trương Đức chính là đồng hương bản thân, ta thuận lý thành trương tiến vào giám ngục trong ti. Tu vi của ta chỉ có tìm ý cảnh, nhưng tại giám ngục trong ti cũng coi là mọi việc đều thuận lợi, đi thuận thuận lợi lợi. Giám ngục tư bổng lộc rất cao, thậm chí còn có thật nhiều nhìn không thấy chỗ tốt, là nổi danh công việc béo bở. Không chỉ có như thế, giám ngục tư tu sĩ đầy đủ nhường kinh thành bất kỳ người nào cảm thấy e ngại. Tại giám ngục trong ti, tam phẩm tu sĩ là đê đẳng nhất, lại hướng lên chính là nhị phẩm tu sĩ, chỉ có tới khí cùng cảnh tu sĩ mới có thể làm nhiệm. Nhị phẩm tu sĩ phía trên chính là đại danh đỉnh đỉnh nhất phẩm tu sĩ, kia là chỉ có bước vào kim thân cảnh tông sư khả năng đảm nhiệm chức quan. Ta bây giờ chỉ là một vị tìm ý cảnh võ phu, cũng chỉ có thể là tam phẩm tu sĩ. Phải biết giám ngục tư tại kinh thành bên trong thật là nhất đẳng cơ cấu, nhiều ít người chèn phá đầu còn không thể nào vào được. Nếu không phải may mắn mà có tổ phụ cùng đại lý Tự Thiếu Khanh Trương Đức đang quan hệ, ta Lý Hầu cũng không có khả năng tiến vào giám ngục tư. Giám ngục tư là mỗi một vị tu sĩ phối phát quan phục quan đao, đều là nhất đẳng hảo đao. Không chỉ có như thế, giám ngục tư tại kinh thành bên trong phân lượng lớn, thậm chí có tiền trạng hậu tấu đặc quyền. Đáng tiếc bây giờ ta cảnh giới quá thấp, chỉ có thể là một vị tam phẩm tu sĩ. Ta thường xuyên đang suy nghĩ, ta khi nào khả năng trở thành giám ngục tư nhị phẩm tu sĩ. Vậy ít nhất phải chờ ta đưa thân khí cùng cảnh về sau, thật đáng giận cùng cảnh lại như cũ có chút xa xôi, khả năng còn cần tốn hao ta vài chục năm mài nước công phu mới thành. Về phần kia uy phong lẫm lẫm nhất phẩm tu sĩ, đây chính là chỉ có kim thân cảnh tông sư mới được. Phải biết có thể bước vào bên trên ba cảnh tông sư, đặt ở địa phương khác, đều là trên giang hồ có thể khai tông lập phái cao thủ. Kim thân cảnh ta Lý Hầu muốn cũng không dám muốn. Bất quá giám ngục tư nhất phẩm tu sĩ phía trên còn có một cái đặc thù chức vị, chúng ta xưng là tư ngục, cũng chính là trưởng quản giám ngục tư nhất cao thống lĩnh. Giám ngục tư ngục hết thảy có ba vị, mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách huyền thần cảnh tông sư. Ba người kia là người thế nào? Vậy cũng là cao không thể chạm, xa không thể chạm chân trời nhân vật. Dậm chân một cái liền có thể nhường kinh thành run ba lần đến đại nhân vật. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn xuất ra bất luận một vị nào tư ngục đại nhân, đặt ở bất kỳ một châu bên trong, tại một châu trong giang hồ cũng là có thể xếp tới số một số hai đến vị trí. Trước đây ít năm từ một vị tư ngục đại nhân dẫn đội, vậy mà tiêu diệt Thái Châu một tòa ma tông, thậm chí liền huyền thần cảnh tông chủ đều phải áp tại địa lao. Lại nói theo ta bước vào giám ngục tư ngày đầu tiên lên, cho tới bây giờ cũng có 6 năm, chấp hành qua nhiệm vụ không ít, cũng đã gặp không ít nhân vật nổi danh. Muốn nói lợi hại nhất, vẫn là tại giám ngục tư năm thứ 3, ta đã từng đi ngang qua giám ngục tư đại đường, xa xa trông thấy bổ châm tư ngục một cái. Nghe nói bổ châm tư ngục đại nhân, tại ba vị tư ngục đại nhân bên trong là sát lực cao nhất một vị. Tại nhìn thấy bổ châm tư ngục lần đầu tiên, ta liền toàn thân run rẩy, thật giống như bị một đầu quái vật để mắt tới. Kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy tư ngục đại nhân. Ta thường xuyên hỏi mình, đây cũng là tư ngục đại nhân sao? Vẹn vẹn một ánh mắt, liền đầy đủ làm người chấn động cả hư vách. Đáng tiếc, chỉ sợ ta cả một đời cũng thành không được nhất phẩm tu sĩ, không nói tới cao không thể chạm tư ngục đại nhân. Ta gọi Lý Hầu, một vị giám ngục tư tam phẩm tu sĩ. Đây là ta tại giám ngục tư năm thứ 6. Cũng liền vào hôm nay, ta gặp được ta cả đời không bao giờ quên một màn. Có một vị nam tử tóc trắng từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn màu mực đạo khí như là hồng thủy mãnh thú, chính đối thế gian gào thét không ngừng. Tùy theo mà đến chính là đại địa vỡ nát, như là nê như sới đất, cả tòa giám ngục tư đều bị mạnh mẽ lật lên. Cả tòa giám ngục tư bị hủy tại một khi. Người kia mang theo không thể địch nổi tư thế, mạnh mẽ đem địa lao vênh ra một cái hố to. Sau đó vị kia ta kính chi như thần, cao không thể chạm tư ngục đại nhân bộ châm. Giờ phút này bị hắn bóp cổ, xếp giữa không trung bên trong, không thể động đậy. Lâm đạo huyền lúc này một tay nhấc lấy bộ châm cổ, cơ hồ muốn đem vị này tư ngục cổ cứng sinh sinh bẻ gãy. Người chính là bộ châm. Bộ châm lúc này bị gắt gao bóp lấy cổ, cả người mạnh mẽ treo giữa không trung. Lâm Đạo Huyền trong hai con ngươi là khó nén sát ý, vô cùng vô tận màu mực đạo khí đổ xuống mà ra, đem toàn bộ giám ngục tư đều mạnh mẽ tẩy một lần. Theo Kim Loan Điện bên trong chạy đến nơi đây, đem dấu ở giám ngục trong ti nghỉ ngơi chữa vết thương bổ châm bắt đi ra, xét giữa không trung. Lúc trước Khương Chỉ rời đi đảo Lâm Động Tiên, chính là bổ châm phụ trách ngăn cản. Sau trận chiến ấy, Khương Chỉ tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi. Lâm Đạo Huyền quát tầm lên, nói cho ta, trận chiến kia xảy ra chuyện gì? Dù là đã là kiệt lực khắc chế tự thân sát khí, có thể như cũng nhường bổ châm như là ngâm nước đồng dạng. Vị này huyền thần cảnh đỉnh phong tương ngục, lúc này trên thân còn có vết thương cũ chưa lành, hẳn là lúc trước cùng Khương Chỉ trận chiến kia lưu lại đại thương. Khương Chỉ không tiếc rút ra đảo cả tòa rừng động thiên khí vận, cũng muốn chạy tới thập vạn đại sơn, nhưng vẫn bị bổ châm ngăn lại. Đào Lâm động thiên hoàn toàn tan vỡ, trăm mẫu rừng đảo toàn bộ khô héo, Khương Chỉ cũng biến mất theo không thấy. Có thể Lâm Đạo Huyền lại có thể đứt quãng phát giác được khối kia ngọc bài đạo khí. Khương Chỉ đến tột cùng sống hay chết? Kia một trận đại chiến đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trận chiến cuối cùng tất cả trận tướng chỉ có bổ châm một người biết được. Nhưng lúc này bổ châm lại là vẻ mặt trêu tức nhìn xem Lâm Đạo Huyền, cười gần nói, Lâm Đạo Huyền, dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất chỗ cổ cự lực, nhường bổ châm sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ là theo hết hầu gạt ra chữ, ngươi cũng sẽ không biết. Chân tướng bổ châm vẻ mặt điên cuồng, châm chọc nhìn trước mắt gần như điên cuồng Lâm Đạo Huyền, dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất, có thể như cũng sẽ không đạt được chân tướng. Dứt lời, bổ châm vậy mà đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi, sau đó trực tiếp dẫn nổ tự thân đan điền, trực tiếp tự hành đem thân người tiểu thiên địa phá hủy, sau đó chính là toàn thân kinh mạch huyệt thiếu cũng đều tùy theo từng cái sụp đổ. Bổ châm lúc sắp chết, ánh mắt lồi ra, khoe miệng còn có mỉa mai ý cười, đua cợt lên trước mắt người, là ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi thậm chí có thể chấn sát thiên nhân cảnh đại tông sư, có thể mạnh mẽ hái đi một vị hoàng đế đầu lâu, có thể vậy thì thế nào? Chỉ cần ta vừa chết, ngươi như cũng không chiếm được lúc trước chân tướng. Thế nhưng vào lúc này, bổ châm đan điền nhưng lại chưa nổ nát vụn. Không chỉ có như thế, nguyên bản bị chính mình vỡ nát kinh mạch, vậy mà bắt đầu lấy phương thức bị dị phục hồi như cũ. Nguyên bản đã là bị phá hủy thân người tiểu thiên địa, vậy mà bắt đầu chậm rãi rút lui, liền như là sơn hà quý vị. Bổ châm thậm chí có thể cảm nhận được tự thân khí tức dần dần thu dọn, đã muốn tiêu tán tam hồn thất phách, bị mạnh mẽ chặn đứng. Bổ châm sắc mặt biến, chuyện gì xảy ra? Khó nói lên lời kinh khủng bao phủ bổ châm. Giờ này phút này, một tay bóp lấy bổ châm cái cổ Lâm Đạo Huyền, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Một đôi thuần túy mắt vàng giống như tu la sát thần. Ta chưa nói qua ngươi có thể chết. Võ học, từ đầu càng. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền cùng bổ châm thân hình biến mất tại Thiên Kinh thành bên trong. Ta gọi Lý Hầu, là giám ngục tư một vị tam phẩm tu sĩ. Giờ này phút này, nhìn xem đầy dây vừa bọn Thiên Kinh thành, ta mở mịt vô phương ứng đối. Tại cái này về sau thật lâu, ta mới hiểu nam tử tóc trắng kia danh hiệu. Tất cả mọi người gọi hắn là Thiên Hạ đệ nhất. Chương 340, Diêm gia chương 340, Diêm gia Thiên Kinh thành bên trong, Kim Loan điện bên trong. Cấm quân thương vong hơn phân nửa, máu chảy thành sông. Hoàng đế Dương Hách bị người tại trước ghế rồng hái đi đầu lâu. Thiên nhân cảnh đại tông sư Trúc Tân thân tử đạo tiêu, thế gian duy nhất một đầu chân long vẫn lạc. Giám ngục tư bị triệt để phá vỡ, bổ châm bị bắt đi, không biết tung tích. Vị kia thiên hạ đệ nhất biến mất theo không thấy, chẳng biết đi đâu. Đến tận đây, trận này Thiên Kinh thành đại chiến hoàn toàn kết thúc. Phía Nam thiên hạ, Lăng Châu. Lăng Châu hai đại võ học thế gia, Hoắc gia, Diêm gia. Diêm gia cơ hồ là ẩn thế không ra, tại Lăng Châu những năm này tin tức cực ít. Diêm gia lấy truy hồn thuật đặt chân Lăng Châu, thế hệ đơn truyền. Nghe nói truy hồn thuật đại thành người, có thể thúc đẩy bách quỷ, lưu lại người mất tam hồn thất phách. Một tòa ở vào trong núi rừng cao 7 tầng lâu, âm trầm vô cùng. Đây cũng là Diêm gia bí địa, hồn cát. Hồn cát tầng cao nhất, có một vị người mặc vải thô áo gai lão giả, cứ như vậy ngồi xếp bằng tại trung tâm nhất. Lão giả bên cạnh, còn bày biện 7 ngọn hồn đăng. Ánh đến là màu xanh thẫm, âm khí cực nặng. Lão giả bốn phía, còn có vô số lấy chu sa khắc họa phù văn, rườm rà phức tạp. Lúc này căn này tầng cao nhất cổng, đứng đấy một vị vẻ mặt lo lắng nam tử trẻ tuổi. Diêm gia truy hồn thuật đời thứ 9 truyền nhân, Diêm Mâu. Diêm Mâu vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía lão giả, lên tiếng nói, "Phụ thân, vẫn là không thành." Lão giả chậm rãi lắc đầu, thật dài thở dài một tiếng. "Đây có lẽ là ta Diêm gia mệnh a." Truy hồn thuật mặc dù cực kỳ huyền diệu, nhưng lại có một đạo cấm chế. Lịch đại Diêm gia truy hồn thuật truyền nhân đều không thể bước vào huyền thần cảnh. Tựa hồ là vốn nên như thế, thiên đạo khiển trách Diêm gia đạo này hồn phách bí pháp đồng dạng. Bất luận Diêm gia truy hồn thuật truyền nhân như thế nào khổ tu, lại như cũng chạy không khỏi huyền thần cảnh hồn phách tử kiếp. Lúc trước Diêm Mâu gia vị kia nửa bước huyền thần cảnh lão tông sư, bế quan 4 năm, đều không thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Bây giờ đến phiên Diêm Mâu phụ thân, Diêm Vi. Diêm Vi nhìn xem chung quanh 7 ngọn minh hồn đăng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mắt nhi, vi phụ cuối cùng cũng phải bước ra người theo gót. Bây giờ Diêm Vi đã tại kim thân cảnh đỉnh phong tu vi, thể trọn vẹn 20 năm lâu. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không cách nào chạm đến huyền thần cảnh cánh cửa. Lúc trước Diêm Mâu ra dốc cả một đời, cũng mới chỉ có thể là nửa bước huyền thần cảnh. Diêm Mâu nhãn thần phức tạp, lẩm bẩm nói, có lẽ là đi nhầm khí đường. Không giống với thế gian còn lại võ học công pháp, truy hồn thuật cực kỳ đặc thù. Cũng không phải là ngày mai tập được mà thành, truy hồn thuật là khắc vào mỗi một vị Diêm gia con cháu đến huyết mạch bên trong. Liền như là thiên phú thần thông đồng dạng. Diêm Mâu bây giờ đã là đời thứ 9 truyền nhân. Trước đó, chưa hề có Diêm người nhà bước vào qua huyền thần cảnh. Tựa như là bị thiên địa hạn chế đồng dạng. Diêm Mâu nhãn thần ảm đạm, chậm rãi nói rằng, truy hồn thuật quá mức kinh người, thậm chí đã nhiễu loạn sinh tử cân bằng, có lẽ chúng ta vốn là hẳn là bị kẹt chết tại kim thân cảnh. Diêm Huy đứng người lên, tiện tay vung lên, đem chung quanh bảy ngọn minh hồn đăng toàn bộ dập tắt. Bây giờ Diêm Huy nếm thử phá cảnh, lấy minh hồn đăng dẫn dắt thần hồn, ý đồ tránh đi cái kia đạo hồn phách tự kiếp. Đáng tiếc như cũng không thành. Cũng liền vào lúc này, hồn các bên ngoài chân trời, đột nhiên có một chút ánh sáng xuất hiện. Diêm Huy tựa hồ là phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu. Có thể căn bản không chờ Diêm Huy quay đầu, trong nháy mắt, hồn các tầng chót nhất lầu các trong nháy mắt phá vỡ một cái độc lớn. Bảy ngọn minh hồn đăng trực tiếp bị đổ nhào, trên mặt đất lấy chu sa khắc họa phù văn cũng theo đó trong nháy mắt vỡ nát. Diêm Huy đột nhiên điều động toàn thân chân khí, toàn thân có âm khí bộc phát, một cái màu xám thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại Diêm Huy sau lưng. Là ai? Bụi mù tán đi. Một vị nam tử tóc trắng mơ hồ thân hình dần dần xuất hiện. Tại vị này nam tử tóc trắng dưới thân, còn có một vị nửa chết nửa sống nam tử. Diêm Huy nhíu mày, nhìn về phía dưới mặt đất người kia. Nhìn xem trên mặt đất vị nam tử kia quần áo, Diêm Huy đột nhiên trừng to mắt. Phi ngư phục. Diêm Huy quát to, người đến người nào? Cũng liền vào lúc này, Diêm Mâu lại là bỗng nhiên lên tiếng nói, chờ một chút, phụ thân. Sau đó Diêm Mâu dùng sức trừng to mắt, nhìn về phía vị kia nam tử tóc trắng. Diêm Mâu thăm dò tính mà hỏi thăm, Lâm. Lâm tông sư. Là người sao? Diêm Huy nghe vậy bỗng dưng toàn thân cứng đờ, dùng sức nhìn về phía vị kia nam tử tóc trắng. 3 năm trước đây, Diêm Mâu đã từng du lịch Lăng Châu, ngẫu nhiên làm quen một thiếu nữ. Về sau mới biết được, người kia là Liễu gia nhị tiểu thư, nữ tử kiếm tiên Liễu Ly thân muội muội, Liêu Thục Thủ. Diêm Mâu được mời đi hướng Liễu gia làm khách, trong lúc đó đã thấy tới một vị kinh thế hãi tục đại nhân vật. Người kia, họ Lâm. Bây giờ người trước mắt này, cũng họ Lâm. Là ta. Lâm Đạo Huyền dương mắt, nhìn về phía Diêm Huy. Diêm Mâu không nghĩ tới đời này thế mà còn có thể gặp lại Lâm Đạo Huyền, thần sắc kích động. Lâm tông sư, ngài sao lại tới đây? Lâm Đạo Huyền không nói nhảm, trực tiếp đem trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống bổ châm nhấc lên, sau đó trực tiếp ném về phía Diêm Mâu. Dùng truy hồn thuật rút ra người này hồn phách, ta muốn nhìn trí nhớ của hắn. Bổ châm thân thể trực tiếp té ngã trên đất, cả người giống như sắp vỡ nát đồ sứ. Diêm Mâu sửng sốt một chút, có chút mở mịt nhìn về phía trước mắt Lâm Đạo Huyền. Tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng trước mắt này người, cùng lúc trước Liêu gia Lâm tông sư, nhưng khác biệt lớn. Diêm Mâu nhìn về phía mình phụ thân Diêm Huy. Diêm Huy chỉ là nhìn Lâm Đạo Huyền một cái, sau đó lập tức ngồi xổm người xuống, đi dò xét dưới chân người. Vừa mới lên tay, liền giật nảy cả mình. Huyền thần cảnh đỉnh phong. Dưới chân cái này nửa chết nửa xuống người, lại là một vị huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư. Hơn nữa theo một sợi chân khí rót vào, Diêm Huy càng cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. Vị này huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư, lúc này thể nội kinh mạch huyết thiếu, ở vào sắp vỡ nát biên giới. Không, là đã vỡ nát. Chỉ là những kinh mạch này cùng huyết thiếu, thậm chí là thân người tiểu thiên địa, bị người lấy một loại khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, mạnh mẽ cho một lần nữa dính lên. Bộ châm toàn bộ thân hình, như là một cái che kín vết rách đồ sứ, hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Diêm Huy thậm chí cũng hoài nghi, loại trạng thái này đến tột cùng sẽ duy trì bao lâu. Tựa hồ là sau một khắc, bộ châm thân thể liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lâm Đạo Huyền chỉ bộ châm, bình tĩnh nói, hắn còn có thể duy trì loại trạng thái này 10 ngày. Trong vòng 10 ngày đem hắn hồn phách rút ra. Diêm Huy chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, mọi thứ đều là đột nhiên như vậy lại không thể tưởng tượng. Lâm Đạo Huyền ánh mắt đạm mạc. Đáng tiếc, truy hồn thuật chỉ có thể lấy huyết mạch truyền thừa. Nếu không căn bản không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Lăng Châu, chính mình liền có thể phục khắc truy hồn thuật. Diêm Huy lại thật lâu không có động tác. Lâm Đạo Huyền nhíu mày, hỏi, thế nào còn không bắt đầu? Diêm Huy mồ hôi lạnh ứa ra, run run rẩy rẩy nói rằng, về rừng đại tông sư, tại hạ bất quá là kim thân cảnh, người này là huyền thần cảnh đỉnh phong tại hạ truy hồn thuật, không cách nào cưỡng ép rút ra hồn phách của hắn. Lâm Đạo Huyền xách một tiếng, thuận miệng nói, vậy liền để Diêm bác lao già kia đến, hắn không phải nửa bước huyền thần cảnh sao? Lúc trước chính mình thiêu phiên kim ô cung thời điểm, lão già kia cùng mình gặp một lần. Diêm Bắc chính là đời thứ 7 truy hồn thuật truyền nhân, cũng là Diêm gia gia. Diêm Huy sắc mặt cứng ngắc, nói rằng, Lâm đại tông sư, gia phụ 4 năm trước liền đã qua đời. Chương 341, cười trên nỗi đau của người khác. Chương 341, cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Đạo Huyền nhíu mày, nói rằng, chết. Lúc này Diêm Mâu nhãn thần biến hóa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, chậm rãi hỏi, Lâm tông sư, không nhớ sao? Lúc này Diêm Mâu cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tiếng lòng căng cứng. Bởi vì ban đầu ở Liễu gia làm khách thời điểm, Lâm tông sư tự mình hỏi qua gia gia Diêm Bác. Diêm Mâu nhớ kỹ cực kỳ tinh tưởng, lúc trước Diêm Mâu nói cho Lâm Thác tông sư, Diêm Bác đã qua đời. Nhưng bây giờ, vì cái gì Lâm Thác tông sư một bộ không biết chút nào bộ dáng? Lâm Đạo Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Mâu, khẽ nhíu mày. Chúng ta gặp qua sao? Diêm Mâu lúc này cả kinh thất sắc, kinh thanh hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi quyết không là Lâm Thác tông sư. Lời này vừa nói ra, Diêm Huy cũng là trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lâm Đạo Huyền lại là tùy ý khoát tay, nói rằng, không cần ngạc nhiên. Thiên hạ đệ nhất chỉ có một người, kia chính là ta. Diêm Mâu giờ phút này sắc mặt mở mịt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Rõ ràng cùng Lâm Thác tông sư giống nhau như lúc, nhưng lại thần thái chênh lệch cực lớn. Không giống với Diêm Mâu mở mịt, Diêm Huy lại là thần sắc bình tĩnh. Mắt nhi, đủ. Đây cũng là rừng đại tông sư. Diêm Mâu đột nhiên nhìn về phía Diêm Huy, chất vấn, thật là Diêm Huy lại là ngắt lời nói, ra ra ngươi Diêm bác, lúc trước thấy tận mắt rừng đại tông sư. Cùng trước mắt rừng đại tông sư giống nhau như lúc. Lâm Đạo Huyền dường như mất đi kiên nhẫn, nói rằng, ngươi cần bao lâu? Diêm Huy dùng sức nhíu mày, do dự nói rằng, người này tu vi quá cao dù là hắn đã hoàn toàn mất đi phản kháng, chân khí phong tỏa. Có thể 10 ngày Lâm Đạo Huyền vuốt ve cái cằm, suy tư một lát, ngắt lời nói, nếu như hắn là kim thân cảnh đâu? Diêm Vi lập tức nói rằng, kia trong vòng 10 ngày tuyệt không vấn đề. Lâm Đạo Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng, tốt. Nháy mắt sau đó, Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt một quyền đánh tới hướng bổ châm phía sau lưng. Phanh. Diêm Mâu cùng Diêm Vi đều là giật nảy cả mình. Một quyền phía dưới, bổ châm thân người tiểu thiên địa trong nháy mắt bị chấn nát một nửa. Nguyên bản huyền thần cảnh đỉnh phong tu vi, trực tiếp bị một quyền đánh rất tới kim thân cảnh. Lâm Đạo Huyền chậm rãi đứng dậy, cười nói, 10 ngày, ta sẽ xuất hiện lần nữa. Diêm Vi lập tức có người lên, cung kính nói rằng, Dương đại tông sư yên tâm. Lâm Đạo Huyền cười gật đầu. 10 ngày sau, ta muốn nhìn thấy gia hỏa này hồn phách ký ức. Nếu như ngươi làm được, ta sẽ giúp ngươi phá vỡ huyền thần cảnh hồn phách tự kiếp. Diêm Vi nghe thấy lời ấy, trong mắt con người rung mạnh. Phá vỡ hồn phách tự kiếp, phải biết lịch đại truy hồn thuật truyền nhân, bị hồn phách tự kiếp khó ngăn lại, đều không thể bước vào huyền thần cảnh. Thậm chí ngay cả Diêm Mâu đều ánh mắt toát ra tinh quang. Diêm Vi đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại phát hiện Lâm Đạo Huyền thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Vũ Châu, Lưu Độc Thành. Sai trai. Lúc này Vương Chấn đang cởi trần, cuộn một vòng lại một vòng băng vải. Ngọc nát bị gác lại ở một bên. Ở đằng kia tòa rộng lớn đại trận bên trong, đưa kiếm ba lần, thể phách bị thương nặng. Nếu như không phải huyền thần cảnh, Vương Chấn giờ phút này chỉ sợ đã thân thể vỡ nát. Sai trong phòng khác một bên, Mã Thành đang hai tay vòng ngực nhìn xem chung quanh mà bảo. Chậc chậc, thật xấu. Mã Thành dùng sức nhíu mày, ghét bỏ nhìn xem chung quanh mà bảo. Vương Chấn ngồi trên giường trúc, cười lạnh nói, ngươi đi ngươi đến. Mã Thành cười nhạo một tiếng, nói rằng, ta cũng không phải sai trai người. Vương Chấn cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Mã Thành thì là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Vương Chấn, cười hỏi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Tên kia là được thả ra, nhưng lại không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương Chấn sắc mặt khó coi, một tay che cái trán. Mã Thành ngáp một cái, nói rằng, Thiên Kinh Thành tin tức ngươi hẳn là cũng biết được a. Chân Long Trúc Tân thân tử đạo tiêu, Hoàng đế Dương Hách bị hái đi đầu lâu. Kim Loan Điện bên trong ba cảnh tu sĩ, chết hơn phân nửa, còn lại cũng đều là nửa chết nửa sống. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chiêu kêu bị phát. Vậy Thành Lân Thiên. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, hắn hẳn là phong tồn Lâm Tháp ký ức. Mã Thành cười ha ha, nói rằng, hiện tại đi khắp thiên hạ, thật là lúc trước vị kia hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất. Hắn đã đi rồi, không biết do sẽ còn làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Mã Thành ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, Thiên Kinh Thành đã bị giết không sai biệt lắm, bây giờ Thái Hòa Vương triều cũng coi là trực tiếp bị đánh gãy quốc vận, nhanh xong đời. Kế tiếp hẳn là Tây Mạc Nghi Thủy. Thiên Kinh Thành tông sư đều ngăn không được tên kia, Nghi Thủy càng là cái trước chết một cái. Nghe nói điên đảo Sơn Đinh Dần, thế mà trực tiếp ném Thiên Thanh Điện chạy, bây giờ càng là xong đời. Cũng không biết tên kia có thể hay không cũng đem phía Nam Thiên Hạ Trường An Thành cho giết một lần. Chậc chậc, thật đúng là khó mà nói, trời mới biết tên kia hiện tại nghĩ như thế nào. Mã Thành ở một bên liễu lo không ngừng, ngữ khí niệm ai. Có thể Vương Chấn lại là đứng người lên, ánh mắt trấn định, nói rằng, vây Thành Lấn Thiên cũng không phải là khó giải. Kế tiếp hắn hành tẩu thiên hạ, nhìn thấy đã từng quá khứ người, liền sẽ có một bộ phận ký ức tùy theo pha bay. Mã Thành vuốt ve cái cằm, nói rằng, muốn để hắn một chút xíu khôi phục tất cả. Không thực tế a. Vương Chấn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, cũng không phải là như thế. Chỉ cần đạt tới một cái điểm tới hạn, nguyên bản vây thành liền sẽ bị ép đổ sụp. Lúc trước Lâm Thác đem tự thân võ học toàn bộ quên mất, mái đầu bạc trắng chuyển thành đen nhánh. Về sau mua nhớ lại một đạo võ học, liền sẽ có một cây tóc xanh chuyển tóc trắng. Ban đầu là lấy phân cân thác cốt triền lòng tay, cứu trở về bị bẻ gãy cổ chính mình. Về sau Lâm Thác tóc chuyển thành một nửa tuyết trắng thời điểm, nguyên bản vây thành Lấn Thiên liền trong nháy mắt sụp đổ. Mã Thành nhẹ gật đầu, nói rằng, cái kia còn lĩnh hội cứu. Dứt lời, Mã Thành lại là vẻ mặt quái dị nhìn về phía Vương Chấn, cười híp mắt hỏi, ngươi nói hắn còn nhớ hay không được ngươi vị này đại đệ tử? Vương Chấn híp mắt mà cười, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Mã Thành nhếch môi, cười ha hả nói, ta có thể không nói gì. Vương Chấn đưa tay đem một bên ngọc nát nhấc lên, cười hỏi, Vân kiếm. Mã Thành không sợ chút nào, vừa cười vừa nói, tạm biệt, ta sợ đánh chết ngươi. Vương Chấn nụ cười như thường, lại là đã chậm rãi nắm chặt ngọc nát. Có thể sau một khắc, lại bị Mã Thành ngắt lời nói, đi, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn lại sự tình liền để ngươi đi quan tâm a. Dứt lời, Mã Thành duỗi lưng một cái, ta còn phải đi tìm một cái lão bằng hữu một chuyến. Tên kia né lâu như vậy, không biết rõ tu vi có hay không bước vào huyền thần cảnh, có chút sổ sách cũng nên cùng tính một lượt mới dễ chịu. Sau một khắc, Mã Thành trực tiếp theo sai trong phòng biến mất. Vương Chấn thì là đem ngọc nát tiên lặng đặt vào một bên, ý cười dần dần biến mất. Hoàn toàn chính xác, chính như Mã Thành nói tới, bây giờ hành tẩu thiên hạ là Lâm Đạo Huyền. Chương 342, ẩn thân Tây Mạc gián độc. Chương 342, ẩn thân Tây Mạc gián độc. Mã Thành thân hình ẩn nấp, sau đó lặng yên rời đi Lưu Độc Thành. Mặc dù bây giờ đã là huyền thần cảnh, nhưng so với hóa cầu vồng đi xa như vậy dòng chống khua chiêng tình thế, Mã Thành như cũng ưa thích che giấu khí tức mà đi. Nghe nói Thiên Kinh Thành có một vị người mang ảnh đi đem thuận huyền thần cảnh tông sư, danh hiệu cái bóng tựa như là Dương Hách Tử Sĩ. Mã Thành vuốt ve cái cằm, nhíu mày suy tư. Đối với trên cửa kia cổ bí thuật, Mã Thành đã sớm là thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là đáng tiếc vẫn luôn không có gì cơ hội. Chỉ sợ về sau cũng không cơ hội gì. Mã Thành bất đắc dĩ thở dài. Tên kia tại Thập Vạn Đại Sơn nằm nhà lâu như vậy, oán khí không là bình thường lớn. Trước đó không lâu vừa mới nên ngang tại Thiên Kinh Thành đại chiến một trận, ngay cả Hoàng đế Dương Hách đầu lâu đều để hái đi, chỉ sợ cái kia danh hiệu cái bóng tử sĩ cũng đã chết tại Lâm Đạo Huyền thủ hạ. Đáng tiếc, ảnh đi đêm thuật từ đó thất truyền. Mã Thành dọc theo vũ châu biên cảnh mà đi. Bây giờ hơn phân nửa vũ châu đều bị Hậu Lương chiếm cứ, đã có quân đội đóng quân, cũng không biết loại cục diện này có thể duy trì bao lâu. Dương Hách vừa chết, Thái Hòa Vương triều rắn mất đầu, ở phía sau Lương mà nói đây là cơ hội trời cho. Bất quá, Hậu Lương nói không chừng cũng chính là hai ngày này chuyện. Mã Thành lòng dạ biết rõ, Lâm Đạo Huyền sở dĩ dẫn đầu giết vào Thiên Kinh thành, nguyên nhân căn bản vẫn là vì tìm tới cái kia Tư Ngục bộ châm. Dù sao người kia biết được Khương Chỉ sau cùng chân tướng, Hậu Lương Châu Nghi Thủy khẳng định cũng sẽ đi. Điên Đạo Sơn đại tông sư Đinh Dần không tiếp tự tổn đạo hạnh, cũng muốn chặt đứt cùng Hậu Lương khí vận tương liên. Mới vừa cùng Hậu Lương khí vận tương liên, cái mông còn không có che nóng hổi, liền bị ép lập tức rời xa Thiên Thanh Điện. Không ăn được Hậu Lương khí vận không nói, còn không công đậu vào một phần không nhỏ đạo hạnh. Vị này Điên Đạo Sơn đại tông sư, thật sự là không dễ dàng. Mã Thành nhẹ gật đầu, nói rằng, không hổ là có thể khổ đợi 120 năm đại tông sư. Cái loại này định lực cùng dứt khoát, đều là để cho người bội phục không thôi. Nguyên bản vũ châu biên quan, bị Ninh Thái xuất lĩnh đại quân cho ép hiếm nát. Bây giờ đã là hoàn toàn đạt thông, theo nghi thủy tới vũ châu có thể nói là vùng đất bằng phẳng, không trở ngại chút nào. Mã Thành tại nguyên bản vũ châu biên cảnh dừng bước, sau đó nhìn về phía xa xa hoang dã. Ở đằng kia Tây Mạc trong một năm, làm thịt Hậu Lương kim thân cảnh liền không ngừng một vị. Cũng liền vào lúc này, Mã Thành đống nhiên nhíu mày, đã nhận ra một sợi cực kỳ ẩn nấp đạo khí. Rất xa, có ít nhất 200 dặm. Có thể kia một sợi đạo khí, lại làm cho Mã Thành cảm nhận được một chút mùi vị quen thuộc. Mã Thành đem tu vi đặt ở kim thân cảnh, sau đó thu liễm khí tức, vòng qua Hậu Lương quân đội, lặng yên chui hướng Tây Mạc. Bên ngoài 230 dặm, một chỗ hoang vu trên đồng cỏ. Mất một tay Yến Nguyệt miệng lớn thở dốc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Vị này lương tước bên cạnh Tử Sĩ Ất, toàn thân nhuốm máu, khí tức lộn xộn. Mà tại Yến Nguyệt đối diện, là một vị tóc đỏ lục đồng xinh đẹp nữ tử. Yến Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, độc cô Nam Yên, còn sống đã không dễ dàng, không cần thiết gấp gáp như vậy muốn chết. Vị này tóc đỏ lục đồng xinh đẹp nữ tử, chính là lúc trước Tây Mạc Độc Tông thánh nữ, độc cô Nam Yên. Độc cô Nam Yên cười cười, trong mắt lục mang lấp lóe, quỷ dị vô cùng, như là một đầu âm trầm rắn độc. Yến Nguyệt, gấp gáp như vậy về Nghi Thủy, là có chuyện gì không? Ai nha nha, hẳn là chuyện rất trọng yếu a. Yến Nguyệt cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm độc cô Nam Yên. Thân làm Tử Sĩ Ất, Yến Nguyệt trước đó không lâu vừa mới đi qua một chuyến Thiên Kinh thành. Ở đằng kia bị thiên hạ đệ nhất sau khi đi, Thiên Kinh thành liền lâm vào đại loạn, Yến Nguyệt thừa cơ chui vào Thiên Kinh thành bên trong. Dương Hách cái chết quan hệ trọng đại, bây giờ chân chính dung chuyển còn không đợi bắt đầu, chỉ là bị nhẹ nhàng vén ra một góc. Lúc này Yến Nguyệt trong ngực, liền có một phong cơ mật gián điệp tình báo. Chỉ là tại Yến Nguyệt trở về Nghi Thủy trên đường, lại bị trước mắt cái nữ nhân điên này cho ngăn lại. Độc cô Nam Yên nụ cười vũ mị, ôn nhu nói, một mặt trốn, cũng không quá có thể làm. Dù sao ta cũng là kim thân cảnh đỉnh phong tu sĩ. Yến Nguyệt lúc này sắc mặt khó coi. Lúc trước Chu Khuê Nguyên tiêu diệt Tây Mạc Độc Tông thời điểm, Độc cô Nam Yên bất quá là nửa bước kim thân cảnh. Mới ngắn ngủi 3 năm, chính là kim thân cảnh đỉnh phong. Theo vũ châu biên cảnh bắt đầu, hai người một đường dây dưa đến đây. Dù là Yến Nguyệt phí hết tâm tư, cũng thoát không nổi sau lưng Độc cô Nam Yên. Vị này Độc Tông thánh nữ liền như là cắn chặt con mồi không thả gián độc, thế tất yếu đem răng độc đâm vào mới bằng lòng bỏ qua. Yến Nguyệt một tay lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về phía nơi xa, sau đó cười lạnh nói, "Độc cô Nam Yên, nơi đây khoảng cách Nghi Thủy không đủ 300 dặm." Nói không chừng lúc này Chu Khuê Nguyên đã đang đuổi trên đường tới. Ngươi vị này Tây Mạc Độc Tông duy nhất may mắn còn sống sót người, còn dám cơ sao? Nghe được Chu Khuê Nguyên danh tự, Độc cô Nam Yên sắc mặt cứng đờ, sau đó sắc mặt tâm trầm. Độc cô Nam Yên trong hai con ngươi lục quang càng âm, chậm rãi nói rằng, "Chu Khuê Nguyên, cái tên này, Độc cô Nam Yên vĩnh viễn cũng sẽ không quên." Lúc trước chính là Chu Khuê Nguyên tự mình chém giết Độc Tông tông chủ, đem Độc Tông tông chủ đầu lâu treo ở cửa chính phía dưới, Tây Mạc Độc Tông tất cả bên trên ba cảnh tông sư đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Toàn bộ Tây Mạc Độc Tông 1300 vị tu sĩ đều là bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ có Độc Tông thánh nữ Độc Cô Nam Yên thông qua trưởng lão bí pháp mà chạy ra tìm đường sống. Theo Độc Cô Nam Yên tức giận, dẫn động tự thân trong đan điền một quả xanh biết nội đan. Bốn phía có nhàn nhạt chân khí màu xanh lục chậm rãi xuất hiện, phàm là chạm đến cỗ này chân khí của cây đều là trong nháy mắt chết héo. Tiễn Nguyệt biến sắc, sau đó hướng về sau ngược cước mà ra, bản năng rời xa cỗ này quỷ dị chân khí. Độc cô Nam Yên trong mắt sát ý hiện thị rõ, cười lạnh nói, ngươi sẽ chết, Chu Khuê Nguyên sớm tối cũng sẽ chết. Sau một khắc, độc cô Nam Yên thân hình trong nháy mắt phóng tới Yến Nguyệt. Độc cô Nam Yên một tay đâm về Yến Nguyệt ngực, tốc độ cực nhanh, liền như là rắn độc lộ ra răng nanh. Yến Nguyệt phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đưa tay để lại độc cô Nam Yên cổ tay, dùng sức ép xuống. Nhưng vừa vặn chạm đến độc cô Nam Yên cổ tay, Yến Nguyệt nơi lòng bàn tay liền truyền đến một hồi nhói nhói. Không đúng, Yến Nguyệt như thiểm điện rút tay lui lại. Lúc này Yến Nguyệt nơi bàn tay đã bị ăn mòn đi một lớp da thịt. Độc nhập vũ tạng. Độc cô Nam Yên bước ra một bước, như cũ cấp tốc tới gần Yến Nguyệt. Độc cô Nam Yên cả người cuốn chân khí màu xanh lục, phàm là chạm đến chi vật đều là toàn bộ tan rã. Yến Nguyệt lấy dao găm ngăn cản, có thể đều là bị ăn mòn bẻ gãy. Hai người thân hình một đường hướng nam. Độc cô Nam Yên đuổi sát không ngừng, không ngừng tới gần. Yến Nguyệt chỉ có thể không ngừng ước, vừa lui lại lui. Độc cô Nam Yên hai con ngươi lục mang lóe lên, thân hình bạo khởi, trong nháy mắt một tay trực tiếp chụp vào Yến Nguyệt. Yến Nguyệt ánh mắt run lên, lập tức rút ra bên hông một thanh tạo hình kỳ dị đoản kiếm, trực tiếp đâm về Độc cô Nam Yên mu bàn tay. Độc cô Nam Yên cười lạnh nói, vô dụng. Có thể sau một khắc, phốc thử, cây đoản kiếm kia cũng không bị Độc cô Nam Yên quanh thân chân khí màu xanh lục căn mòn, ngược lại là trực tiếp đâm xuyên Độc cô Nam Yên mu bàn tay. Độc cô Nam Yên ánh mắt sững sờ, nhìn về phía đâm xuyên bàn tay của mình cái kia thanh truy thủy vừa nhỏ vừa dài, không phải bình thường binh khí ngư trường kiếm. Tiễn Nguyệt ánh mắt sắc bén, lập tức rút ra ngư trường kiếm, sau đó đột nhiên đâm về Độc Cô Nam Yên ngực. Đã Độc Cô Nam Yên không muốn rời đi, vậy liền ở đây phân ra sinh tử. Phúc. Ruột cá trong nháy mắt đâm vào Độc Cô Nam Yên ngực, máu tươi dâng trào. Tiễn Nguyệt cười lạnh một tiếng, nắm chặt ngư trường kiếm. Độc Tông đến đây diệt môn, có thể bị đâm nhập ngư trường kiếm ngực Độc Cô Nam Yên, lại là lộ ra một vẻ yêu diễm nụ cười. Vậy sao? Chương 343, đột pháp đổi mệnh. Chương 343, đột pháp đổi mệnh. Tại nhìn thấy Độc Cô Nam Yên cái này xóa yêu diễm nụ cười, Yến Nguyệt trong nháy mắt lông tóc dựng đứng. Không đúng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt tại Yến Nguyệt trong lòng xuất hiện. Yến Nguyệt trong nháy mắt buông ra ngư trường kiếm, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Có thể Độc Cô Nam Yên lại là cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt bắt lấy Yến Nguyệt cổ tay. Chỉ thấy Độc Cô Nam Yên há mồm phun một cái, một đạo xanh biếc quang mang trong nháy mắt bắn ra. Xanh biếc độc đan. Cái kia đạo xanh biếc quang mang như là một thanh xanh biếc trường kiếm, trong nháy mắt đâm vào Yến Nguyệt bụng dưới. Chỉ là đâm vào Yến Nguyệt bụng dưới trong nháy mắt, Yến Nguyệt liền đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Tự thân đan điền trong nháy mắt chuyển thành màu đen nhánh. Khục. Yến Nguyệt đột nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi. Chỉ là trong nháy mắt, tự thân đan điền lại bị ăn mòn ra một cái to lớn trống rỗng. Viên kia xanh biếc độc đan trong nháy mắt trở lại Độc Cô Nam Yên trong miệng. Nhưng lúc này Yến Nguyệt bụng dưới đã xuất hiện một cái lỗ máu. Không chỉ có như thế, thậm chí tự thân kinh mạch cũng bắt đầu bị kịch độc thẩm thấu. Một cỗ sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp Yến Nguyệt toàn thân, như là bị người lấy mũi nhọn không ngừng chui mài tự thân mỗi một tấc xương cốt. Bịch. Yến Nguyệt đột nhiên quỳ rạp xuống đất, gắt gao cắn răng, bụng dưới máu đen chảy ròng. Dù là thân làm tử sĩ Yến Nguyệt, tại loại kịch liệt đau nhức này tra tấn phía dưới, vậy mà cũng có cái chết chi suy nghĩ. Độc Cô Nam Yên che ngực, cười gần nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết rất nhanh. Mặc dù Yến Nguyệt bị độc đan đánh xuyên qua đan huyệt, có thể Độc Cô Nam Yên giống nhau bản thân bị trọng thương. Ngư trưởng kiếm đâm vào trong ngực, như là bám rễ sinh trồi, gắt gao cấu kết tự thân huyết đủ. Độc Cô Nam Yên lại là lộ ra nụ cười, sau đó lấy thon dài ngón tay trắng nõn, chậm rãi chấm lấy tự thân ngực máu tươi. Sau đó nhẹ nhàng bôi lên tại trên môi. Nguyên bản liền đầy đủ đôi môi đỏ thắm, giờ phút này lộ ra càng thêm đỏ tươi. Độc Cô Nam Yên nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Yến Nguyệt, xanh biếc đôi mắt lấp loé không ngừng. Rất đẹp a. Yến Nguyệt sắc mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ, tự nhiên là không cách nào đáp lại. Thế nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng nói từ phía sau vang lên. A ngay nói thật, đồng dạng. Độc Cô Nam Yên đôi mắt đẹp rung động, sắc mặt đại biến. Ai? Độc Cô Nam Yên đột nhiên bận quay người tử, một trường trực tiếp đánh về phía sau lưng. Phanh. Độc Cô Nam Yên một trường đánh vào một cây đao vỏ phía trên. Chỉ thấy người kia một tay vướt ve cái cằm, tay kia xách một thanh toàn thân đen nhánh trường đao, chặn Độc Cô Nam Yên một trường. Mã Thành trên mặt ý cười, tiện tay đánh tan những cái kia chí độc chân khí. Gấp cũng vô dụng. Thật đồng dạng. Độc Cô Nam Yên tại nhìn rõ người trước mắt này về sau, sắc mặt đại biến, giật mình nói, là ngươi. Mã Thành cười ha ha, nói rằng, một năm không thấy, nam khói đạo hữu. Độc Cô Nam Yên lại là đôi mắt đẹp gấp chằm chằm Mã Thành, gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng đụng tới mấy chữ. Mã Thành. Mã Thành hơi sững sờ, vô lại cười nói, nam khói đạo hữu nhớ lầm đi. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Huyết Đao Ma Tông, cổ phách. Độc Cô Nam Yên một tay gắt gao nắm lấy bảo đao, trong đôi mắt đẹp sát ý hiển thị rõ, như là rắn độc lại một lần nữa lộ ra răng nanh. Mã Thành dừng một chút, sau đó bỗng nhiên cười nói, thì ra là thế. Xem ra ngươi gặp qua cổ phách. Mã Thành thì là chỉ Độc Cô Nam Yên ngực ngư trường kiếm, nói rằng, bỏ bất khí lực a. Lộn xộn nữa, ngươi nói không chừng sẽ chết tại Yến Nguyệt phía trước. Cũng liền tại hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên có một câu ngang ngược đạo khí từ trên trời giáng xuống. Oanh! Cực kỳ ngang ngược đạo khí trong nháy mắt tại mặt đất nổ ra một cái hố to. Mã Thành một tay giữ chặt Độc Cô Nam Yên, một tay đem chó thần đưa ngang trước người, cười nói, rốt cuộc đã đến. Đôi mù tán đi. Một vị toàn thân tràn ngập ngang ngược chân khí lão nhân hiện thân. Nghi Thủy, Chu Quế Nguyên. Chu Quế Nguyên đầu tiên là một tay phong bế Yến Nguyệt bị, tạm thời đã ngừng lại kịch độc trong cơ thể lan tràn. Yến Nguyệt lúc này đầu đầy mồ hôi, miệng lớn thở dốc, co quắp tại run không ngừng. Chu Quế Nguyên chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Độc Cô Nam Yên. Độc Cô Nam Yên bị tia mắt kia để mắt tới trong nháy mắt, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Một nháy mắt, lúc trước cây Mạc Độc Tông bị diệt môn cảnh tượng tựa như xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Lúc trước chính là người này, đem cây Mạc Độc Tông tất cả tu sĩ chém giết hầu như không còn. Một cỗ ngang ngược sát khí khóa chặt Độc Cô Nam Yên. Độc Cô Nam Yên sắc mặt trắng bệch, toàn thân chân khí vì đó ngưng tụ. Cây Mạc Độc Tông xuất sinh. Lúc trước thật vất vả nhặt về một cái mạng, ngươi thế nào như thế không biết rõ chân quý. Chu Khuê Nguyên nghe răng cười một tiếng, nói rằng, cũng tốt. Liên để lão tử hiện tại đập chết ngươi. Ngang ngược đạo khí trong nháy mắt phóng tới Độc Cô Nam Yên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đao mang sáng lên, đem cỗ này ngang ngược đạo khí trực tiếp một phân thành hai. Chu Khuê Nguyên ánh mắt run lên, trong nháy mắt nhìn về phía cầm trong tay chó thần Mã Thành. Huyền thân cảnh. Mã Thành một tay xách ngược chó thần, không còn áp chế tu vi, toàn thân đao khí mọc lan tràn, cười nói, lao giả khẩu khí rất lớn a. Độc Cô Nam Yên đứng tại Mã Thành sau lưng, vẻ mặt ngơ. Chu Khuê Nguyên một chân đạp đất, lập tức đại địa vỡ nát. Ngang ngược đạo khí từ dưới đất đột nhiên thoát ra. Hoặc là lan đi, hoặc là lao tử liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Mã Thành không thèm để ý chút nào, ngược lại là cười khẩy nói, một cái tàn phế lao bất tử, còn muốn làm thịt ta. Chu Khuê Nguyên nghe răng cười một tiếng, nói rằng, rất tốt. Trong nháy mắt, Chu Khuê Nguyên thân hình biến mất. Sau một khắc, một đạo oanh minh vang vọng vùng quê. chỉ thấy nguyên địa đột nhiên nổ vang, một đạo đen nhánh đao mang đỏ ẩm vang nổ nát vụn. Mã Thành một tay lôi kéo Độc Cô Nam Yên, tay kia đem chó thần đưa ngang trước người, thân hình trong nháy mắt lướt về đằng sau. Nhìn xem không ngừng chiến minh chó thần, Mã Thành giật giật khóe miệng. Lão giả sát thực đủ hung ác, so Điền Mặc còn muốn càng mạnh. Lúc này Chu Khuê Nguyên bước ra một bước, đưa tay kéo một cái, những cái kia nổ nát vụn đao mang trong nháy mắt mất diệt. Độc Cô Nam Yên ngực còn cắm ngư trường kiếm, lúc này đã là thân chịu trọng thương. Nhìn cách đó không xa toàn thân khỏa đầy ngang ngược đạo khí Chu Khuê Nguyên, Độc Cô Nam Yên lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Mã Thành nhìn về phía Độc Cô Nam Yên, nói rằng, cái gì làm sao bây giờ? Độc Cô Nam Yên không để ý tới khỏe miệng máu tươi, nói rằng, Chu Khuê Nguyên là huyền thần cảnh đỉnh phong, ngươi giết không nổi hắn. Mã Thành lộ ra cổ quái ý cười, tùy ý nói, lão già này sát thực quá ác, trừ phi là liều mạng, nếu không căn bản không có phần thắng. Bất quá ta muốn đi, hắn lưu không được ta. Độc Cô Nam Yên lập tức nói rằng, vậy chúng ta mau chạy đi. Mã Thành lại là quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nam Yên, nói rằng, là ta, không phải chúng ta. Ta có nói qua muốn dẫn ngươi trốn sao? Lời này vừa nói ra, Độc Cô Nam Yên ngu ngơ một cái chớp mắt. Thật? Cái gì? Lời còn chưa dứt, Chu Khuê Nguyên cũng đã lại một lần nữa ra tay. Mã Thành không thể không thu liễm trò đùa vẻ mặt, một tay nắm chặt chó thần, lập tức tà khí bộc phát. Minh sủa. Vâng. Mã Thành một đao quét ngang. Tà khí gào thét phóng tới Chu Khuê Nguyên. Vâng. To lớn oanh minh về sau, Mã Thành cầm đao cánh tay bị chấn run lên. Mã Thành nhìn về phía Độc Cô Nam Yên, nói rằng, ta biết ngươi có một môn trốn chạy bí pháp, dùng cái này đổi lấy ngươi mệnh. Lúc trước Độc Cô Nam Yên vẫn là nửa bước kim thân cảnh thời điểm, liền có thể lấy môn kia trốn chạy bí pháp tránh thoát kim thân cảnh đỉnh phong tôn giận. Ảnh đi đêm thuật đã không lấy được, liền dùng môn này đột pháp thay thế. A Độc Cô Nam Yên ánh mắt phức tạp, một đôi mắt đẹp gấp chằm chằm Mã Thành, nói rằng, ngươi. Mã Thành nhìn xem chậm rãi đi hướng chính mình Chu Khuê Nguyên, một tay đem chó thần đứng ở trước người, nói rằng, chiêu này về sau, ta lập tức liền đi. Còn trông coi môn kia đột pháp, ngươi liền tự mình chết đi.